Chương 532, không có biện pháp. Chương 532, không có biện pháp. Chương 532, không có biện pháp. Nghiêm Tịnh pháp, Nghiêm Tịnh từ dẫn người tiến về Quý Tự lâu trước chiêu hàng, bất quá rất đáng tiếc là Quý Tự lâu bên trong Đạo Thiên lâu tu sĩ căn bản không để ý tới chiêu hàng. Đến cuối cùng, Quý Tự lâu bên trong rốt cục có một tên kim tiên bay lên đến đây, hướng Nghiêm Tịnh pháp cùng Nghiêm Tịnh từ nói: các ngươi đã có bản sự cứu đi Hứa Tiên, vậy liền đến công phá ta Đạo Thiên lâu đại trận, thêm lời thừa thãi không cần nói nữa. Nói xong, tên này Đạo Thiên lâu kim tiên trực tiếp quay người rời đi, từ đó về sau không còn có một cái Đạo Thiên lâu người ra mặt. Thời gian một nén nhang chậm rãi đi qua, khi Nghiêm Tịnh pháp, Nghiêm Tịnh từ trở về hướng Phương Giám phục mệnh. Nhanh như vậy liền phát hiện, Phương Giám ánh mắt có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Hạo Thiên Quyền, nói: ngươi cái này tiềm tùng chi pháp cũng không bằng gì thôi. Hạo Thiên Quyền nghe vậy lại có chút không phục, nói ra: đó là bởi vì ta đổ luyện pháp lô, dẫn đến lục đinh thần hỏa tại địa nguyên bên trong bắt đầu cháy rừng rực, cho nên bọn hắn mới có thể nhanh như vậy phát hiện. Ngươi dám chất vấn ta tiềm tung chi pháp, tốt, ngươi nhìn xem, ta lại đi bên trong cho ngươi bắt người đi ra. Chờ chút nhìn xem. Nói xong cũng muốn chuẩn bị lần nữa tiến vào Quý Tự lâu, Hạo Thiên Quyền, Phương Giám trực tiếp từng thanh hắn để lại. Ngươi bây giờ đi vào chính là tự chui đầu vào lưới, bọn hắn như là đã phát hiện chúng ta cứu đi Hứa Tiên, cái kia tất nhiên đã thiết hạ trùng điệp bẫy dập, chỉ chờ ngươi lại đi. Phương Giám tay phải ấn tại Hạo Thiên Quyền trên đầu nói ra. Hạo Thiên Quyền nghe vậy nhất thời một mặt ngạo khí địa đạo: năm đó ta cùng chủ nhân Nam Trinh bắt chiến, đông lấy tây phạt, dạng gì chẳng diện chưa thấy qua, sẽ còn sợ chỉ là nghịch tặc bày bẫy dập. Nhưng rất nhanh hắn tiếng nói chính là nhất chuyện: bất quá, đã ngươi Hồng Thành chân nhân đều như thế quên ta, vậy ta liền tha bọn họ một lần đi. Nghiêm Điện Sử được cứu ra ngoài rồi. Đúng lúc này, Thiên Quân đại trận phía sau truyền đến một tiếng hét to, sau đó cái kia 30 tên kim tiên tiên tướng đã nắm giữ thốc lấy Nghiêm Tịnh đạo đi tới Phương Giám trước mặt. Thời khắc này Nghiêm Tịnh đạo sắc mặt có chút tái nhợt, khí cơ có vẻ hơi suy yếu, nhưng cũng may tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Chỉ gặp Nghiêm Tịnh đạo hướng Phương Giám không người cúi đầu, sau đó nói: mặt tướng vô năng, xin mời Hồng Thành chân nhân trách phạt. Phương Giám cười nhạt một tiếng, nói ra: địch có pháp bảo chi lợi, không phải ngươi chi tội, có thể từ chiên vàng bên trong thoát thân liền tốt. Nói tới chỗ này, Phương Giám hướng Nghiêm Tịnh đạo sau lưng 30 tên kim tiên tiên tướng hỏi: cái kia Đạo Thiên lâu nịch từ đâu? Ở chỗ này theo một tiếng đáp lại, một tên kim tiên tiên tướng lập tức bưng lấy một cái đầu lâu đi tới, chính là Diệp Linh Nguyên đầu lâu. Sau đó tên này kim tiên tiên tướng nói ra: khởi bẩm Hồng Thanh chân nhân, chúng ta trước dùng tứ chi của hắn cốt tướng cái kia chiên vàng cậy mở một đường vết rách, tiếp lấy lại phá hủy toàn thân hắn xương cốt mới đưa chiên vàng cậy mở, hiện tại chỉ còn lại có viên này đầu lâu. Phương Giám nghe vậy, chậm rãi đi ra phía trước, ánh mắt nhìn chăm chú lên Diệp Linh Nguyên đầu lâu cười hỏi: đạo hữu không việc gì hổ? Diệp Linh Nguyên hai mắt đột nhiên mở ra, sau đó há miệng liền phun ra một cỗ huyết thủy hướng Phương Giám phun ra tới. Nhưng cỗ này huyết thủy lập tức bị Phương Giám hộ thể tiên quang ngăn lại, Phương Giám thu liễm, sau đó khua tay nói: nghiền nát nó sọ, câu nó thần hồn, mà đợi thiên luật trừng phạt. Tuân pháp. Chỉ bưng lấy Diệp Linh Nguyên đầu lâu kim tiên tiên tướng không người đáp. Hồng Thanh chân nhân, ngài nhìn bên kia bỗng nhiên, Nghiêm Tịnh từ chỉ vào Quý Tự lâu phương hướng nói ra. Phương Giám ngẩng đầu hướng Quý Tự lâu phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nó phương nam khu vực một áng lửa trùng thiên, khói đặc cuồn cuộn, mà lại ánh lửa tràn ngập bao trùm chí ít mấy ngàn trượng phạm vi. Đó là? Phương Giám có chút kinh ngạc, mà Hạo Thiên Quyền thì hứng hờ đáp: à, đó là lục đinh thần hỏa, bọn hắn tại giam giữ Hứa Tiên địa viên bên trong chữ hàng rất nhiều đỏ kim đan cát, ta đổ luyện pháp lô sau, lục đinh thần hỏa hẳn là lan tràn đến những cái kia đỏ kim đan cát phía trên, từ đó đưa tới trận này đại hỏa. A Phương Giám gật gật đầu, nhưng hắn trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, đội bằng nói: cái kia tháp thiên vương ở nơi nào? Hạo Thiên Quyền nghe vậy hai mắt chừng một cái, sau đó quay đầu nhìn xem Phương Giám, sau nửa ngày mới nói: giống như cũng tại địa viên bên trong. Phương Giám há hốc mồm, ngay sau đó liền kịp phản ứng, im lặng vừa bất đắc dĩ địa đạo: không có biện pháp. Lập tức hắn lập tức hạ lệnh: tất cả mọi người lập tức rời khỏi một vạn dặm bên ngoài. Nghiêm Tịnh Hào. Phương Giám kêu lên. Nghiêm Tịnh Hào chắp tay đáp: có mặt tướng. Phương Giám nói: mệnh ngươi lập tức xuất lệnh 300,000 thiên binh rút khỏi một vạn dặm bên ngoài, không được sai sót, kẻ trái lệnh tru. Nghiêm Tịnh Hào nghe vậy lập tức lẫm nhiên tuân lệnh, nói: cần tuân Hồng Thành chân nhân pháp chỉ. Sau đó tại Nghiêm Tịnh Hào xuất lệnh dưới, 300,000 thiên binh thiên tướng bắt đầu cấp tốc lui lại. Phương Giám đối với Hạo Thiên Quyền cùng Hắc Đản nói: các ngươi cũng cùng một chỗ lui, tuyệt đối không thể chần chờ lưu lại. Hạo Thiên Quyền nhìn xem Phương Giám vẻ mặt nghiêm túc, không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn Hắc Đản cùng thiên binh thiên tướng đồng loạt tối lui. Bọn hắn ở phía sau rút lui. Quý Tự lâu bên trong, Dư Khang cùng Túc Hách cũng nhìn thấy một màn này, lúc này cách không truyền âm nói ra. Dư Khang có chút không hiểu, nói: bọn hắn đều đã cứu đi Hứa Tiên, hại bắt lấy Diệp Linh Nguyên sư mình, đã binh lâm ta Quý Tự lâu trước, vì cái gì còn muốn rút lui? Túc Hách không cách nào trả lời Dư Khang vấn đề này, chi năng đoán được, có lẽ là có biến cố gì. Túc Hách nói xong, Dư Khang ngữ khí đột nhiên một trận phân chấn địa đạo: chẳng lẽ là thánh chủ cùng hai vị khác sư thúc đánh lùi Thiên Đình đại quân? Nghe được Dư Khang lời nói, Túc Hách cũng cảm thấy vô cùng có khả năng, nếu không trước mắt cái này 300,000 đại quân vì cái gì vội vàng rút lui? Nghĩ tới đây, Dư Khang lập tức hỏi: địa bên hỏa năng diệt sao? Túc Hách trả lời: đó là lục đinh thần hỏa, không diệt được, bất quá ta đã hạ lệnh rút ra bên kia tất cả tài nguyên cùng nhân viên, các loại địa viên bên trong đỏ kim đang cắt đốt xong liền sẽ tự động dập tắt. Dư Khang ân một tiếng, nói: chỉ hy vọng thánh chủ cùng chư vị sư thúc có thể sớm ngày đem Thiên Đình đại quân đuổi ra Định Thanh Châu, tốt trở về Quý Tự lâu tọa trấn. Đúng vậy a, áp lực quá lớn. Túc Hách cũng thở dài một tiếng nói. Ngay tại Túc Hách thoại âm rơi xuống một khắc này, đột nhiên một cỗ cực kỳ khủng bố khí cơ giáng lâm đến toàn bộ Quý Tự lâu phương viên vạn dặm trên không. Đây là cái gì? Dư Khang trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc nói, ngươi vận dụng thánh chủ lưu lại pháp bảo. Túc Hách cũng kinh nghi địa đạo, không có a, không đối. Đó căn bản không phải Thái Ức Kim Tiên khí cơ. Túc Hách ngạc nhiên kêu lên. Dư Khang cũng là kinh hãi, nói ra, cường đại như thế khí cơ làm sao có thể không phải Thái Ức Kim Tiên? Chẳng lẽ còn vâng? Chờ chút. Sau đó, Dư Khang cùng Túc Hách cơ hồ tại cùng thời khắc đó ngẩng đầu lên nhìn về hướng cựu trùng phía trên, chỉ gặp một cái vĩ nạn lăng liệt thân ảnh đứng ở mây xanh, mà ở trong tay của hắn, chính nắm một thanh Phật sử, cái kia Phật sử dài ước chừng 7 thước 7, quanh thân viên khắc đầy Phật môn chân kinh, những Phật kinh kia mỗi một chữ đều lóe ra huyền kim sắc quang mang. Đồng thời cái kia cả trôi Phật sử đều tản ra từng đạo chính màu đen Phật quang, mà cái kia kinh khủng khí cơ chính là đến từ cái kia từng đạo tràn lan đi ra chính màu đen Phật quang bên trong. Là Hồng Thanh chân nhân phương giám. Nguyên lai những này tiên binh đầu lĩnh là hắn. Phân hình diệt thần sử. Đã đi tới Định Thanh Châu lâu như vậy, đối với phương giám cùng phân hình diệt thần sử sự tình bọn hắn đã sớm biết. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, lần này từ Định Thanh Châu phía tây phương hướng xuất lĩnh 300. Không 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 thiên quân tấn công vào người tới, lại chính là cái này Hồng Thanh chân nhân. Xong. Túc Hách, Dư Khang hai người trong lòng đồng thời nổi lên cái này tuyệt vọng suy nghĩ, sau đó hai người thở dài một tiếng, nhận mệnh giống như nhắm mắt lại. Tấu chương xong, chương 533, Phật tổ, ngươi cùng nhau chương 533, Phật tổ, ngươi cùng nhau chương 533, Phật tổ, ngươi cùng nhau khi phương giám tế ra đại nhật Phật sự thời điểm, trong hiện thực tất cả đại La Kim Tiên đều đem ánh mắt nhìn về phía Định Thanh Châu mảnh khu vực này. A Di Đà Phật. Thiên Trúc Phật Quốc, đại nhật Như Lai Phật ngồi ngay ngắn kim liên phía trên, đột nhiên mở to mắt thở dài một tiếng Phật hiệu. Phía dưới chúng Phật đồ thấy thế không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Sau đó chỉ gặp một tên Kim Tiên đạo hạnh Phật môn đệ tử bái hỏi, ngã Phật vì sao phát thán? Đại Nhật Như Lai nói gặp chúng sinh đau khổ, thán pháp không có khả năng độ. Chúng Phật đồ nghe vậy, đều coi là Đại Nhật Như Lai nói chính là dưới mắt Nam Chiêm Bộ Châu thế cục, thế là nhao nhao chắp tay trước ngực, cao tụng Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Phương giám tay phải chấp Đại Nhật Phật sử, tay trái bấm niệm pháp quyết, vận chuyển tử hư dị số bắt đầu diễn coi như. Cái này diễn tính quá trình cũng không lâu, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình. Mà hắn lấy được kết quả cũng rất đơn giản, vận dụng Đại Nhật Phật sử 3 phần sức mạnh, liền có thể phá hủy phía dưới đạo cung, Tháp Tháp Thiên Vương lại có 6 thành cơ hội có thể toàn thân trở ra. 2 thành lực lượng thì không được, 2 thành lực lượng mặc dù cũng có cực lớn khả năng phá vỡ đạo cung trận pháp, nhưng lại tràn đầy biến số, mà 3 phần sức mạnh thì là định số. Phương giám tự nhiên là muốn định số mà không phải biến số, ngoài ra còn có một chút, đó chính là nếu như Phương giám không có khả năng tại trong vòng 1 canh giờ đem Tháp Tháp Thiên Vương cứu ra, như vậy Lục Đinh Thần Hỏa rất có thể sẽ đem Tháp Tháp Thiên Vương đốt một. Cho nên mới vừa rồi không có thời gian nghĩ biện pháp phá trận, vận dụng Đại Nhật Phật sử, Tháp Tháp Thiên Vương có 6 thành khả năng toàn thân trở ra, nhưng nếu là kéo dài thêm, cái kia Tháp Tháp Thiên Vương coi như thập tử vô sinh. Cuối cùng, Phương giám hướng Tây Như Hạ Châu phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó nói, nếu là cái này một Phật sử đập xuống, Tháp Tháp Thiên Vương sẽ ra ngoài ý muốn, trách nhiệm tất cả Như Lai Phật Tổ, ta Phương giám thế nhưng là vô tội. Phương giám có đầu đủ lý do nói như vậy, bởi vì Tháp Tháp Thiên Vương Linh Lung Bảo Tháp chính là Như Lai Phật Tổ ban thưởng hắn. Nếu như một sự này xuống dưới đem Tháp Tháp Thiên Vương đập chết, vậy thì chỉ trách Linh Lung Bảo Tháp là cái hàng lợm, trách nhiệm đương nhiên ngay tại Như Lai Phật Tổ nơi đó. Phương giám nghĩ đến, trong tay Đại Nhật Phật Sử liền đang hướng phía dưới Quý Tự Lâu đạo cung đập xuống xuống dưới. Đại Nhật Phật Sử tại cái này vẹn vẹn trong nháy mắt rơi xuống, nhưng lại tựa như qua ngàn năm, vạn năm. Sau đó liền chấn thiên động địa tiếng vang, tiếp lấy hư không từng tấc phá toái, đại địa từng mảnh băng liệt, từng đạo đủ mọi màu sắc địa quang từ địa lục phía dưới dâng lên, hóa thành ngàn vạn đạo chùm sáng bắn về phía cả mảnh trời. Âm âm Quý Tự Lâu đạo cung hết thảy phòng ngự tại Đại Nhật Phật Sử vĩ lực trước mặt như là bị tảng đá đập trúng đầu hũ một dạng, chỉ ở trong tích tắc liền triệt để vỡ nát. Sau đó lấy Quý Tự Lâu vị trí làm trung tâm, phương viên một vạn năm ngàn dặm bên trong địa vực đều biến thành một cái cự đại hố trời. Phương giám cúi đầu nhìn xem cái này hố trời khổng lồ, vô tận khói bụi tràn ngập tại vạn dặm khu vực, đem hết thảy đều che lấp tại vô biên vô tận khói bụi phía dưới. Quý Tự Lâu biến mất, Dư Khang, Túc Hách cùng tất cả đóng giữ Quý Tự Lâu đạo thiên lâu tu sĩ, tất cả đều tại Đại Nhật Phật Sử vĩ lực phía dưới thần hình câu diện. Trong phương viên vạn dặm, chỉ có thiên địa chi lực chữa trị phá toái hư không thanh âm không ngừng tại phương giám vang lên bên hai. Phương giám ngoắc thu hồi Đại Nhật Phật sử, chỉ thấy nó quanh thân Phật quang nghiêm nghị, tựa hồ so với vừa nãy còn muốn phân chấn. Phương giám dùng thần niệm trấn an Đại Nhật Phật sử, sau đó đem nó thu hồi nguyên thần bên trong. Tiếp lấy phương giám lần nữa hướng phía dưới nhìn lại, vừa xem xét này trong mắt lại là phủ kín thất vọng, xem ra Tháp Tháp Thiên Vương cuối cùng vẫn là bất hạnh phát động cái kia 4 thành sát suất. Làm như thế nào cùng Na Cha bàn giao a? Phương giám tâm thật sâu chìm xuống dưới. Có phải hay không nên để đại chủ làm đem ta an bài đến địa phương khác đi nhận chức trước, tranh cái mấy ngàn năm trở lại. Phương giám trong lòng nghĩ như vậy, lúc này liền làm ra quyết định, trở về đến liền thỉnh tấu đại chủ làm bên ngoài đảm nhiệm. Về phần tại Diệt Đạo Thiên Lâu trong quá trình vô ý giết lầm Tháp Tháp Thiên Vương, cái này tội hắn Phương giám cũng là trốn không thoát, nghĩ tới đây, Phương giám bỗng nhiên có chủ ý liền dùng ta lần này công lao chống đỡ một nửa tội danh, sau đó lại lấy một nửa khác tội danh đi lôi trạch đại ngục bên trong ngồi xổm cái mấy trăm năm, dạng này liền có thể né tránh Na Cha. Hơn nữa còn có thể lợi dụng Hồng Mông biên tập khí tại lôi trạch bên trong an tâm tu luyện, nói không chừng từ lôi trạch lúc đi ra đạo hạnh của mình đã hoàn toàn không sợ Na Cha. Phương giám nghĩ tới đây, lập tức vì mình cơ trí cảm thấy hài lòng. Nhưng vào lúc này, một đạo bát bảo lưu ly ánh sáng đột nhiên từ phía dưới hố trời khổng lồ bên trong phá đất mà lên, trong nháy mắt xua tán đi đầy trời bụi mai, chiếu sáng Định Thanh Châu bầu trời. Cái này Phương giám nhìn xem mảnh này bát bảo lưu ly ánh sáng, lập tức thần sắc biến đổi, sau đó tranh thủ thời gian phi thân rơi xuống. Khi Phương Giám bay vào Thiên Khanh trung ương, dùng pháp lực đem mảnh kia thả ra bát bảo lưu ly ánh sáng khu vực đảm mở, quả nhiên thấy được một tôn to lớn lưu ly tháp đỉnh chót thân tháp. Đây là Linh Lung Bảo Tháp. Phương Giám ngạc nhiên nói một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian vận chuyển pháp lực, đem những cái kia vùi lấp ở Linh Lung Bảo Tháp bùn đất toàn bộ chấn khai. Ngay sau đó chỉ thấy được cái kia uy nghiêm Linh Lung Bảo Tháp xuất hiện ở Phương Giám trước mắt. Lúc này cái kia vây khốn Linh Lung Bảo Tháp âm dương nhị khí cũng đã tiêu tán, nói chính xác, hẳn là bị Đại Nhật Phật Sử uy lực cho rung động. Phương Giám lúc này thân hình lóe lên liền muốn bay vào trong tháp, nhưng ngay sau đó Linh Lung Bảo Tháp liền thả ra một vệt kim quang đem Phương Giám ngăn tại bên ngoài. Phương Giám phi thân lui ra phía sau hai bước, sau đó đứng nghiêm thân hình ánh mắt hướng cái kia Linh Lung Bảo Tháp bên trong nhìn lại, cũng chắp tay nói, Thái Huyền nhận vụ lang Phương Giám, bái kiến tháp tháp thiên vương. Nhưng mà Linh Lung Bảo Tháp bên trong lại không có chút nào đáp lại. Phương Giám nao nao, hơi nghi hoặc một chút hướng Linh Lung Bảo Tháp bên trong nhìn một cái, nhưng rất đáng tiếc, cái gì cũng không nhìn thấy. Chần chờ một lát sau, Phương Giám lần nữa chắp tay cất giọng bái nói Thái Huyền nhận vụ lang Phương Giám, bái kiến tháp tháp thiên vương. À, đúng lúc này, Linh Lung Bảo Tháp bên trong đột nhiên truyền đến thở dài một tiếng, sau đó Phương Giám liền nhìn thấy một cái uy vũ hùng tráng, mặc kim khôi kim giáp, người khoác đỏ thâm chinh bảo, nhưng lại máu me khắp người từ Linh Lung Bảo Tháp bên trong lảo đảo đi ra. Phương Giám thấy cảnh này, làm sao không biết người này là ai, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy máu me khắp người tháp tháp thiên vương. Nhưng Phương Giám vừa mới đỡ lấy tháp tháp thiên vương liền ngã tại Phương Giám trong ngực, khí tức suy yếu không gì sánh được. Thiên vương, thiên vương. Phương Giám nhanh lên đem tháp tháp thiên vương ôm lấy, sau đó cúi đầu nhìn xem trên nhục thân hiện đầy màu đỏ như máu vết rách tháp tháp thiên vương, một mặt tức giận nói, thiên vương, là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Tháp tháp thiên vương nghe được Phương Giám lời này, lúc này lật ra một cái lướt mắt, trực tiếp hai chân đạp một cái ngất đi. Thiên vương, thiên vương. Phương Giám lại kêu hai tiếng, tranh thủ thời gian lấy ra tiên đỉnh đan dược chữa thương, đẩy ra tháp tháp thiên vương miệng, một mạch toàn bộ cho đổ đi vào. Tháp tháp thiên vương nói thẳng tiếp bị đan dược đổi vào, sau đó Phương Giám lấy tay đem tháp tháp thiên vương cái cằm, đồng nhiên đem hắn miệng hợp đến cùng một chỗ. Sau một khắc tháp tháp thiên vương mí mắt khẽ đảo, trong lỗ mũi không chỗ ở thở hổn hển, hai chân một trận mánh lượn đạp, tiết hầu ngực ngực vài tiếng ngạnh sinh sinh đem miệng đầy đan dược nuốt xuống. Phương Giám nhìn tận mắt tháp tháp thiên vương đan dược vào trong bụng, quanh thân nổi lên một trận nước trong và gợn sóng linh quang, thương thế cũng bắt đầu bị dược lực chữa trị, lúc này mới buông lỏng ra để lại tháp tháp thiên vương miệng tay. Mà tháp tháp thiên vương lúc này cũng an tĩnh lại, tại dược lực tác dụng dưới nặng nề đã ngủ mê man. Phương Giám nhún vai, sau đó liền đem tháp tháp thiên vương đặt ở trên mặt đất, đứng dậy phát ra một đạo sắc lệnh, đó là chiêu 300. Không 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 thiên binh thiên tướng trở về sắc lệnh. Hoa ngay tại Phương Giám phát xong sắc lệnh sau, từ cái kia Linh Lung Bảo Tháp bên trong đột nhiên bay ra một đạo Phật quang, chậm rãi rơi xuống Phương Giám trước mặt. Phương Giám hơi kinh ngạc mà nhìn xem cái kia Phật quang, nhưng hắn rất cẩn thận, cũng không có đưa tay đón. Cái kia Phật quang gặp hắn không tiếp, liền chậm rãi trải rộng ra, tại Phương Giám trước mặt hóa thành 8 cái Phật tự, không phải tháp vô dụng, chính là nhân lực hơi. Phương Giám nhìn thấy 8 chữ này, lập tức liền cười, không cần nghĩ hắn đều biết đây là Như Lai Phật Tổ nói lời. Rất rõ ràng 8 chữ này là tại đáp lại vừa rồi Phương Giám lời nói, ý là ta Linh Lung Bảo Tháp không có vấn đề, gánh vác Đại Nhật Phật Sử bà thành bí lực, nhưng các ngươi thiên đỉnh vị này tháp tháp thiên vương thực lực coi như hơi yếu. Phương Giám giật giật khoe miệng, đối mặt Như Lai Phật Tổ chào phúng nhếch miệng mỉm cười, sau đó lặng lẽ nói ra, Phật Tổ, ngươi cùng nhau. Phương Giám tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia 8 cái Phật tự đột nhiên biến thành một thanh kim truy, sau đó chiếu vào Phương Giám trên trán chính là một truy. Bang. Phương Giám hoàn toàn không kịp phản ứng, trực tiếp bị một truy này nện té xuống đất, sau đó trên trán sưng lên một cái bọc lớn, đầy mắt bước lên kim tinh, con mắt đăm đăm nằm trên mặt đất, thật lâu không hề quay lại thần đến. Tấu chương xong, chương 534, thế cục phá hỏng chương 534, thế cục phá hỏng chương 534, thế cục phá hỏng Hồng Thanh chân nhân Hồng Thanh chân nhân. Hồng Thanh sư thúc. Phương Giám. Tại mông lung đi tiếng kêu bên trong, Phương Giám ung dung lấy lại tinh thần, lập tức liền cảm giác được trên trán truyền đến đau đớn một hồi. Nô Phương Giám con mắt nhìn về phía trước, phát hiện một tấm thần tuấn mặt chó chính hướng về phía chính mình. Hắn lại đem con mắt tả hữu chuyển động phía dưới, phát hiện Nghiêm Tịnh Hào mấy người cũng đều ở một bên vây quanh chính mình. Dịu ta đứng lên. Phương Giám hưu khí vô lực nói ra. Nghiêm Tịnh Từ cùng Nghiêm Tịnh Pháp liền đội vàng tiến lên, một trái một phải đem Phương Giám đỡ lên. Thời khắc này Phương Giám chỉ cảm thấy chính mình không gì sánh được suy yếu, liền ngay cả thể nội pháp lực đều trở nên khó mà vận chuyển. Hắn ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, phát hiện cái kia 8 cái Phật tự cực kỳ hóa thành kim truy đã biến mất, liền ngay cả Linh Lung Bảo Tháp cũng không thấy bóng dáng. Linh Lung Bảo Tháp khụ khụ, tháp tháp thiên vương đâu? Phương Giám hướng Nghiêm Tịnh Hào hỏi. Nghiêm Tịnh Hào vội vàng bung tay lên, trung quanh tầng tầng chen chúc thiên tướng bọn họ lập tức tránh ra con đường. Lúc này Phương Giám liền thấy được tháp tháp thiên vương, hắn chính xếp bằng ở trên một tòa bệ đá cầm ngồi, mà Linh Lung Bảo Tháp tự nhiên đã bị hắn thu về. Bất quá so sánh với Phương Giám đãi ngộ, tháp tháp thiên vương nơi đó thì lộ ra bị lạnh nhạt rất nhiều. Cũng may tháp tháp thiên vương lúc này chính nhắm mắt cầm ngồi khôi phục chữa thương, cho nên cũng là sẽ không lộ ra quá xấu hổ. Hồng Thanh chân nhân, là ai đem ngài bị thương thành dạng này? Nghiêm Tịnh Đạo mở miệng hỏi. Lời này tựa hồ có chút quen tai Phương Giám thoáng sững sờ, nhưng chợt liền phản ứng lại. À, không sao. Có cái đạo thiên lâu dương nghiệt mưu toan phản kháng, bị hắn may mắn đánh lén đắc thủ, bất quá đã bị ta chém giết. Thì ra là thế. Nghiêm Tịnh Đạo chợt nhẹ gật đầu. Lúc này Phương Giám nói ra, các ngươi quét dọn một chút chiến trường, nhìn xem có cái gì bỏ sót, ta muốn đánh ngồi chữa thương một lát. Kỳ thật cũng không có gì tốt quét dọn, trong phương viên vạn dặm trừ bùn đất cát đá, đã cái gì đều không thừa. Khi 300, không 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 thiên binh thiên tướng đứng tại hoàn toàn hoang lương trên bùn đất lúc, nhìn xem rộng lớn vạn dặm một mảnh hoang vu cảnh tượng, mỗi người nội tâm đều vô cùng rung động. đây quả thực là giống như đập rồi a, lớn như vậy một tòa đạo cung, cứ như vậy không có. Còn có nhiều như vậy đại trận, nhiều như vậy kim tiên tu sĩ. Cái này còn quét dọn cái gì à, một tên kim tiên tiên tướng không nói nói cái gì đều không thừa đi. Một tên khác kim tiên tiên tướng hướng chung quanh nhìn thoáng qua, sau đó nói, tùy tiện lật qua bùn đất, lại trở về giao nộp liền tốt. Hồng Thanh chân nhân cái này hạ thủ cũng quá hung ác, may mắn chúng ta yêu tộc hiện tại cũng là thiên đỉnh một phần tử. Đúng vậy à, thật khó lấy tưởng tượng, trước kia những tiền bối kia, tại sao muốn 5 lần 7 lượt phản kháng thiên đỉnh, cuối cùng đưa tới lại là thiên đỉnh trấn áp. Yêu đế bệ hạ anh minh a. Bệ hạ anh minh. Một đám kim tiên tiên tướng bọn họ không khỏi cùng nhau tán tụng đế tuấn anh minh, không có đem bọn hắn đưa đến phản kháng thiên đỉnh trong khe cống ngầm đi. Quý tự lâu kinh biến đưa tới tụ quận nguyên, tế thương lĩnh, lũ củ sơn ba khu chiến tuyến giật mình, nhất là ở vào tụ quận nguyên Hồng Vân lão tổ cực kỳ thủ hạ kim tiên bọn họ, đang nghe một tiếng kia tiếng vang sau vội vàng nhìn lại, sau đó liền thấy quý tự lâu phương hướng dâng lên ngập trời khói đặc. Hồng Vân lão tổ càng là đứng ở tụ quận nguyên phía trên đám mây, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem quý tự lâu phương hướng, trong miệng không ngừng mà tái diễn một câu, đại la kim tiên pháp bảo. Thánh chủ. Một trận tiếng hô từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hồng Vân lão tổ không cần nhìn cũng biết, đây là hắn mang đến tụ quận nguyên tất cả đạo thiên lâu kim tiên đệ tử tiếng hô. Hồng Vân lão tổ im lặng đường này, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài nói, quý tự lâu đã hủy. Thánh chủ, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Một tên đạo thiên lâu kim tiên hỏi. Quý tự lâu bị hủy, điều này đại biểu đường lui của bọn hắn đã bị hoàn toàn chặn đứt, trừ phi đạo thiên lâu lại hạ xuống một tòa phân lâu, nếu không dưới chân tụ quận nguyên chính là bọn hắn phòng tuyến cuối cùng. Làm sao bây giờ? Cùng những này thiên quân liều mạng, cá chết lưới rách. Đúng rồi, cá chết lưới rách. Cùng thiên quân liều mạng. Một chút kim tiên đệ tử bắt đầu kêu la, bọn hắn sắc mặt vô cùng kiên định, hiển nhiên đã quyết định cùng trước mắt thiên quân cá chết lưới rách quyết tâm. Nhưng Hồng Vân lão tổ giờ phút này, nhưng từ đại la kim tiên pháp bảo trong rung động lấy lại tinh thần, chợt hiện ra một cái thượng cổ đại tiên trầm ổn khí độ. An tâm chớ đội. Hồng Vân lão tổ đưa tay để ép, lập tức đem tất cả sao động đạo thiên lâu kim tiên đệ tử để lại. Tiếp lấy Hồng Vân lão tổ thi triển đạo pháp, chỉ gặp cái kia bao phủ toàn bộ Định Thanh Châu bầu trời xích vân đột nhiên thu nhiếp, toàn bộ ngưng tụ tới tụ quần nguyên. Sau đó tại Hồng Vân lão tổ rộng rãi pháp lực phía dưới, một tòa mới Hỏa Vân đại trận lập tức ở tụ quận nguyên bên trên một lần nữa dựng đứng lên. Bất quá, tòa này Hỏa Vân đại trận lại là tại tất cả đại trận nội bộ, do Hồng Vân lão tổ tự mình khống chế. Tiếp lấy Hồng Vân lão tổ tự mình phi thân rơi xuống Hỏa Vân đại trận trung ương chủ trì, sau đó hướng ra phía ngoài chủ trì các đại phòng ngự trận đệ tử nói, các ngươi cần phải thủ thần như một vận chuyển đại trận, không thể thụ ngoại giới tạp niệm ảnh hưởng. Chúng kim tiên đệ tử nhìn thấy Hồng Vân lão tổ như vậy trầm ổn bình tĩnh, trong lòng tự nhiên cũng an định xuống tới. Đúng vậy a, thánh chủ khẳng định có biện pháp, chúng ta vội cái gì đâu? Nghe thánh chủ liền tốt. Nhưng bọn hắn không biết là, tòa này Hỏa Vân đại trận chính là Hồng Vân lão tổ ứng đối trước mặt thế cục thủ đoạn sau cùng. Bởi vì nếu như Thiên Đình công phá đạo tiên lâu tất cả phòng ngự trận pháp, bọn hắn có thể dựa vào cũng chỉ có Hỏa Vân đại trận. Nhưng là, nếu như Hỏa Vân đại trận cũng bị phá, mặc dù Hồng Vân lão tổ đấu pháp chi năng xuất chúng, đối mặt Thiên Đình vây quét cũng chỉ có chạy trốn phần. Hiện tại Hồng Vân lão tổ trong lòng nghĩ là, hắn phải tận lực ổn định thế cục, sau đó chờ đợi đạo tiên lâu tổng đàn tiếp ứng. Có Hồng Thanh chân nhân biến số này, đạo tiên lâu Định Thanh Châu chi mưu tính là triệt để thất bại. Thế cục đã hỏng đến một cái làm hắn trước đây khó có thể tưởng tượng bộ dáng, hiện tại hắn cần phải làm là tận lực bảo tồn lực lượng, như đồ hậu sự. Đồng thời Hồng Vân lão tổ còn lập tức hướng Cao Su, Khai Phương hai vị thái ớt kim tiên trưởng lao truyền thư, để bọn hắn lập tức khống chế Tân Tự Lâu, Nhâm Tự Lâu hướng tụ quật nguyên dựa sát vào, đến lúc đó ba cái thái ớt kim tiên, lại thêm hai tòa phân lâu cùng chính mình Hỏa Vân đại trận, ngăn cản Thiên Đình đại quân trăm ngày thế công không thành vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là, cái kia Hồng Thanh chân nhân cũng không đến, không phải vậy tại Đại La Kim Tiên pháp bảo vĩ lực phía dưới, đừng nói trong ngày, một chén trà thời gian bọn hắn đều nhịn không được. Khi trấn thủ Cổn Đồng Sơn, Lưu Thiết Sơn một đường cao su cùng Khai Phương thu đến Hồng Vân lão tổ chuyển thư lúc, phát hiện thế cục đã chuyển biến xấu đến để bọn hắn khó có thể tưởng tượng trình độ. So với những cái kia kim tiên đệ tử khác biệt, Hồng Vân lão tổ đối với hai vị này thái ớt kim tiên là không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Lần này đạo thiên lâu tại trong hiện thế mưu đồ đã triệt để thất bại, cho nên chuyển thư bên trong liền trực tiếp yêu cầu hai người lập tức đem Tân Tự Lâu cùng Nhâm Tự Lâu chuyển hướng tụ quật nguyên hội hợp, báo đoàn chống cự thiên quân, sau đó chờ đợi đạo thiên lâu tổng đàn tiếp ứng. Đối mặt Hồng Vân lão tổ chuyển thư, cao su Khai Phương cũng không chút do dự, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị di chuyển riêng phần mình phân lâu tiến về tụ quận nguyên. Nhưng là trước đó, bọn hắn trước hết muốn thất bại bên ngoài ngay tại ra sức tiến đánh Cổn Đồng Sơn, Lưu Thiết Sơn hai đạo phòng tuyến tiên binh thiên tướng. Thế là vì có thể thuận lợi không trở ngại di chuyển Tân Tự Lâu, Nhâm Tự Lâu tiến về tụ quận nguyên, chấn thủ Cổn Đồng Sơn Cao Su cùng chấn thủ Lưu Thiết Sơn Khai Phương bắt đầu chia đường phát động đối với Tế Thương Lĩnh, Lục Củ Sơn hai nơi tiền quân phản công. Tấu chương xong, chương 535 chỉ có thể nghe theo mệnh trời chương 535 chỉ có thể nghe theo mệnh trời chương 535. Chỉ có thể nghe theo mệnh trời Hồng Vân lão tổ rất tức giận, rất phẫn nộ, hắn không thể nào hiểu được Cao Su cùng Khai Phương đến cùng là nơi nào có vấn đề. Ta cũng không phải nhất định muốn các ngươi đem Tân Tự Lâu cùng Nhâm Tự Lâu chuyển tới à, các ngươi ngốc à. Phân lâu có thể chuyển liền chuyển, không có khả năng chuyển liền từ bỏ. Người tới trước tụ quận nguyên hết thảy liền đều tốt nói. Nhưng rất đáng tiếc, hiện tại hết thảy đã trễ rồi, Hồng Vân lão tổ chính mình cũng là hối tiếc không kịp. Sớm biết nên tại truyền thư bên trong viết rõ ràng một chút, dù sao đạo thiên lâu những người này đều đã thoát ly hiện thế nhiều như vậy nguyên hội. Là cái gì để Hồng Vân lão tổ tức giận như thế thêm hối hận? Nguyên nhân chính là Cao Su cùng Khai Phương vì thuận lợi đem Tân Tự Lâu cùng Nhâm Tự Lâu di chuyển đến tụ quận nguyên, hai người liền phát khởi đối với chính diện thiên quân phản công. Mà cái này trái ngược công trực tiếp đem bọn hắn chính mình rơi vào đi, bởi vì Lê Sơn lão mẫu đệ tử Tố Thanh tại Tế Thương Lĩnh, Tố Ngọc tại Lũng Cù Sơn. Hồng Vân lão tổ diễn tính chi năng cũng không kém, huống hồ hắn thời khắc chú ý Cổ Đồng Sơn cùng Lưu Thiết Sơn bên kia thiên cơ, tự nhiên là tại sự tình phát sinh trong nháy mắt liền biết được. Tạm thời nói về Cổ Đồng Sơn cùng Lưu Thiết Sơn tình huống, Cao Su ra mặt phản công liền trực tiếp bị Tố Thanh theo dõi, Tố Thanh trực tiếp phát động thần thông đem hắn kéo đến mấy ngàn dặm bên ngoài, sau đó các loại pháp bảo, pháp thuật, thần thông trực tiếp đánh cho Cao Su chỉ có chống đỡ phần. Mà Khai Phương cũng không khá hơn chút nào, hắn ban đầu mang theo Đạo Thiên lâu đệ tử thế như trẻ tre, đem những cái kia thiên binh thiên tướng đánh chật vật chạy trốn, trên đường đi tất cả thiên quân đại trận toàn bộ đều bị hắn phá hủy. Nhưng ở thuận lợi đẩy vào 3000 dặm sau, Khai Phương mới phát giác không thích hợp, nhưng khi hắn kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn đã bị thiên đình ngầm thiết dưới 9 ngày phục ma đại trận cho khống trụ. Nếu chỉ là một cái thiên binh bố trí 9 ngày phục ma đại trận, không làm khó được thân là Thái Ức Kim Tiên Khai Phương. Nhưng rất đáng tiếc là, chủ trận chính là cùng là Thái Ức Kim Tiên Tố Ngọc. Thân là Ly Sơn lão mẫu đệ tử, vô luận là đạo pháp, pháp thuật hay là pháp bảo, Tố Thanh cùng Tố Ngọc đều không thể so với thân là thượng cổ tiên thần Cao Su cùng Khai Phương kém. Hoàn toàn tương phản, Cao Su cùng Khai Phương mặc dù là thượng cổ tiên thần, nhưng cũng không phải là Hồng Vân lão tổ loại kia tiên tiên vân khí biến thành đại tiên, những năm gần đây tại Đạo Tiên lâu bên trong vẫn luôn đang ăn bốn ban đầu. Nhất là bọn hắn không bị hiện thế thừa nhận, cũng liền không cách nào nghiên cứu thiên đạo, thu lấy khí vận, cứ việc có Đạo Tiên lâu lâu chủ giảng đạo thủ pháp, nhưng rất đáng tiếc, không có hiện thế khí vận gia trì, bọn hắn rất khó có chỗ bổ ích. Cho nên vừa mới bắt đầu Cao Su cùng Khai Phương còn có thể dựa vào lấy thượng cổ đạo pháp, thần thông cùng Tố Thanh, Tố Ngọc đánh cho có đến có về, nhưng là rất nhanh bọn hắn cũng không phải là Tố Thanh, Tố Ngọc đối thủ. Mắt thấy Cao Su cùng Khai Phương tại Tố Thanh, Tố Ngọc thủ hạ càng ngày càng ở thế yếu, Đạo Thiên lâu tổng đàn người cũng rốt cục nhịn không được. Bọn hắn không có khả năng tùy ý vứt bỏ những này Kim Tiên đệ tử, cũng càng không có khả năng vứt bỏ những này Thái Ức Kim Tiên. Cho nên, tại Đạo Thiên lâu tổng đàn bên trong tứ đại thánh chủ lập tức phát động phù chiếu, mở ra độ khư chi môn. Độ khư chi môn hết thảy mở ra bốn đạo, bọn chúng từ vô tận trong hư không xuất hiện, chiếu phá hiện thế thiên địa chi môn, trực tiếp rơi xuống tụ quần nguyên, Cổn Đồng Sơn, Lưu Thiết Sơn ba khu. Trong đó tụ quần nguyên có hai đạo độ khư chi môn, Cổn Đồng Sơn, Lưu Thiết Sơn đều có một đạo. Khi độ khư chi môn xuất hiện một khắc này, Hồng Vân lão tổ sắc mặt lập tức đại hỉ, hắn lập tức từ hỏa vân trong đại trận đứng dậy, hướng tất cả Đạo Thiên lâu Kim Tiên đệ tử, đạo binh hạ lệnh, tất cả mọi người lập tức bay vào độ khư chi môn, không được chần chờ. Độ khư chi môn 10 phần khổng lồ, vắt ngang tại tụ quật nguyên phía trên, như là một mặt nằm ngang ở thiên địa trung ương vách tường. Mà tại độ khư chi môn quanh thân, thì tản ra màu tím nhạt hư quang, khí cơ không gì sánh được huyền ảo. Đạt được Hồng Vân lão tổ mệnh lệnh, trong nháy mắt tụ quật nguyên mười mấy tên Kim Tiên đệ tử và mấy chục vạn đạo binh bắt đầu nhao nhao hướng phía cái kia hai đạo độ khư chi môn bay đi. Chỉ cần bay vào độ khư chi môn, như vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp tiến vào Đạo Thiên lâu tổng đàn Trô Giới Thiên, cũng liền triệt để tự định Thanh Châu thoát thân. Kim Tiên đệ tử duy trì trật tự, nhường đường binh trước tiến lui. Hồng Vân lão tổ lần nữa hạ lệnh. Sau đó, cái kia mười mấy tên Kim Tiên đệ tử bắt đầu tự giác tại hai tòa độ khư chi môn bên ngoài duy trì trật tự, để những cái kia đạo binh có thứ tự hướng độ khư chi môn bên trong rút lui. Mà Hồng Vân lão tổ thì tự mình tiếp trưởng tụ quần nguyên tất cả phòng ngự đại trận, là rút lui tranh thủ thời gian. Cùng lúc đó, Cao Su, Khai Phương hai người cũng nhìn thấy rơi vào Cổn Đồng Sơn cùng Lưu Thiết Sơn độ khư chi môn. Khi bọn hắn nhìn thấy hai tòa này độ khư chi môn, lúc này bắt đầu liều lĩnh xông phá trở ngại, hướng phía độ khư chi môn bay đi. Người dục vọng cầu sinh là to lớn, Khai Phương bạo phát ra Thái Ức Kim Tiên cực hạn lực lượng, tôi động pháp bảo trực tiếp đem trước mắt 9 ngày phục ma đại trận phá hủy, sau đó lại thi triển một đạo công sát thần thông bức lui Tố Ngọc, tiếp lấy liền vận chuyển độn pháp hướng phía độ khư chi môn bay đi. Đám người nghe lệnh, nhanh chóng lui vào độ khư chi môn. Khai Phương tại chiều độ khư chi môn bay đi trong quá trình, vẫn không quên đối với phía dưới đang cùng thiên binh tiên tướng khổ chiến Đạo Thiên lâu Kim Tiên đệ tử cùng mấy chục vạn đạo binh hạ lệnh. Mà phía dưới những cái kia nghe được mệnh lệnh Đạo Thiên lâu Kim Tiên đệ tử cùng đạo binh, nguyên bản còn tại nhân số ưu thế bên trên lực áp thiên quân một đầu, ngay tại liên tiếp tiến lên Đạo Thiên lâu đại quân tình thế đột nhiên dừng một chút, sau đó liền tranh nhau chen lấn bắt đầu rút lui, hướng phía cái kia độ khư chi môn chen chúc mà lên. Lần này, toàn bộ Lưu Thiết Sơn phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, Tố Ngọc, Lý Ngọc Quan lập tức chỉ huy thiên binh thiên tướng toàn tuyến để lên, Lưu Thiết Sơn Đạo Thiên lâu mấy chục vạn đại quân trong khoảnh khắc binh bại như núi đổ. Nhưng mà, khi Khai Phương cùng những cái kia Đạo Thiên lâu Kim Tiên đệ tử cùng chạy nhanh nhất một đợt đạo binh tiến vào độ khư chi môn sau, mới phát hiện trong tưởng tượng Đạo Thiên lâu tổng đàn giới thiên cảnh tượng cũng không xuất hiện ở trước mắt. Xuất hiện tại trước mắt bọn hắn, vẫn như cũng là độ khư chi môn cái kia hư không đen như mực. Chuyện gì xảy ra? Khai Phương một mặt kinh ngạc nói ra. Chuyện gì xảy ra? Hồng Vân lão tổ cũng phát ra cùng Khai Phương một dạng nghi vấn. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu một mảnh mây đen bay tới, sau đó, toàn bộ Định Thanh Châu liền lâm vào âm u khắp trốn bên trong, Khai Phương, Hồng Vân cùng Đạo Thiên lâu tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu lên. Chỉ gặp lên đỉnh đầu hư không cùng hiện thế ở giữa, một đầu không gì sánh được to lớn kim long ngay tại nối tiếp nhau tới lui. Đối với đầu này kim long, tất cả mọi người khi nhìn đến nó lúc, đều chỉ có thể sử dụng một chữ hình dung, lớn. Không chỉ có lớn, mà lại dài, khi nó nối tiếp nhau tại hư không cùng hiện thế ở giữa lúc, toàn bộ Định Thanh Châu đều tại nó thân ảnh to lớn kia bao trùm phía dưới. Đạo Thiên lâu tu sĩ nhìn qua đầu này to lớn kim long, bọn hắn đang run rẩy, tại run rẩy. Ngang vào thời khắc này, cái kia kim long đột nhiên phát ra một tiếng kinh khủng long ngâm, sau đó toàn bộ Định Thanh Châu đều nhấc lên một mảnh gió lốc, ngay sau đó gió, sương, mưa, tuyết theo thứ tự giáng lâm tại Định Thanh Châu trên thổ địa. Hồng Vân lão tổ hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo một tia tuyệt vọng nói Thiên Hán Kim Long. Không sai, trên bầu trời đầu này to lớn Kim Long chính là Thiên Hán Kim Long. Đạo Thiên Lâu tổng đàn, tứ đại thánh chủ cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong hiện thế cái kia Thiên Hán Kim Long, Kim Nguyên thánh chủ lấy chấn động không gì sánh nổi giọng nói, thật là Thiên Hán Kim Long, thời kỳ toàn thịnh Thiên Hán Kim Long. Thiên Đình đã vậy còn quá nhanh liền đem nàng triệt để sống lại. Thiên Đình một Nguyên thánh chủ sắc mặt ngưng trọng tái diễn hai chữ này, nàng lần thứ nhất như vậy trực diện cảm thụ đến tam giới chúa tể nặng nề. Thủy Nguyên thánh chủ cùng Thổ Nguyên thánh chủ trầm mặc không nói, nhưng từ hai người bọn họ ánh mắt cùng thần sắc đó có thể thấy được, bọn hắn thời khắc này chấn kinh cũng không so hai người khác ít hơn bao nhiêu. Sau nửa ngày, một Nguyên thánh chủ mới chậm rãi mở miệng nói ra, Thiên Hán Kim Long có ngăn cách hư không thế giới cùng hiện thế năng lực, độ khư chi môn vô dụng. Mặt khác ba vị thánh chủ lại há có thể không biết. Một Nguyên thánh chủ sau khi nói xong, mặt khác ba vị thánh chủ đều nặng nề thở dài. Hồng Vân lão tổ, Cao Su, Khai Phương cùng gần trăm vạn đạo binh, mấy trăm tên kim tiên đệ tử vận mệnh của bọn hắn tựa hồ đã chú định, hoặc là nói, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Tấu chương xong, chương 536, thu lưới chương 536, thu lưới chương 536, thu lưới có thể thu lưới. Thái Huyền Điện bên trong, bên trên Khánh Vân Cựu Thiên Huyền Nữ mở to mắt, sau đó trong tay phất trần bãi xuống, trong chốc lát mấy đạo phù chiếu mang theo kim quang bay xuống tam thập tam trọng thiên. Theo Cựu Thiên Huyền Nữ phù chiếu rơi xuống trọng thiên, trước hết nhất nhận được là Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân cùng Ngũ Phương Lôi Đế. Cựu Thiên Huyền Nữ phù chiếu cực kỳ giản yếu sáng tỏ, đó chính là một cái đạo thiên lâu nghịch tặc cũng không thể chạy thoát, nhất là Hồng Vân lão tổ. Nếu như chạy thoát Hồng Vân lão tổ, cái kia Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân cùng Ngũ Phương Lôi Đế liền chuẩn bị dâng tấu chương chào từ ra đi. Nhưng là, trừ Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân cùng Ngũ Phương Lôi Đế bên ngoài, còn có một chi thiên quân cũng nhận được phù chiếu. Đó chính là Thiên Du Phó Nguyên Soái Chân Quân thống lĩnh thiên quân, bọn hắn cũng tại cùng thời khắc đó nhận được Cựu Thiên Huyền Nữ phù chiếu. Tất cả mọi người coi là Thiên Du Phó Nguyên Soái Chân Quân tại Thần Quái Châu, kỳ thật Thiên Du Phó Nguyên Soái Chân Quân sớm đã mang theo 300.000 thiên binh đi tới Định Thanh Châu đông bộ. Tại nhận được Cựu Thiên Huyền Nữ tờ hở ủ chiếu một khắc này, Thiên Du Phó Nguyên Soái Chân Quân lập tức xuất lĩnh 300.000 thiên quân trùng trùng điệp điệp công phá Định Thanh Châu đông bộ đạo thiên lâu phòng tuyến. Cùng ngày Du Phó Nguyên Soái Chân Quân tiên quân tiến vào chiến trường, Định Thanh Châu hết thảy đều lại không huyền niệm. Trừ phi đạo thiên lâu không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng trợ giúp Định Thanh Châu, nếu không lại không hồi thiên chi lực. Ngay tại Thiên Du Phó Nguyên Soái Chân Quân đánh vào Định Thanh Châu thời điểm, Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân bay ra Vũ Linh Nguyên trụ sở, mà Ngũ Phương Lôi Đế thì trực tiếp từ trọng thiên phía trên giáng lâm. Hồng Vân, ngươi tự ý nhập hiện thế, nhiễu nhương chúng sinh, hỏng châu phá lục, tàn sát sinh linh, kháng lịch thiên đỉnh. Tội đại ác cực, thiên đạo khó chứa. Ta nay phụng tứ ngự đại đế quân cùng đại chủ làm pháp chỉ, bẩm thiên uy, đem thiên binh chuyên tới để thảo phạt các ngươi người chúng. Ngươi cũng là thượng cổ đại tiên, tiên tiên biến thành, nếu là minh thiên đạo, biết thiên vận, liền làm lập tức đầu hàng, tiếp nhận tiên điều thẩm phán, tiêu trừ tội nghiệp. Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân xác lập tại đám mây, hướng phía trước tụ quận nguyên trên không Hồng Vân lão tổ quát. Hồng Vân lão tổ nhìn một chút đỉnh đầu Ngũ Phương Lôi Đế, lại nhìn một chút phía trước Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân, sau đó cười nhạt một tiếng nói, thật có lỗi, vần đạo không biết cái gì là thiên điều. Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân nghe vậy nói ra, vậy ngươi rất nhanh liền biết. Sau đó, Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân liền mệnh thiên binh tiên tướng toàn bộ triệt thoái phía sau, hắn cùng Ngũ Phương Lôi Đế đồng thời đối với Hồng Vân lão tổ xuất thủ. Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân là chứng đạo thái ất kim tiên, Ngũ Phương Lôi Đế là thái ất kim tiên, dù chưa chứng đạo, nhưng chấp trưởng Ngũ Phương Lôi đỉnh, một thân đạo hạnh tất nhiên là không tầm thường. Trong chốc lát Định Thanh Châu thiên lôi cuộn cuộn, lôi đỉnh xuất hiện, những cái kia đạo thiên lâu kim tiên, đạo binh trong nháy mắt liền bị Ngũ Phương Lôi Đế trấn áp, sau đó bị những cái kia thiên binh thiên tướng bắt giữ. Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân vừa ra tay liền trong nháy mắt kích phá đạo thiên lâu tại tụ quận nguyên bố trí tất cả trận pháp, liền ngay cả Hồng Vân lão tổ Hỏa Vân đại trận cũng trong nháy mắt bị công phá. Thân là Bắc Cực một trong tứ thánh, Dự Thánh Chân Quân thực lực vượt xa khỏi một bộ phận người tưởng tượng. Hồng Vân lão tổ cũng bị Dự Thánh Chân Quân thực lực giật nảy mình, một kích liền công phá chính mình Hỏa Vân đại trận, vị này Dự Thánh Chân Quân xem ra cũng không phải là hiện thế truyền ngôn đơn giản như vậy. Về phần Hồng Vân lão tổ suy nghĩ trong lòng truyền ngôn, tự nhiên là bây giờ thịnh hành tại hiện thế trong giới tu hành một cái lời đồn đại. Bắc Cực tứ thánh vốn là lấy Thiên Đồng Nguyên Soái vi tôn, nhưng gần nhất cái này mấy ngàn năm bên trong truyền ngôn lại có chút biến hóa. Biến hóa chính là bây giờ Bắc Cực trong tứ thánh lấy Chân Võ Đại Đế vi tôn, Thiên Đồng Nguyên Soái thứ hai, Thiên Du Phó Nguyên Soái cùng Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân lần nữa. Hồng Vân lão tổ biết mình lấy được tin tức có sai, nếu có cơ hội, hắn nhất định phải làm đến không tin giao. Tại một cái chứng đạo thái ớt kim tiên, năm vị thái ớt kim tiên vây công phía dưới, Hồng Vân lão tổ mặc dù đạo hạnh tinh thâm, pháp lực cường hành, cuối cùng cũng thua trận. Đến cuối cùng một khắc, Hồng Vân lão tổ thậm chí hiện ra bản thể, muốn lấy bản thể bỏ chạy, chỉ cần có thể chạy ra Định Thanh Châu hoặc Bắc Câu Lô Châu, liền có biện pháp trở lại đạo tiên lâu. Bất quá, Hồng Vân lão tổ lại phương pháp trái ngược, hắn lựa chọn phương hướng bỏ chạy cũng không phải là hướng tây, hướng nam hoặc hướng đông, mà là hướng tây bắc bay thẳng đến Tây Hoa Châu phương hướng bỏ chạy. Không thể không nói Hồng Vân lão tổ một cử động kia rất thành công, đối với hậu phương Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân bọn hắn lúc trước cũng không làm nhiều bố trí, cái này dẫn đến Hồng Vân lão tổ rất nhẹ nhàng liền chui ra khỏi Định Thanh Châu, tiến nhập Tây Hoa Châu Thiên Quân trụ sở, Tuyệt Vân Lĩnh. Ngay tại Hồng Vân lão tổ thoát ra Định Thanh Châu, tiến vào Tuyệt Vân Lĩnh trong nháy mắt đó, trọng thiên phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo đại trận lập tức vào đầu rơi xuống. Kim Ô đại trận, khi hiện ra bản thể thiên địa ở giữa đóa thứ nhất Hồng Vân lão tổ nhìn trước mắt đột ngột hạ xuống đại trận lập tức kinh hô một tiếng, nếu như nói trên đời này có cái gì có thể tuyệt đối khắc chế hoặc là nói áp chế Hồng Vân, cái kia không thể nghi ngờ chính là Thái Dương, đương nhiên thượng cổ cũng gọi Kim Ô, nhưng Hồng Vân lão tổ hay là nghĩ đơn giản, Tại Kim Ô đại trận rơi xuống một khắc này, một người mặc xích viêm long bảo, đầu đội đỏ linh kim quan, toàn thân đều bị thái dương kim quang bao phủ nam tử từ Kim Ô trong đại trận đi ra. Nam tử ánh mắt rơi xuống Hồng Vân lão tổ trên thân, chậm chậm rãi mở miệng nói, "Hồng Vân lão tổ, bó tay chịu trói đi, đừng lại ngoan cố chống lại." Kim Ô thập thái tử. Hồng Vân lão tổ nhìn trước mắt nam tử, toàn tức nói, "Ngươi cho rằng chỉ bằng cái này Kim Ô đại trận có thể ngăn lại ta?" Nam tử thản nhiên nói, "Nơi này không có Kim Ô thập thái tử, chỉ có Thiên đỉnh thái dương tinh quân." Sau đó nam tử còn nói thêm, "Ngươi có biết nơi đây giá sao chỗ?" "Nơi đây?" Hồng Vân lão tổ nghe vậy khẽ giật mình, chợt bấm ngón tay tính toán, "Ha ha ha, thì ra là thế." Tuyệt Vân lĩnh, Tuyệt Vân lĩnh, một lần nữa hóa thành hình người Hồng Vân lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, tóc dài tại trong cương phong bay múa tung bay, khi năm các ngươi mời huynh đệ tại phủ tang thụ bên trên chơi đùa thời điểm, bần đạo đã tại thượng cổ hồng hoàng trên đại địa uy danh vang xa. Lại nghĩ không ra, bây giờ ngươi vậy mà trở thành thiên đình những quyển, ta cũng đi tới hôm nay tình trạng này. Thật sự là thế sự vô thường, bất quá, ta Hồng Vân đường, chính ta biết đi như thế nào, ngươi cũng đừng có nhiều lời, tới đi. Hồng Vân lão tổ hét lớn một tiếng, sau đó vận chuyển pháp lực, không chút do dự liền hướng Kim Ô đại trận đánh tới. Nhưng mà Hồng Vân lão tổ muốn phá vỡ Kim Ô đại trận, phải đối mặt cũng không phải là Thái Dương tinh quân một người, mà là theo sát phía sau chạy tới Dực Thánh chân quân cùng Ngũ Vương Lôi Đế. Cửu Thiên Huyền Nữ pháp chiếu đã nói rất rõ ràng, nếu để cho Hồng Vân lão tổ chạy thoát, vậy bọn hắn cũng đừng làm tiên quan xuống ra đi. Giống Dực Thánh Bảo Đức chân quân, Ngũ Vương Lôi Đế, cái này không chỉ có chỉ là thiên đình một cái chức quan phong hào, đây càng là thiên đạo phía dưới một loại quả vị. Đạo quả là chỉ đạo hạnh tu vi, như vậy quả vị chính là chỉ ngươi tại thiên đạo phía dưới đạt được tôn vị, có quả vị, ngươi tại hiện thế bên trong liền có đại khí vận gia thân, cũng có thể so người bên ngoài càng có thể tiếp xúc thiên đạo, linh hội diệu lý. Mà quả vị cũng chỉ có ba cái địa phương có thể thu hoạch, cái thứ nhất chính là thiên đỉnh, thứ hai là đạo môn, cái thứ ba chính là phật môn. Theo Hồng Vân lão tổ bị Kim Ô đại trận bấy khốn, lại đang dực thánh chân quân cùng Ngũ Vương Lôi Đế, Thái Dương tinh quân toàn lực thế công bên dưới, lần này vẹn vẹn chỉ dùng một nén nhang đấu pháp thời gian, Hồng Vân lão tổ liền bị đánh nát nhục thân, bản thể của hắn cũng bị đánh thành trọng thương, thần hồn trực tiếp bị Ngũ Vương Lôi Đế dùng lôi phủ trấn trụ, cũng do Ngũ Vương Lôi Đế tự mình phụ trách tạm giam. Ngay tại Hồng Vân lão tổ bị bắt không lâu sau, Tế Thương lĩnh, Lục Vũ Sơn chiến tuyến cũng truyền tới tin chiến thắng, Cao Su, Khai Phương cùng mấy chục vạn đạo binh, gần trăm cái đạo thiên lâu kim tiên toàn bộ bị bắt. Thiên Du phó nguyên soái chân quân trực tiếp xuất lĩnh 300. 000 thiên binh quét ngang toàn bộ Định Thanh Châu, đem Định Thanh Châu bên trong tất cả đạo thiên lâu tu sĩ một cái không lọt toàn bộ bắt lấy. Một ngày sau đó, toàn bộ Định Thanh Châu hoàn toàn bị quét sạch, tất cả đạo thiên lâu tu sĩ trừ chiến tử, còn lại toàn bộ bị bắt. Sau đó, Thiên Đình đại quân bắt đầu lần lượt rút khỏi Định Thanh Châu, quay trở về Tuyệt Vân lĩnh trụ sở. Tế Thương lĩnh, Loa Ma Hạt, Lục Vũ Sơn thiên quân rút về Tuyệt Vân lĩnh đằng sau, Thiên Du phó nguyên soái chân quân cũng xuất lĩnh 300. 000 thiên binh đi tới Tuyệt Vân lĩnh. Trong lúc nhất thời Tuyệt Vân lĩnh nội nhân đầy là mối họa, không nói đến thiên binh thiên tướng, chỉ là bắt đạo thiên lâu tu sĩ, liền nhiều đến hơn 80 vạn. Tăng thêm thiên binh thiên tướng, gần 2 triệu người, cứ như vậy chen tại Tuyệt Vân lĩnh bên trong, trong lúc nhất thời Tuyệt Vân lĩnh huyên náo vang trời, phi thường náo nhiệt. Tấu chương xong, chương 537, tể tụ chương 537, tể tụ chương 537, tể tụ theo Định Thành Châu chiến sự kết thúc, Đạo môn, Phật môn đều từ Định Thành Châu thu hồi ánh mắt, nơi này đã không có gì tốt chú ý, nhưng đối với Đạo môn cùng Phật môn tới nói, lần này Thiên Đình động tác cực kỳ lưu loát, trước sau cũng không có phế bỏ bao nhiêu tinh lực, liền đem Đạo Thiên lâu tiến vào hiện thế lực lượng hoàn toàn hủy diệt. Liền ngay cả Như Lai Phật Tổ tại Linh Sơn thế giới cực lạc bên trong cũng không thể không thừa nhận, Thiên Đình đại thế muốn đến. Trước mặt Rồng Hán, Xích Minh, Mở Hoàng, Thượng Hoàng, Diên Khang ngũ đại kiếp số là Đạo môn đại thế, mà từ Phong Thần đại chiến bắt đầu đến Tây Thiên Thỉnh Kinh mấy cái này nguyên hội bên trong, là Phật môn đại thế. Hiện tại Đạo môn, Phật môn đại thế đều là đã qua đi, Thiên Đình đại thế cũng sắp đến. Cái này cùng người đạo lý là giống nhau, một người không có khả năng vĩnh viễn gặp may mắn, một người cũng không có khả năng vĩnh viễn không may, bọn hắn đều có chính mình đại thế, khác nhau chỉ là tới sớm cùng tới lúc tuổi già đã. Khi một người lúc tuổi còn trẻ âu sầu thất bại, tựa như trên đời này vận rủi đều tập trung ở trên người hắn, chuyện tốt không tới phiên hắn, chuyện xấu không thể thiếu hắn, liền coi chính mình trời sinh số khổ. Nhưng kỳ thật chỉ là hắn đại thế còn chưa tới đến, chỉ cần hạ thấp thân phận thủ phân, cố gắng hướng về phía trước, nắm chắc cơ hội, lớn như vậy thế cuối cùng cũng có một ngày sẽ giáng lâm đến trên người hắn, lúc kia hắn sẽ nhất phi trùng thiên. Thiên đình mặc dù là thiên đạo khâm định thành lập, nhưng thiên đạo lại không có khả năng hết thảy đều hướng về thiên đình, thiên đạo dù sao cũng là công chính. Tuyệt Vân Linh Tiên quân trong trụ sở, thiên binh thiên tướng bọn họ vui mừng hớn hở, toàn bộ Tuyệt Vân Linh trong trụ sở là một mảnh vui mừng ăn mừng. Dự Thánh Bảo Đức chân quân cùng Thiên Du phó nguyên soái chân quân đã hướng Thái Huyền Đô tỉnh nộp tấu chương, sau đó Thái Huyền Đô tỉnh lại phái xuống Văn Thủy chân nhân Doãn Hỉ cùng Tam Giới Phục Ma nguyên soái Quan Vũ tự mình hạ giới hạch nghiệm công lao. Bất quá, bởi vì Phương Giám một nhóm còn chưa đổi tới Tuyệt Vân Linh, cho nên đối với công lao hạch nghiệm liền muốn các loại Phương Giám đến sau cùng một chỗ tiến hành. Nhưng bọn hắn cũng không đợi bao lâu, đến ngày thứ 3 sáng sớm, Phương Giám liền đã xuất lĩnh 300. 000 thiên binh thiên tướng đi tới Tuyệt Vân lĩnh bên ngoài. Hoắc. Phương Giám than phục một tiếng, nhìn xem Tuyệt Vân lĩnh bên trong dòng người nói người này cũng quá là nhiều đi, bên trong sợ là chen không xuống a. Nghiêm Tịnh Hào đội vàng nói, không bằng chúng ta ngay tại Tuyệt Vân lĩnh bên ngoài hạ trại đi. Phương Giám nhìn kỹ một chút Tuyệt Vân lĩnh bên trong tình huống, sau đó gật đầu nói, cũng tốt. Sau đó Nghiêm Tịnh Hào lập tức hạ đạt sắc lệnh, Hồng Thanh chân nhân có lệnh, tất cả mọi người tại Tuyệt Vân lĩnh ngoại chú đâm. Hồng Thanh chân nhân làm cho, đại quân đóng quân Tuyệt Vân lĩnh bên ngoài. Hồng Thanh chân nhân làm cho, đại quân toàn bộ đóng quân Tuyệt Vân lĩnh bên ngoài. Theo sát lệnh truyền đạt xuống dưới, 300.000 thiên binh bằng tốc độ nhanh nhất tại Tuyệt Vân lĩnh bên ngoài trên vùng bình nguyên đâm xuống doanh trại, đồng thời bố trí xuống đại trận, sắp xếp xong xuôi chạm gác đi tuần. Ân. Phương Giám đối với cái này lực chấp hành độ phi thường hài lòng, ta liền nói không cần chỉnh huấn đi. Phương Giám nói xong, bên người đột nhiên truyền đến một trận tuôn rơi âm thanh, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Hứa Tiên tại xoa tay, đồng thời hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy kích động. Hứa đạo hữu vì sao kích động như thế? Phương Giám nghi ngờ hỏi. Hứa Tiên nghe vậy, lúc này nói ra, Hồng Thanh chân nhân, ngươi không phải nói nương tử của ta ngay tại cái này Tuyệt Vân lĩnh trong trụ sở sao? Đúng a? Phương Giám nói cái này cùng ngươi kích động như vậy có quan hệ sao? Hứa Tiên nghe vậy khẽ giật mình, chợt một mặt hưng phấn nói, đương nhiên là có quan hệ, ta cùng nương tử đã 300 năm không gặp mặt rồi. 300 năm không gặp mặt thì thế nào đâu? Phương Giám tiếp tục hỏi. Hứa Tiên lần này là thật bị Phương Giám làm mơ hồ, hắn do dự một chút, sau đó nhìn Phương Giám nói, Hồng Thanh chân nhân, tha thứ Hứa Tiên mạo phạm, ngài có thể có đa nghi thượng nhân. Phương Giám thản nhiên nói, không có. Hứa Tiên lần này ngược lại là hiểu, sau đó hắn mang theo thăm dò mà hỏi thăm, Hồng Thanh chân nhân, ngài cảm thấy tiểu thanh người này như thế nào? Phương Giám cười nói, Thanh tiên tử, ân, nàng là tốt yêu tiên. Hứa Tiên không còn gì để nói, sau đó nói, cứ như vậy sao? Phương Giám kinh ngạc nói, còn có thể thế nào? Hứa Tiên do dự một chút, nói ra, tiểu thanh làm người nhanh mồm nhanh miệng, thành thật thiện lương, mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng là trong nóng ngoài lạnh, là cái hiếm có cô nương tốt. A Phương Giám lên tiếng, sau đó nhìn Hứa Tiên nói, cho nên, Hứa đạo hữu ngươi là tại cho một cái thiên đỉnh tư pháp thiên thần dắt nhân duyên sao? Hứa Tiên nghe vậy sắc mặt đổi biến, lập tức nhớ tới Phương Giám thân phận, lúc này liền vội vàng khoát tay nói, đâu có đâu có, ta là tại cho Hồng Thành chân nhân giới thiệu bằng hữu. Phương Giám cười nói, phải không? Nhưng ta đã sớm cùng Thanh tiên tử là hảo hữu chí giao a. Hứa Tiên một trận giật mình, a là thế này phải không? A a. Vậy thì tốt quá, vậy thì tốt quá. Hứa Tiên nói xong lời này đằng sau, trên trán không khỏi nổi lên một trận mồ hôi lạnh. A. Hứa đạo hữu ngươi rất nóng sao? Hứa Tiên tranh thủ thời gian lau mồ hôi lạnh, sau đó cười nói, à, là có chút quá kích động, lập tức liền muốn gặp được nữ tử. Phương Giám mỉm cười, nói a, vậy ngươi nóng quá sớm, chờ một lát sẽ càng nóng. A. Hứa Tiên vừa mới bắt đầu còn không có nghe hiểu, thẳng đến Phương Giám quay người sau khi rời đi mới đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt lập tức một mảnh thẹn đỏ. Cái này Hồng Thanh chân nhân, không đơn giản a. Hứa Tiên nhìn xem Phương Giám bóng lưng, thật sâu thở dài nói ra. Ngay tại Phương Giám bận rộn thời điểm, nghe lén đến Hứa Tiên cùng Phương Giám nói chuyện đến Hắc Đản lặng lẽ đem Hạo Thiên Quyển kéo đến một bên, đại ca, ta hỏi ngươi chuyện gì? Hạo Thiên Quyển trong miệng ngậm một cây tiên thảo, liếc mắt nhìn Hắc Đản một cái nói, chuyện gì? Hắc Đản hỏi. Đại ca, cái gì là dắt nhân duyên a? Hạo Thiên Quyền nghe chút lời này, thần sắc không khỏi trì trệ, sau đó có chút khó tin mà nhìn xem Hắc Đản nói, ngươi cái tên này, nhỏ như vậy liền muốn tìm cho cái. Không phải, đại ca. Hắc Đản muốn giải thích, nhưng Hạo Thiên Quyền căn bản không nghe, trực tiếp nâng lên móng vuốt đem Hắc Đản tóm lấy, nói ta dạy cho ngươi đạo pháp thuật ngươi không hảo hảo học, vậy mà tại nơi này nhớ tới loại chuyện này, đến, ta phải thật tốt giáo dục một chút ngươi. Theo Phương Giám xuất lĩnh 300.000 thiên quân tại Tuyệt Vân lĩnh ngoại trú đâm xuống đến, Du Dịch Linh Quan rất nhanh liền phụng dực Thánh Bảo Đức Chân Quân chi mệnh, mang theo mười mấy tên tiên tướng đi tới Tuyệt Vân lĩnh ngoài trụ sở nên đón Phương Giám bọn người. Sau đó Phương Giám liền dẫn Nghiêm Tịnh Hảo, Nghiêm Tịnh Pháp, Nghiêm Tịnh Tử, Nghiêm Tịnh Đạo, Hứa Tiên năm người, còn có Hạo Thiên Quyển, Hắc Đản nhị cầu tại Du Dịch Linh Quan một đoàn người nên đón bên dưới tiến nhập Tuyệt Vân lĩnh. A, Du Dịch Linh Quan có chút kỳ quái mà nhìn xem Phương Giám một đoàn người nói, Hồng Thanh chân nhân, các ngươi không phải cứu ra Thác Tháp Thiên Vương sao? Hắn ở đâu? Phương Giám nghe vậy cười nói, Thiên Vương thân thể khó chịu, đã trước một bước trở về Thiên Đình đi. Du Dịch Linh Quan nghe nói như thế cười khan một tiếng, Thác Tháp Thiên Vương sợ không phải thân thể khó chịu, mà là trong lòng khó chịu đi. Hoàn toàn chính xác, làm Thiên Đình bề ngoài cấp bậc nhân vật, vậy mà vừa hạ giới liền bị địch nhân bắt sống, hiện tại để hắn đến cái này Tuyệt Vân Linh đến, không thể nghi ngờ là khó xử Thác Tháp Thiên Vương. Thác Tháp Thiên Vương hiện tại muốn chính là điệu thấp, tốt nhất ai cũng đừng đề cập từ bản thân, làm trong suốt nhỏ tốt bao nhiêu a, đáng tiếc hắn nhất định không có cách nào làm trong suốt nhỏ, bởi vì tại sắp đến luận công hành thượng bên trong, Phương Giám công lao bên trong có một đầu chính là giải cứu Thiên Đình đại quan Thác Tháp Thiên Vương. Đúng rồi, ta giống như nhìn thấy một con rồng phong tỏa hiện thế cùng hư không, con rồng kia là ai? Phương Giám hướng Du Dịch Linh Quan hỏi. Du Dịch Linh Quan cười nói, đó là Thiên Hán Kim Long, nàng đã bị ta Thiên Đình sống lại. Nhanh như vậy? Phương Giám cũng cảm thấy mười phần chấn kinh, Thiên Hán Kim Long bị phát hiện mới bao lâu? Nhanh như vậy liền bị sống lại? Du Dịch Linh Quan vừa cười vừa nói, Thiên Đình làm tam giới chúa tể, phục sinh một cái chứng đạo thái ớt kim tiên cũng không phải là việc khó, nhất là Long tộc thì càng đơn giản, tứ hải nhiều rồng như vậy tộc, mỗi con rồng ra một mảnh vảy rồng, ra một bình long huyết, đều đủ là Thiên Hán Kim Long tái tạo nhục thân. Đây đúng là Thiên Đình không gì sánh được ưu thế, Thiên Đình chỉ cần ra lệnh một tiếng, cho dù là muốn gân rồng, tứ hải long cung ngươi cũng phải lập tức hiến đi lên. Cũng không phải là muốn ngươi hiện rút gân rồng, tứ hải long tộc nhiều như vậy vẫn lạc long thần, lịch đại lưu giữ lại long tộc nhục thân cũng không ít, huống hồ hay là phục sinh bọn hắn tiên tổ Thiên Hán Kim Long, tứ hải long tộc tự nhiên là toàn lực chi viện. Đang nói, Phương Giám một đoàn người đã đi tới Tuyệt Vân lĩnh lô đồng đại trướng bên ngoài, mà Bạch Tố Trinh, Sầm Bích Thanh hai người đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Tấu chương xong, chương 538, hoàn tất chương 538, hoàn tất chương 538, hoàn tất nữ tử. Hứa Tiên vừa nhìn thấy Bạch Tố Trinh, lập tức liền khống chế không nổi xông tới. Bạch Tố Trinh nhìn xem hướng chính mình xông tới Hứa Tiên hơi sững sờ, vô ý thức lui một bước, đợi cho Hứa Tiên chạy đến trước mắt nàng mới nghi hoặc nói, tướng công ngươi làm sao trở nên đen như vậy? Ách, Hứa Tiên lúc này mới nhớ tới mình bây giờ tình hình, không khỏi có chút thẹn nói, cái này là tại luyện pháp lô bên trong bị đốt đi. Một bên Sầm Bích Thanh bất thình lình nói ra. Bạch Tố Trinh nghe chút lời này, lập tức ai nha một tiếng, sau đó mau tới đến đây hai tay dâng Hứa Tiên mặt tả hữu cẩn thận nhìn, tướng công, ngươi không sao chứ? Hứa Tiên một mặt ôn nhu mà nhìn xem Bạch Tố Trinh nói, nương tử, ta không sao. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh ngay tại bên này nhu tình mật ý, một bên đột nhiên truyền đến một tiếng chó sủa, sau đó chỉ thấy Hắc Đảng đỗng nhiên nhào tới trước một cái, lớn tiếng kêu lên, sư phụ. Sầm Bích Thanh lấy lại tinh thần, lúc này đưa tay đem Hắc Đảng tiếp trong ngực, sau đó một mặt ngạc nhiên nói, Hắc Đảng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắc Đảng ngước đầu nói, ta nghe nói sư phụ ngươi bị đạo tiên lâu những tên bại hoại kia bắt, ta liền để đại ca dẫn ta tới cứu ngươi. Đại ca, đại ca, Hắc Đản nói xong, tranh thủ thời gian quay đầu kêu lên. Đừng kêu, đừng kêu, ta ở chỗ này. Hạo Thiên Quyển mang theo không nhịn được ngữ khí từ phương giám phía sau đi ra. Hắc Đản hướng Sầm Bích Thanh nói ra, sư phụ, đây chính là đại ca của ta, hắn cứ gọi Hạo Thiên Quyển. Ta biết. Sầm Bích Thanh không nói đạo, cái này còn cần ngươi nói sao? Hạo Thiên Quyển ai không biết. Sau đó Sầm Bích Thanh đem Hắc Đản ném đến đưa lên, tiến lên hướng Hạo Thiên Quyển chắp tay nói, đa tạ thượng thần đối với Hắc Đản chiếu cố cùng dạy bảo. Hạo Thiên Quyển nâng lên tuyết trắng móng nuốt lắc lắc, nói Hắc Đản là huynh đệ của ta, chiếu cố hắn là hẳn là. Bất quá ngươi mặc dù là sư phụ hắn, nhưng chúng ta các luận các đích, cho nên ngươi ta lẫn nhau xương đạo hữu là được rồi. Sầm Bích Thanh nghe vậy cười nói, đây là đương nhiên. Tốt chư vị, tình nghĩa chờ một chút lại tự đi. Dự Thánh Chân Quân, Thiên Du Chân Quân, Văn Thủy Chân Nhân, Quan Nguyên Soái còn tại lô đồng trong đại trướng chờ lấy đâu. Du Dịch Linh Quan nhìn xem đã nhanh muốn ngọt ra mật tới Bạch Tố Trinh Hứa Tiên hai người, sau đó mở miệng nói ra. Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh lúc này mới chợt hiểu giật mình, nhìn nhau cười một tiếng sau loại sách tay tay mà đứng. Hồng Thanh Chân Nhân, Gào Thiên Tướng Quân, xin mời. Du Dịch Linh Quan đưa tay hướng phương giám cùng Hạo Thiên Quyển nói ra. Hạo Thiên Quyển bày đủ giá đỡ, ngẩng đầu nên ngang liền hướng lô đồng bên trong đi đến. Mà phương giám mỉm cười, cũng cất bước đi vào lô đồng bên trong, bất quá khi đi ngang qua Sầm Bích Thanh bên người thời điểm chậm xuống bước chân, hướng Sầm Bích Thanh cười nói, "Thanh tiên tử, cũng học thế nào?" Sầm Bích Thanh nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó trừng mắt liếc phương giám nói lăn. Đám người tiến nhập lô đồng trong đại trướng, sau đó chỉ gặp Dự Thánh Chân Quân, Thiên Du Chân Quân ngồi cao thượng thủ, Văn Thủy Chân Nhân Doãn Hỉ cùng Tam Giới Phục Ma Nguyên Soái Quan Vũ thì một trái một phải đứng ở lô đồng văn tự bên trong võ tiên quan đứng đầu. Bởi vì phương giám đã sớm đem chiến báo thượng trình, cho nên mọi người đối với Hạo Thiên Quyển xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vị trí của ta ở nơi nào? Hạo Thiên Quyển đi vào lô đồng trung ương, không chút khách khí ngẩng đầu liền hướng Dự Thánh Chân Quân cùng Thiên Du Chân Quân hỏi. Dự Thánh Chân Quân nghe vậy mỉm cười, sau đó đưa tay một chỉ nói Tam Giới Phục Ma Nguyên Soái thứ vị. A, Hạo Thiên Quyển lên tiếng, sau đó liền mở ra bộ pháp chạy tới Quan Vũ bên người. Quan Vũ đi phía trái bên trên bước một bước, cho Hạo Thiên Quyển nhường ra một vị trí. Trong tam giới, có thể cùng một đám đại thần bình khởi bình toa chó, cũng liền đầu này. Bạch Tố Trinh thì cùng ôm Hắc Đạn Sầm Bích Thanh đứng ở Tố Thanh bốn người sau lưng, Hứa Tiên thì lặng lặng đứng ở phương giám một đoàn người phía sau. Thái Huyền nhận vụ Lang Kiêm Thiên Pháp Viện Tư Pháp Tiên Thần Vương giám, bái kiến Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân, Thiên Du Phó Nguyên Soái Chân Quân, Văn Thủy Chân Nhân, Tam Giới Phục Ma Nguyên Soái. Phương giám không người vái chào bái đạo. Theo phương giám bái xong, phía sau hắn Nghiêm Tịnh Hào mấy người cũng cùng kêu lên vái chào bái. Đợi tất cả mọi người đi hành lễ sau, Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân cùng Thiên Du Phó Nguyên Soái Chân Quân mới mở miệng ban thưởng bình thần, tiếp lấy Dự Thánh Chân Quân liền hướng Phương Giám lời nói, "Hồng Thành Chân Nhân, chúc mừng ngươi lập xuống đại công." Phương Giám trả lời, dựa vào Tứ Ngự Đại Đế Quân cùng đại chủ làm Thiên Uy cùng Bắc Câu Lô Châu đáng ma hiệu ý bộ chúng thiên binh thiên tướng hiệp lực đồng tâm, ra sức tác chiến, mới có thể dẹp điên địch tặc, dọn sạch hoàn vũ. Dự Thánh Chân Quân khẽ bước cằm, sau đó nói, "Văn Thủy Chân Nhân, Phục Ma Nguyên Soái, nếu Bắc Câu Lô Châu đãng ma hiệu ý bộ chúng thiên binh thiên tướng đều là đã đến đủ, có thể bắt đầu ghi công." Doãn Hỉ cùng Quan Vũ lúc này trở lại chắp tay nói, cần tuân dực Thánh Chân Quân pháp chỉ. Sau đó Doãn Hỉ cùng Quan Vũ liền gọi Thái Huyền Điện Ti chủ kế Trần Hưu, cũng do Doãn Hỉ cùng Quan Vũ tự mình giám sát kiểm tra đối chiếu sự thật ghi công. Phương giám công tổng cộng có tam đại đầu, thứ nhất, chủ trì Bắc Câu Lô chủ ý hệ luật, đuổi bắt sát hại Thiên Pháp Viện viện chủ Giản Dương Chân Nhân hung thủ cũng hành quyết. Đây là to lớn nhất công, nhưng cái này đại công còn có tiếc nuối, bởi vì truyền đạt pháp thư sai sử Ngột La Đại Vương bọn người sát hại Giản Dương Chân Nhân thủ phạm thật phía sau màn như cũng không có tìm được. Thứ hai, phương giám chỉnh biên 600.000 yêu quân là Bắc Câu Lô Châu đáng ma hiệu ý bộ, mà lại phương giám cũng không có phí bao nhiêu lực ý, liền dẫn vừa mới chỉnh biên tới yêu quân tại đối với đạo thiên lâu tác chiến bên trong lấy được to lớn chiến công, đây chính là một đại công. Thứ ba, phương giám hủy diệt đạo thiên lâu một tòa đạo cung, thành công cứu ra Tháp Tháp Thiên Vương, tránh khỏi đến tiếp sau thiên binh thiên tướng càng lớn hy sinh, đây là lớn nhất một trận công lao. Cho nên, tại toàn bộ đối với Định Thanh Châu đạo thiên lâu tác chiến trong quá trình, phương giám công lao đứng hàng thứ bảy, tại Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân, Vũ Vương Lôi Đế đằng sau. Dự Thánh Bảo Đức Chân Quân, Vũ Vương Lôi Đế cùng một chỗ hủy diệt tụ quật nguyên đạo thiên lâu lực lượng, đuổi bắt nó thủ lĩnh đạo tặc Hồng Vân lão tổ, cho nên chuyện đương nhiên là vì công đầu. Bất quá công đầu này nói thật, cũng không ép được phương giám quá nhiều. Cho nên khi phương giám công lao hàng đi ra về sau, Thái Huyền Đô tỉnh trong lòng mọi người đều nắm chắc, chỉ sợ phương giám lấy được ban thưởng cũng sẽ không so Dự Thánh Chân Quân cùng Vũ Vương Lôi Đế kém bao nhiêu. Bắc Câu Lô Châu đãng ma hiệu ý bộ ghi công từ phương giám bắt đầu, phía dưới là Nghiêm Tịnh Hảo, Nghiêm Tịnh Pháp, Nghiêm Tịnh Tử, Nghiêm Tịnh Đạo, lại sau đó liền 6 tên hủy lục thiên tướng, tiếp theo là còn lại thiên tướng, cuối cùng là những cái kia thiên binh. Bắc Câu Lô Châu đãng ma hiệu ý bộ bên này ghi công hoàn tất sau, Thái Huyền Điện ti chủ kế liền tới đến Hạo Thiên Quyền trước mặt nói gào tiên tướng quân, là ngươi cứu ra Hứa Tiên đúng không? Hạo Thiên Quyền gật đầu nói, không sai, cũng phải cho ta ghi công sao? Văn Thủy Chân Nhân Doãn Hỉ nói chỉ cần có công lao, liền đều muốn nhớ. Hạo Thiên Quyền trong lòng vui mừng, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc địa đạo, à, tốt à, vậy ngươi nhớ đi. Ô ô ô, ta không có công lao. Nhìn thấy đại ca Hạo Thiên Quyền bị ghi công, Hắc Đản lập tức rút đem đầu chôn ở sầm bích thanh trong ngực, trong miệng phát ra một trận tiếng nghẹn ngào. Không đối. Hắc Đản nói ra, ta còn bị đánh một bàn tay. Nghe nói như thế, sầm bích thanh lông mày lập tức nhíu một cái, túi đầu nói, ai đánh ngươi? Hắc Đản vừa muốn mở miệng, lại nghĩ đến phương dám cùng ước định của hắn, thế là lắc đầu nói ra, không có việc gì sư phụ, Hồng Thành sư thúc nói phải cho ta bồi thường. Sầm bích thanh đưa tay tại Hắc Đản trên mông đánh một bàn tay, mắng, nhớ ăn không nhớ đánh hàng. Cái gì? Ta cũng có công lao. Hứa Tiên nhìn trước mắt Trần Hưu, một mặt không thể tin hỏi. Trần Hưu vừa muốn trả lời, liền nghe thượng thủ dự thánh chân quân nói ra, Hứa Tiên, ngươi tại đạo tiên lâu trùng tiên thủ đạo tâm, không làm lợi ích dụ hoặc, cũng không vì hung hiểm mà dao động, mặc dù bị đầu nhập luyện pháp lâu cũng không chịu giao ra dược vương xá lợi, rốt cục chờ đến trời đỉnh đã trừ định thanh châu thạc tử, dược vương xá lợi chưa từng rơi xuống đạo tiên lâu trong tay, cử động lần này đối với tam giới chúng sinh cực kỳ có lợi, phụng đại chủ làm sắc lệnh, chính là ngươi. Nhớ một đại công. Mặc dù cùng Tháp Tháp Thiên Vương một dạng đều là bị bắt, nhưng Hứa Tiên lần này bị bắt thế nhưng là cực kỳ có mặt mũi, coi như truyền đi cũng là một cái cầm thủ đạo tâm, đối với tà ác cận kể cái chết không theo Phật môn đệ tử không chỉ có chính mình có mặt mũi, còn cho Phật môn mặt dài. Hứa Tiên nghe vậy, lúc này kích động tiến lên chắp tay bái nói, Hứa Tiên bái tạ đại chủ làm ân điện, bái tạ chư vị thượng thần. Cuối cùng, Dự Thánh Bảo Đức chân quân cùng trời du phó nguyên soái chân quân chậm rãi đứng dậy, nhìn xem lâu đồng bên trong mọi người nói, đạo thiên lâu tặc tử hoặc đã hủy diệt, hoặc đã đền tội, bây giờ định thành châu đại cục đã định, đi công đã xong, có thể khải hoàn hồi thiên. Lời vừa nói ra, lô đồng bên trong mọi người không khỏi một mặt kích động hưng phấn, bởi vì điều này đại biểu lấy bọn hắn lập tức liền phải bị phong thưởng. Tấu chương xong, chương 539, Lâm Ngục chương 539, Lâm Ngục chương 539, Lâm Ngục Dực Thánh chân quân, Thiên Du chân quân xuất lĩnh Tuyệt Vân Linh Tiên quân khải hoàn hồi thiên, đương nhiên bọn hắn muốn làm chuyện thứ nhất, chính là đem những cái kia bắt được đạo thiên lâu phản loạn chuyển giao phương giám. Từ Hồng Vân lão tổ thần hồn bắt đầu, mãi cho đến đạo thiên lâu đạo bình, toàn bộ đều giao cho phương giám. Đồng thời liền ngay cả Tuyệt Vân lĩnh trụ sở cũng cùng một chỗ chuyển giao, tại Tuyệt Vân lĩnh thiên quân khải hoàn hồi thiên sau, còn lại chấp hành thiên luật chính là phương giám sự tình. Lần này muốn thượng tiên tiếp nhận phong thưởng người không chỉ là thiên đỉnh chúng tiên quan, còn có Tố Thanh, Tố Hoa, Tố Ngọc, Tố Linh, Bạch Tố Trinh, Sở Mỹ Thanh, Hứa Tiên bọn người. Phàm là tại lần này càn quét định thanh châu nịch từ từng góp sức, đều tại thiên đỉnh phong thưởng hàng ngũ. Thiên đỉnh làm tam giới chúa tể, khí độ nên có là tuyệt đối có, vô luận Bạch Tố Trinh bọn người là vì cái gì đến định thanh châu, chỉ cần bọn hắn tại chu diệt định thanh châu đạo thiên lâu nịch chúng một trận chiến bên trong từng góp sức, liền đều muốn phong thưởng. Nhiều người như vậy đều đi thiên đình được thưởng, thiên đình ở đến bên dưới a. Trong hai nghe được Sầm Bích Thanh nói thầm, Phương Giám nhịn cười không được cười, nói ra, tam thập tam trọng thiên còn không bỏ xuống được chút người này sao? Sầm Bích Thanh nhìn thoáng qua bên cạnh gục xuống bàn gặm thuốc xương Hắc Đản, sau đó quay đầu hướng Phương Giám nói ra, ta không có đi qua thiên đình, làm sao biết 33 ngày lớn bao nhiêu? Vậy ngươi rất nhanh liền biết. Phương Giám nói ra, không trải qua thiên đình ngươi cùng người nói chuyện nhưng phải khách khí một chút, nhất là những cái kia dáng dấp người kỳ quái. Sầm Bích Thanh lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói, dáng dấp người kỳ quái, có ý tứ gì? Phương Giám nói tại thiên đình dáng dấp càng trách, liền càng không dễ chọc, ta sợ ngươi chọc người ta đối với ngươi không tốt. Sầm Bích Thanh nghe nói như thế, trong lòng có chút ấm áp, nhưng ngoài miệng hay là còn nói, ngươi đem ta khi 3 tuổi tiểu hài rồi. Phương Giám cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà là đem ánh mắt hướng Hắc Đản nhìn sang, hắn ăn cái gì? Sầm Bích Thanh nói à, là tỷ tỷ ta để Hứa Tiên hái chút tiên dược, lại săn một đầu yêu thú, nấu chút xương yêu thú canh cho hắn uống. Nói xong, Sầm Bích Thanh đưa tay liền hướng Hắc Đản đỉnh đầu sờ soạn, sau đó nhịn không được tại Hắc Đản trên đầu xoa bóp một cái. Nhưng để Sầm Bích Thanh ngoài ý muốn chính là, khi nàng tay tại Hắc Đản trên đầu vò đồng thời, đang uống canh gặm xương cốt Hắc Đản trong miệng lại phát ra một trận hừ hừ âm thanh, hai cái lỗ tai một chút liền dựng lên. Sầm Bích Thanh thấy thế không khỏi khẽ giật mình, sau đó đưa tay một bàn tay liền quất vào Hắc Đản trên đầu, Hắc Đản lập tức kêu đau đớn một tiếng, thuận thế liền lăn tại trên mặt bàn. Sư phụ, Hắc Đản tuét miệng nói ngươi vì cái gì đánh ta? Sầm Bích Thanh một bàn tay đè lại Hắc Đản cổ, một mặt lạnh lùng trách cứ, ta đã sớm dạy qua ngươi, ngươi là cậu yêu, không cần hộ ăn. Không cần hộ ăn, ngươi không phải sớm đã bị giáo ta xong chưa? Tại sao lại phản bảo? Hắc Đản nghe nói như thế, ủy khuất địa đạo, ta không hộ ăn, người khác đoạt làm sao bây giờ? Ai cùng ngươi đoạt? Ân, ai sẽ cho ngươi đoạt? Sầm Bích Thanh nói xong, đưa tay đùng đùng lại là hai bàn tay. Lại hộ ăn, ngươi lại hộ ăn ta liền đem ngươi treo ngược lên đánh. Sầm Bích Thanh hung tợn nói ra. Hắc Đản nghe nói như thế toàn thân run lên, lập tức yên tĩnh trở lại. Lúc này Phương Giám quay người hướng cách đó không xa nhìn lại, nhưng chỉ thấy được Hạo Thiên Quyền bóng lưng. Tiểu Thanh, đi đúng vào lúc này, Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên cùng nhau mà đến, cũng hướng Sầm Bích Thanh kêu. Sầm Bích Thanh liền vội vàng đứng lên, buông ra cậu Đản nói chớ ăn, chúng ta đi. Hắc Đản lập tức không thôi nói ta còn không có ăn xong đâu. Sầm Bích Thanh đưa tay lại muốn đánh, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nắm tay thu hồi lại, không thể thiếu ngươi ăn. Sau đó Hắc Đản tại Sầm Bích Thanh thúc giục bên dưới dùng pháp lực gột rửa thân thể, mới lại bị Sầm Bích Thanh ôm vào trong ngực. Vậy ta trước hết đi xem một chút, tam thập tam trọng thiên lớn bao nhiêu? Sầm Bích Thanh hướng Phương Giám nói ra. Phương Giám cười nói, tốt. Tuyệt Vân lĩnh bên ngoài, Phương Giám nhìn xem từng mảnh kim vân phi nhập trọng tiêu trên trời, lại quay đầu nhìn xem trống rỗng Tuyệt Vân lĩnh trụ sở, quay người hướng Nghiêm Tịnh Hào nói tiến vào chiếm giữ đi. Bắc Câu Lô Châu đã ma hiệu ý bộ 300. Không 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 tiên binh tiên tướng tiến vào chiếm giữ Tuyệt Vân lĩnh, Tuyệt Vân lĩnh bên trong có một tòa lô đồng, tên là Lâm Ngục, trong này là bị Dực Thánh Chân Quân đại pháp lực mở ra một chỗ tiểu không gian, làm lâm thời giam giữ đạo thiên lâu nịch chúng địa phương. Lâm Ngục, ý là lâm thời thiên ngục. Bắc Câu Lô Châu đã ma hiệu ý bộ tiếp quản Lâm Ngục, Phương Giám kiện thứ nhất thời gian liền tiến vào xem xét. Chỗ này tiểu không gian liền như là một phương nhỏ thiên địa, nhưng phương này nhỏ thiên địa bên trong không có sông núi nước sông, chỉ có từ từ cắt vàng, còn có đứng lặng tại trên cắt vàng vô biên vô tận đồng trụ. Từ Hồng Vân lão tổ, Cao Su, Khai Phương ba cái thái ớt kim tiên bắt đầu, tất cả mọi người bị Phược Tiên Tắc cùng Lôi Phủ trấn áp tại trên đồng trụ. Phương Giám đi vào Hồng Vân lão tổ trước mặt, mặc dù hắn chỉ còn lại có thần hồn, nhưng cả người khí cơ nhưng như cũng mang theo thượng cổ hồng hoang loại kia mê mang, mênh mông khí tức. Đây không phải Hồng Vân lão tổ sao? Phương Giám nhìn xem Hồng Vân lão tổ thần hồn nói làm sao mấy ngày không thấy, ngay cả nhục thân đều không có rồi. Hồng Vân lão tổ thần hồn thật không có đắp lên Phược Tiên Tác, chỉ là ngồi xếp bằng bị Ngũ Phương Lôi Đế Lôi Phủ trấn áp tại trên đồng trụ. Nghe được Phương Giám lời nói, Hồng Vân lão tổ chậm rãi mở ra hai mắt nhìn thoáng qua Phương Giám, sau đó hỏi: "Hồng Thành chân nhân Phương Giám?" Phương Giám gật đầu nói: "Chính là." Hồng Vân lão tổ mỉm cười, nói: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, bất quá chúng ta giống như cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt đi." Phương Giám nói: "Mặc dù chưa thấy qua, nhưng lão tổ đại danh của ngươi ta Phương Giám thế nhưng là sớm có nghe thấy." Hồng Vân lão tổ cười cười, hắn thân là thượng cổ đại tiên, thế gian này có lưu truyền danh hiệu của hắn là tại bình thường bất quá. Bất quá, ngươi làm chành cho hổ, gia nhập đạo thiên lâu phản kháng thiên đình, tội đại ác cực, ta Phương Giám chấp hành thiên pháp, chuyên chu nhị các loại nghịch thiên hành sự hàng người. Hồng Vân, ngươi nhận tội sao? Phương Giám túc âm thanh hướng Hồng Vân lão tổ quát. Hồng Vân lão tổ hai mắt khép hở, chậm rãi nói ra: "Lão phu chính là thiên địa ở giữa đóa thứ nhất Hồng Vân biến hành, chỉ biết đại đạo 3000, không biết cái gì thiên điều thiên pháp." Phương Giám nghe nói như thế, lập tức có chút bất mãn nói: "Làm thiên đình tư pháp thiên thần, chấp trưởng thiên điều, chấp hành thiên luật, quyết không cho phép có người không biết thiên điều tồn tại, thiên điều xóa nạn mù chữ bắt buộc phải làm." Nói đến đây, Phương Giám liền đối với Hồng Vân lão tổ nói: "Lão tổ, ngươi chờ ta một chút." Nói xong, Phương Giám liền rời đi lâm ngục. Hồng Vân lão tổ nhìn xem Phương Giám bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, người này phong cách hành sự đều tràn ngập một cố để cho người ta nhìn không thấu ý vị, hắn đến cùng là lai lịch gì đâu? Lại nói Phương Giám rời đi lâm ngục sau, lập tức trở về đến chính mình mây trong trướng, sau đó nguyên thần gọi ra Hồng Mông biên tập khí. "Biên tập khí, ta muốn biên tập một kiện pháp bảo." Phương Giám nói ra. Biên tập khí thần ý đáp lại hỏi: "Pháp bảo gì?" Phương Giám nói: "Một kiện có thể tiến vào người khác nguyên thần hồn phách bên trong, lặp đi lặp lại tụng niệm thiên điều pháp bảo." "Cờ kinh?" biên tập khí hỏi. Phương Giám nghe chút, lúc này nói ra: "Không sai, chính là cờ kinh, bất quá ta cái này không gọi cờ kinh, muốn cứ gọi luật phan." Biên tập khí nói: "Nếu như chỉ là như vậy, vậy rất đơn giản, cũng không dùng đến bao nhiêu đạo khí. Chỉ bất quá bảo vật này chỉ có thể tiến vào bị trấn áp người thần hồn bên trong, một khi hắn thoát khốn, liền có thể dễ như trở bàn tay đem bảo vật này trục xuất thần hồn bên ngoài." Phương Giám gật đầu nói: "Cái này đủ, ta chỉ muốn tra tấn A Không, giúp bọn hắn nhận biết thiên điều mà thôi." Thời gian một nén nhang sau, một mặt đáy màu đen, văn kim xích cờ kinh xuất hiện tại Phương Giám trong tay. Chỉ bất quá tại cái này cờ kinh chấp trôi phía trên khắc lấy bốn chữ lớn Thiên Luật Kim Phan, khi Phương Giám vận chuyển pháp lực rót vào trên đó lúc, cả mặt Thiên Luật Kim Phan lập tức nổi lên một mảnh kim quang, mà cái kia mỗi một kia, mỗi một sợi kim quang đều là một cái văn tự. Đồng thời, một cái âm thanh trong trẻo bắt đầu xuất hiện, chậm rãi đọc lên Thiên Điều Ngọc Luật. Phương Giám nghe cái này cùng mình tương tự thanh âm, trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Nếu như hắn không thu hồi cái này Thiên Luật Kim Phan, như vậy cái này Thiên Luật Kim Phan liền sẽ vô hạn lần lặp lại đọc Thiên Điều Ngọc Luật. Phương Giám chấn thân mà lên, lần nữa đi vào lâm ngục, tay cầm Thiên Luật Kim Phan đứng tại Hồng Vân lão tổ trước mặt nói: "Đây là tự động đọc thiên điều cơ, tên cứ gọi tắt Thiên Luật Kim Phan." Phương Giám nói xong, liền đem Thiên Luật Kim Phan dùng pháp lực đưa vào Hồng Vân lão tổ trong thần hồn. Tấu chương xong, chương 540, canh giờ đã đến chương 540, canh giờ đã đến chương 540, canh giờ đã đến khởi bẩm Hồng Thanh chân nhân. Nghiêm Tịnh Pháp đi tới Phương Giám vân trướng bên trong bẩm: "Trảm Tiên Đài đã bắt đầu kiến tạo, dự tính sau 5 ngày kiến tạo hoàn tất." Phương Giám nghe vậy nói: "5 ngày? 300,000 thiên binh kiến tạo Trảm Tiên Đài cũng còn muốn lâu như vậy sao?" Nghiêm Tịnh Pháp nói: "Trảm Tiên Đài cũng không khó, khó khăn là lôi bộ lôi phủ tượng thần, còn có Trảm Tiên Đài phải thừa nhận tiên lôi lực lượng, cho nên cần bảo tài cũng rất nhiều, 1-2 ngày chuẩn bị không đủ." Phương Giám gật đầu nói: "Tốt à, 5 ngày liền 5 ngày, nói cho Nghiêm Tịnh Hảo, sau 5 ngày Trảm Tiên Đài nhất định phải hoàn thành." Nghiêm Tịnh Pháp không người vái chào bái nói là. Nghiêm Tịnh Pháp sau khi rời đi, Phương Giám phát hiện chính mình tiên quan ngọc điệp bên trong truyền đến từng đợt dị động, hắn lúc này gọi ra tiên quan ngọc điệp xem xét, nguyên lai là thiên đình đối với lần này trinh phạt Định Thanh Châu đạo tiên lâu nhóm đầu tiên trở về thiên đình người có công phong thưởng đã bắt đầu. Không biết Thanh Tiên Tử sẽ có được cái gì ban thưởng. Phương Giám ngồi xếp bằng ở trước án thầm nghĩ, nàng mặc dù là cùng Tháp Tháp Thiên Vương cùng một chỗ bị bắt, nhưng còn có không nhỏ chiến tích. Mặc dù những chiến tích kia đều được nhờ vào Phương Giám cho nàng pháp bảo Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi Thư, nhưng nói tóm lại, đây là người ta Sầm Bích Thanh công lao. Đại chủ làm sẽ không phong nàng một cái tiên quan đi. Phương Giám vừa nghĩ tới Sầm Bích Thanh mặc tiên quan bảo phục, liền tuyệt dù sao cũng phải có chút quái dị. Lắc đầu, Phương Giám đem trong đầu mặc tiên quan bảo phục Sầm Bích Thanh hình tượng bung ra náo hải, sau đó liền nhìn kỹ lên ngọc giản trong tay nhìn lại. Ngọc giản này là từ Yêu Đình đưa tới. A, không đối, hiện tại phải gọi Thanh Tiêu Bảo Giới. Ngọc giản này là Thanh Tiêu Bảo Giới thượng thư phủ gửi tới, nói ở trên là Thanh Tiêu Bảo Giới muốn tổ chức một trận trai yến, là vì chúc mừng Thiên Đình thành trừ Định Thanh Châu đạo thiên lâu nghịch tặc, cho nên muốn xin mời Phương Giám đến lúc đó có thể hạ mình giá lâm. Phương Giám cẩn thận đem phần này ngọc giản nhìn nhiều lần, cuối cùng lắc đầu nói, đây không phải Côn Bằng ngữ khí. Côn Bằng là Thanh Tiêu Bảo Giới thượng thư, tại Thanh Tiêu Bảo Giới bên trong quyền hành gần với Đế Tuấn, mà lại người ta hiện tại là Thiên Đình Khâm Phong Bắc Cực 6 thánh một trong, quả quyết không có khả năng dùng loại giọng nói này cùng Phương Giám nói chuyện. Tổ chức trai yến, không hứng thú. Phương Giám lắc đầu, cũng mặc kệ ngọc giản này là ai phát, trực tiếp liền dùng pháp lực tại ngọc giản cuối cùng viết lên năm chữ, không hứng thú, không đi. Sau đó liền thuận ngọc giản lúc đến vết tích đem nó đưa trở về, sau đó liền bắt đầu cầm ngồi nhập định. Đến ngày thứ tư, Phương Giám tại một tiếng khẽ gọi bên trong từ nhập định bên trong tỉnh lại, sau đó Triệu Vân ngoài chứng hỏi, chuyện gì? Sau đó chỉ nghe một thanh âm truyền bảo, khởi bẩm Hồng Thanh chân nhân, Hồng Vân lão tổ muốn gặp ngài. Nguyên lai là trông coi Lâm Ngục thiên tướng, gặp ta. Chuyện gì? Phương Giám hỏi. Thiên tướng đáp, ta cũng không biết, nhưng Hồng Vân lão tổ đột nhiên nổi điên, nhất định muốn gặp ngài. Nổi điên? Phương Giám nghe nói như thế nào nào, sau đó nghĩ nghĩ, liền đứng dậy đi ra vân trướng, đi. Không bao lâu, Phương Giám đi tới Lâm Ngục bên trong, quả nhiên thấy Hồng Vân lão tổ thần hồn điên đảo, nguyên thần cùng tam hồn thất phách hoàn toàn không tại một vị trí bên trên. Phương Giám chỉ nhìn một chút đã cảm thấy chính mình con mắt có chút hoa. Hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, sau đó lại lần mở ra, nhưng vẫn là một dạng. Thời khắc này Hồng Vân lão tổ, nguyên thần xếp bằng ở trên đồng trụ, mà hắn tam hồn thất phách thì tán loạn tại nguyên thần trung quanh, từ xa nhìn lại chính là 10 cái bóng chồng, mà cái này 10 cái bóng chồng còn tại không ngừng lắc lư, thậm chí phát ra từng tiếng tiếng đều thảm thiết đau đớn. Phương Giám ổn định lại tâm thần, lập tức vận chuyển pháp lực đem ánh mắt của mình chủ yếu tập trung ở Hồng Vân lão tổ nguyên thần phía trên, sau đó tiến lên phía trước nói, "Hồng Vân, ngươi muốn gặp ta?" Hồng Vân lão tổ nguyên thần lập tức mở ra hai mắt, hướng Phương Giám nhìn lại, chỉ gặp hắn trong ánh mắt để lộ ra mọi mệnh không chịu nổi thân sắc, còn có chịu đủ tra tấn điên cuồng. Hồng Thanh chân nhân, Hồng Vân lão tổ nguyên thần nói chuyện đều mang một tia sợ rung động, giết ta, mau giết ta đi. Phương Giám nghe nói như thế, lúc này nói ra, giết ngươi không được, Trảm Tiên Đài còn chưa xây xong, ngươi nếu lại các loại một ngày, đợi thêm một ngày. Hồng Vân lão tổ trong mắt nổi lên một trận sụp đổ cùng dày vò, ta một khắc cũng không chờ, ngươi lập tức giết ta đi. Không được là không được, Thiên Đình có Thiên Đình quy củ, há có thể ngươi nói giết liền giết. Phương Giám một mặt không vui nói, Hồng Vân lão tổ nói vậy ngươi liền đem ngươi đưa vào ta thần hồn bên trong vật này lấy đi, ta sắp chịu không được, ta muốn điên rồi. Hắn một mực tại niệm tiên đại vũ tỷ hiện quan luật đầu thứ nhất, chư tiên quan không được thụ dân gian kiện tụng, người vi phạm lôi trạch thụ hình 9 năm. Hắn còn tại niệm Hồng Vân lão tổ vừa nói, vừa đi theo trong thần hồn thanh âm tiên niệm lên tiên điều. Ta vô luận dùng cái gì biện pháp cũng đỡ không nổi, hắn từ đầu đến cuối có thể lấy rõ ràng nhất phương thức để cho ta nghe đến mấy cái này đồ vật, ta sắp điên rồi, ta tam hồn thất phách đã điên đảo, đã tán loạn thiên đại vũ tỷ hiện quan luật đầu thứ hai, chư tiên quan không phải tiên địa tám tiết, không được thụ dân gian cúng thần. Người vi phạm lôi trạch thụ hình 9 năm, mau đưa nó lấy đi. Hồng Vân lão tổ giờ phút này đã trở nên điên cuồng, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Liền ngay cả Phương Giám cũng thấy âm thầm liễu lơi, Hồng Vân lão tổ thần hồn tốt xấu là thái ớt kim tiên cấp bậc thần hồn, thật không nghĩ đến bị thiên luật kim phan 4 ngày liền tra tấn thành cái dạng này. Đáng tiếc chỉ có thể đối với bị trấn áp không cách nào hoàn thủ người dùng, nếu có thể tại trong đấu pháp sử dụng, vậy coi như lợi hại, nhưng Phương Giám vẹn vẹn chỉ là nghĩ như vậy mà thôi. Nếu quả như thật đem cái này thiên luật kim phan luyện đến thái hoàng trung tình trạng kia, cần có đạo khí với hắn mà nói quả thực là cái con số trên trời. Trong hai nghe Hồng Vân cầu khẩn cùng điên cuồng tiếng kêu, Phương Giám lại vẻ mặt tươi cười nói cái này thiên luật kim phan có thể giúp ngươi nhanh chóng hiểu rõ thiên điều, nhận biết thiên điều, đồ tốt như vậy chính ta đều không đỡ dùng, ngươi cũng đừng có cậy già lên mặt rồi. Lại nói cái này thiên luật kim phan không gì sánh được chân quý, mà lại nghe thiên điều phần lớn là một kiện chuyện tốt ta. Tốt, ngươi từ từ nghe đi, ta không phải dậy, ta đi trước. Nói xong, Phương Giám liền thật cũng không quay đầu lại rời đi lâm ngục, đồng thời còn đối với chấn thủ lâm ngục tiên tướng bọn họ nói vô luận hắn nói cái gì đều không cần để ý đến hắn. Tuân pháp chỉ chúng tiên tướng cùng kêu lên đáp. Đông 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 ba tiếng lôi cổ chấn động tuyệt vân linh trong trụ sở bên ngoài, trên bầu trời mây đen cũng bị lôi cổ tiếng vang đánh sơ sát, hiện ra màu xanh thẳm bầu trời. Một tòa phương viên 490 trượng to lớn Trảm Tiên Đài đứng lặng tại tuyệt vân linh bên ngoài, cái kia cao vút trong mây, khắc đầy lôi phủ, tượng thần, thể ban, lôi kinh, pháp chú Trảm Tiên Đài đại thần tản ra chướng mắt kim quang. 3800 mặt pháp kỳ từ trên xuống dưới, cắm đầy Trảm Tiên Đài mỗi một tầng sừng đài, 150. 000 thiên binh người mặc khôi giáp, cầm trong tay pháp khí, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, lúc trước đến sau đứng đầy mỗi một tầng bậc thang đồng thời một đường kéo dài đến tuyệt vân lĩnh bên trong. Phương Giám cũng đã lâu đổi lại chính mình tứ phẩm tiên quan bảo, bởi vì trước kia đều là mặc thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, cho nên không cần mặc quan bảo. Nhưng thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo tại lần trước do Cấu Nguyên trong chiến đấu đã tổn hại, hôm nay hắn muốn chủ trì chấp hành thiên luật, chém chu chúng địch, như vậy chính thức trường hợp lại mặc đạo bảo liền hoàn toàn không thích hợp. Cho nên hắn đổi lại chính mình tiên quan bảo, tứ phẩm tiên quan bảo phục là áo xanh hạt bổ. Quan bảo màu lót là màu xanh da trời, bổ con thì là một cái vỗ cánh đằng vân, thuận gió mịt mở tiên hạt. Canh giờ đã đến. Phương Giám hai tay đỡ tại bên hông quan bảo đai lưng ngọc phía trên, ngửa đầu nhìn xem nguy nga cao ngất Trảm Tiên Đài nói ra. Đấu chương xong, chương 541, ta muốn bạch tội Hồng Thành chân nhân chương 541, ta muốn bạch tội Hồng Thành chân nhân chương 541, ta muốn bạch tội Hồng Thành chân nhân. Phương Giám tại dưới vạn chúng chú mục, từng bước một leo lên Trảm Tiên Đài, Nghiêm Tịnh Hảo, Nghiêm Tịnh Pháp, Nghiêm Tịnh Tử, Nghiêm Tịnh Đạo bốn người đứng ở Trảm Tiên Đài hai bên, 83 tên kim tiên tiên tướng theo thứ tự xếp hàng tại Trảm Tiên Đài nặng trên đài. Giờ khắc này, Thiên Đình, Đạo Môn, Phật môn, yêu tộc thậm chí là đạo tiên lâu tổng đàn bên trong ánh mắt đô chiều nơi đây nhìn chăm chú tới. Khi Phương Giám đi đến Trạm Tiên Đài lúc, Nghiêm Tịnh Hào lập tức hai tay dâng một quyển pháp chiếu đi lên phía trước đưa cho Phương Giám. Quyển này pháp chiếu là Văn Thủy chân nhân lưu lại, phía trên là Thái Huyền Đô tỉnh cho Hồng Vân lão tổ cùng đạo tiên lâu định tội chiếu thư. Phương Giám tiếp nhận pháp chiếu, từ từ mở ra lần nữa nhìn kỹ một lần, vẫn cảm thấy không hài lòng. Viết quá dài dòng. Phương Giám thầm nghĩ lấy, trên chiếu thư lưu loát một đoạn lớn đối với Thiên Đình, đối với Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, đối với Tứ Ngự Đại Đế Quân cùng đối với Đại Chủ Lãm Ca Công Túc Đức, sau đó chính là liệt kê từng cái Hồng Vân lão tổ cùng Đạo Thiên lâu tội nghiệp, cuối cùng là định tội của bọn hắn, vô luận Phương Giám nhìn mấy lần, vẫn cảm thấy rông dài. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, Phương Giám ánh mắt nhìn chiếu thư, sau đó đọc nhanh như gió, trong lòng bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ đem trọn bộ chiếu thư tiến hành tinh giản. Cho nên trong mắt mọi người, Phương Giám là mở ra chiếu thư sau ngừng một lát, sau đó mới bắt đầu chính là đọc chiếu thư. Đại đạo chí đức, lấy khải hùng nông, khai thiên tích địa, lập đạo chuyển pháp, lộ ra đức trị vận, vạn nguyên cùng nhau. Thiên đạo đến nhân, dưỡng dục bầy sinh, bao trùm vũ trụ, thiết lập thiên đỉnh, trạch cùng tăng giới, quỷ quái cúi đầu, yêu ma tàng hình, yên ổn chúng sinh, dưỡng dục sinh linh. Đại thiên tôn người, tiêu kiếp hóa thai, đức đạt tới vạn linh, rủ xuống từ hoàn vũ, cầm quyền trôi nắm, thừa thiên đáp, nó mệnh duy thân. Tứ ngự đại đế, vạn vật chi quân, vận chuyển tinh đấu, trường dưỡng vạn linh, chấp hộ chư thiên, sáng tỏ nó minh, cung thừa thiên ý, phục đạo lấy đi. Đại chủ sứ giả, tự mình thực hành thiên luật, thống soái lôi binh, thần uy xuất hiện, tà túy quét sạch, diệu tướng trang nghiêm, đạo chính ngọc thanh, thống lĩnh văn võ, ngự pháp theo luật, huyền dương thánh mẫu, chí tôn vĩnh cực. Tư hữu đạo thiên lâu lặn hư lánh đời, làm trái thiên đỉnh, trà đạp thiên luật, hòa loạn chúng sinh. Thiên đỉnh thiên thần, phụ thiên tuân mệnh, chu nghịch trừ bạo, yên ổn sinh linh. Nay phụng ngọc hoàng đại thiên tôn sắc mệnh, tứ ngự đại đế quân, thái huyền đô tỉnh đại chủ làm pháp chỉ, mệnh tư pháp thiên thần phương giáng tại tây hoa châu tuyệt vân lĩnh trúc lập trạm tiên đài, đem hỏa loạn định thành châu chi đạo thiên lâu nghịch tặc hồng vân cao su khai phương một đám tặc tử chém chết thần hồn, xóa tên tại hiện thế, vĩnh viễn không siêu sinh, như pháp lệnh. Đọc xong đằng sau, Phương Giám khép lại quyển trục chiếu thư, thả lại Nghiêm Tịnh Hào trong tay. Nghiêm Tịnh Hào tiếp nhận chiếu thư sau, liền con người lui ra, hắn còn không có nhìn qua chiếu thư, cho nên hắn cũng không biết chiếu thư nội dung đã bị Phương Giám giản hóa. Giờ phút này, Phương Giám ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, đạo thiên lâu phản kháng thiên đình, sát hại tiên quan, hỏa loạn nhân gian, tội tại không tha. Bản thân phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, tứ ngự đại đế quân, đại chủ làm pháp chỉ, nơi này chấp hành thiên luật. Nói xong, Phương Giám quát, mang thủ lĩnh đạo tặc Hồng Vân, cao su, khai phương. Thiên đình, Thái Huyền Điện bên trong. Nhóm đầu tiên người trở về đã phong thưởng hoàn tất, một phần trong đó đã thối lui ra khỏi Thái Huyền Điện, đi đến Thiên đình an bài cho ở tạm nghỉ. Cho nên hiện tại Thái Huyền Điện bên trong chỉ có Cửu Thiên Huyền Nữ, Dự Thánh Chất Quân, Thiên Du Chất Quân, Vũ Vương Lôi Đế, Thái Dương Tinh Quân, Thiên Hán Kim Long, Doãn Hỷ, Quan Vũ cùng Thái Huyền Đô tỉnh chúng nhất phẩm tiên quan. Thái Huyền Điện trên có một mặt màn ánh sáng lớn, đó chính là Cửu Thiên Huyền Nữ đem Tuyệt Vân lĩnh hiện trường phát sinh sự tình trực tiếp tái hiện đến Thái Huyền Điện bên trong. Khi Văn Thủy Chân Nhân Doãn Hỷ nghe được Phương Giám đọc chiếu thư sau không khỏi khẽ giật mình, sau đó ánh mắt liền hướng một bên U Viên Chân Nhân nhìn sang. U Viên Chân Nhân cũng là đống nhiên khẽ giật mình, sau đó lập tức tiến lên bái nói khởi bẩm đại chủ làm, thần muốn vạch tội Hồng Thanh Chân Nhân. Nghe nói như thế, ánh mắt chính rơi vào trong màn sáng Cửu Thiên Huyền Nữ khuôn mặt bình thản nói ngươi muốn vạch tội hắn cái gì? U Viên Chân Nhân nói thần muốn vạch tội Hồng Thanh Chân Nhân tự tiện sửa chữa Thái Huyền Đô tỉnh pháp chiếu, đây là loạn làm trái tội, xin mời đại chủ làm hàng chiếu trách phạt. Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi, hắn đổi chẳng lẽ không tốt sao? U Viên Chân Nhân nói về đại chủ làm, đó cũng không phải tốt và không tốt vấn đề. Phương Giám thân là tứ phẩm nhận vụ lang, dám tự tiện xuyên tạc Thái Huyền Đô tỉnh pháp chiếu, gan to bằng trời, mắt không thiên luật, không nghiêm trị không đủ để cảnh bắt trước làm theo. U Viên Chân Nhân nói xong, Thái Huyền sử làm cho Lý Nghiệp Chân Nhân, Thái Huyền đều chủ lại ánh sáng đỉnh chân nhân lập tức tiến lên phụ hòa nói, chúng thần tán thành. Nhưng còn lại mấy vị chân nhân thì bất động thanh sắc, Thái Huyền Đô tỉnh tiết xem xét làm tuân huống thấy thế cũng không nói lời nào, mà là đem ánh mắt có chút nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe đến đó, rốt cục đưa ánh mắt về phía U Viên Chân Nhân ba người, sau đó chậm rãi gật đầu nói, nếu như thế, đại hắn trở về thiên đình lúc, ta ngay mặt trách với hắn. Mặt trách? U Viên Chân Nhân ba người nghe nói như thế khẽ giật mình, sau đó có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Đại chủ làm U Viên Chân Nhân còn muốn nói tiếp, Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ là tay áo vung lên, nhặt tiếng nói, lui ra ngựa khi không giận tự uy. U Viên Chân Nhân trong lòng run lên, không còn dám nói nhiều một câu, lúc này không người bái nói là. Theo U Viên Chân Nhân ba người không cam lòng lui về thần ban, giờ khắc này ở màn sáng kia bên trong, Hồng Vân lão tổ cùng Cao Su, Khai Phương ba người cũng bị sáu tên thiên tướng áp lên Trạm Tiên Đài. Thế nhưng là khi trong đại điện mọi người thấy cái thứ nhất bị áp lên Trạm Tiên Đài Hồng Vân lão tổ lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là có chút kinh ngạc. Chỉ thấy màn sáng bên trong Hồng Vân lão tổ thần hồn điên đảo, vô luận là nguyên thần hay là tam hồn thất phách, tất cả khuôn mặt tất cả đều mang theo cực đoan thống khổ chi tượng, mà lại Hồng Vân lão tổ thần hồn đã hoàn toàn sụp đổ, trong miệng còn không ngừng nói lẩm bẩm, đồng thời hắn thần hồn một hồi cười ngây ngô, một hồi rít gào lên, mà lại nguyên thần cùng tam hồn thất phách cực đoan phân liệt, có bao nhiêu phần liệt đâu? Nếu như đem hiện tại Hồng Vân lão tổ hồn phách đầu nhập luân hồi, như vậy Hồng Vân lão tổ chuyển thế chi thân vừa ra đời liền có 10 người nghiên cứu, hơn nữa còn đều là điên sụp đổ nhân cách. Cái này Dự Thánh Chân Quân, Thiên Du Chân Quân, Vũ Vương Lôi Đế, Thái Dương Tinh Quân bọn người kinh ngạc không thôi. Hồng Vân lão tổ, làm sao biến thành dạng này? Thiên Du Chân Quân không gì sánh được kinh nghi địa đạo. Dự Thánh Chân Quân, Vũ Vương Lôi Đế cùng Thái Dương Tinh Quân cũng là nghi hoặc không thôi, bọn hắn lúc trước đuổi bắt Hồng Vân lão tổ thời điểm, tình trạng của hắn vừa vặn rất tốt rất. Chúng ta đem Hồng Vân lão tổ giao lại cho Hồng Thanh chân nhân thời điểm, hắn cũng không phải là dạng này. Đông Phương Lôi Đế chậm rãi nói ra. Mọi người ở đây nghe Đông Phương Lôi Đế lời nói, cũng không khỏi âm thầm hít sâu một hơi, cái này Hồng Thanh chân nhân đến cùng là dùng biện pháp gì? Lại đem một cái Thái Ức Kim Tiên thần hồn cho cha tấn thành cái dạng này. Phải biết đây chính là Thái Ức Kim Tiên thần hồn, không có nhục thân thần hồn, pháp thuật, thần thông phương diện cha tấn là hoàn toàn vô hiệu, mà nhục thân đạo hạnh càng mạnh, cảnh giới càng cao, thần hồn sức thừa nhận cũng liền càng mạnh. Nhất là Hồng Vân lão tổ hay là thượng cổ đại tiên, nó tâm cảnh càng là so với bình thường chứng đạo Thái Ức Kim Tiên đều mạnh. Phương dám một cái Thái Ức Huyền Tiên, đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì vậy mà có thể đem một cái thượng cổ Thái Ức Kim Tiên thần hồn cho cha tấn sụp đổ thành cái dạng này? Nhất là Thiên Đình, Đạo Môn, Phật Môn, yêu tộc những cái kia Thái Ức Kim Tiên, nhìn thấy Hồng Vân lão tổ thê thảm bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi dùng mình một cái. Cái này Hồng Thanh chân nhân, thủ đoạn cũng không tránh khỏi quá độc ác đi. Tấu chương xong, chương 542, quá ổn chương 542, quá ổn chương 542, quá ổn Đạo Tiên lâu tổng đàn, Phiêu Miểu Điện. Huyền trụ chân quân cùng bốn vị thánh chủ yên lặng nhìn trước mắt trong màn sáng tình hình, thần sắc khác nhau. Nhất là khi bốn vị thánh chủ nhìn thấy Hồng Vân lão tổ hiện tại bộ dáng lúc, càng là vừa kinh vừa sợ. Bọn hắn đối với Hồng Vân đạo hữu làm cái gì? Kim Nguyên thánh chủ trong giọng nói mang theo không cách nào ngăn chặn tức giận, sĩ khả sát bất khả nhục, thua ở ngươi thiên đỉnh trong tay, muốn thần hình câu diệt hay là hồn phi phách tán chúng ta đều nhận, có thể ngươi đem người cha tấn thành hình dáng này còn khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Một Nguyên thánh chủ, Thủy Nguyên thánh chủ, Thổ Nguyên thánh chủ trầm mặc không nói, nhưng ở trong ánh mắt của bọn hắn cũng có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng tức giận. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy, tại Trảm Tiên Đài bên trên Hồng Vân lão tổ bị phương giám tuyên án, chỗ lấy thiên lôi chu diệt thần hình phán quyết lúc, Hồng Vân lão tổ nguyên thần cùng tam hồn thất phách lại còn lộ ra cảm kích cùng vẻ mặt giải thoát lúc, liền càng thêm phẫn nộ. Thiên đình, quá phận. Một Nguyên thánh chủ rốt cục mở miệng nói ra. Bốn vị thánh chủ trừ tức giận ra, nhìn thấy trong màn sáng Hồng Vân lão tổ lúc, lại còn sinh ra một tia thọ tự hồ bi thương. Nhưng loại cảm giác này rất nhanh liền bị bọn hắn vứt bỏ, sau đó nhao nhao vận chuyển đạo pháp, thanh tâm ngưng thần, tiếp tục xem trong màn sáng tình hình. Theo phương giám tuyên án hoàn tất, Hồng Vân lão tổ, Cao Su, Khai Phương ba người bị bắt giữ lấy Trảm Tiên Đài ở giữa, trên bầu trời lập tức xuất hiện một đạo lôi nhãn. Cái này lôi nhãn cũng không phải là lôi bộ không chế, mà là thiên đỉnh thiết lập chuyên môn hành hình thiên lôi chi nhãn. Cái này thiên lôi chi nhãn bên trong bổ ra lôi cũng không phải là ngũ lôi, thập lôi, cũng không phải là 36 đạo thiên lôi, mà là thiên kiếp pháp lôi. Thiên kiếp pháp lôi, bị lôi này bổ trúng, bất luận kẻ nào đều sẽ trong nháy mắt thần hình câu diện, thân tử đạo tiêu, đồng thời sẽ ở trong hiện thế xóa tên. Nói cách khác, thiên kiếp pháp lôi trực tiếp đưa ngươi quá khứ của người này, hiện tại tất cả hiện thế vết tích cùng nhau gạt bỏ. Nhưng thượng tiên có đức hiếu sinh, thiên kiếp pháp lôi cũng không gạt bỏ tương lai. Đương nhiên, nếu như ngươi còn có lớn như vậy cơ duyên lời nói. Hành hình. Ầm ầm theo phương giám ra lệnh một tiếng, cái kia lôi nhãn đột nhiên tăng gọn, sau đó ầm vang đánh xuống ba đạo giống như núi cao to lớn thiên kiếp pháp lôi, trực tiếp đánh vào Hồng Vân lão tổ, Cao Su, Khai Phương ba người trên thân. Tại cái này ba lượt thiên kiếp pháp lôi trước mặt, vô luận là phương giám hay là Trảm Tiên Đài, giờ phút này đều lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Phương giám tại mãnh liệt này trong lôi quang vô ý thức nhắm mắt lại, sau đó khi hắn lần nữa mở ra thời điểm, Hồng Vân lão tổ ba người đã tan thành mây khói. Mang đạo tiên lâu kim tiền mật tử. Phương giám cũng không đi làm bất luận cái gì cảm khái, tại Hồng Vân ba người thần hình câu diệt sau, hắn lập tức hạ lệnh, đem những cái kia đạo thiên lâu kim tiên đệ tử toàn bộ áp đi lên. Hành hình. Âm ầm chu diệt những này đạo thiên lâu kim tiên đệ tử, tự nhiên không cần mỗi người một lượt thiên kiếp pháp lôi, cái kia lôi nhãn bên trong chỉ hạ xuống hai đạo thiên kiếp pháp lôi, liền đem hơn trăm tên đạo thiên lâu kim tiên đệ tử toàn bộ gạt bỏ. Mang đạo thiên lâu đạo binh. Phương giám lần nữa hạ lệnh. Đạo thiên lâu số gần trăm vạn đạo binh, Trảm Tiên Đài tự nhiên là không bỏ xuống được, bọn hắn cũng không có tư cách bên trên Trảm Tiên Đài. Cho nên những này đạo binh toàn bộ đều bị 150.000 thiên binh bắt giữ lấy Trảm Tiên Đài trung quanh, chỉnh tề đứng liệt ra tại Trảm Tiên Đài phía dưới. Phương Giám cất bước đi đến Trảm Tiên Đài biên giới, túi đầu nhìn xem những cái kia sợ xanh mặt lại sợ hãi đạo thiên lâu đạo binh, những người này chỉ là đạo thiên lâu phản kháng tiên đỉnh công cụ thôi. Bọn hắn sinh ra liền bị đạo thiên lâu mang đến bồi dưỡng thành đạo binh, đối với trong hiện thế mọi chuyện đều biết chi rất ít. Đạo thiên lâu để cho bọn họ tới phản kháng tiên đỉnh, tại trong lòng của bọn hắn, tiên đỉnh cũng chỉ là một cái tên, một cái ký hiệu, một cái hắn muốn đi đối kháng ký hiệu. Thật đáng buồn, đáng thương. Nhưng Phương Giám không hiểu ý mềm, bất luận cái gì có can đảm kháng cự thiên đình, nghịch thiên hành sự người đều sẽ nhận thiên luật vô tình trừng phạt. Cho nên Phương Giám tay giơ lên, quả quyết hạ lệnh hành hình. Quanh bốn đạo thiên lôi màu tím ầm vang rơi xuống, trong nháy mắt liền đem phía dưới gần trăm vạn đạo binh nhục thân toàn bộ chu diệt. Nhưng làm cho người kỳ quái là những này đạo binh hồn phách còn tại. Ân, Phương Giám lông mày run lên, không khỏi ngẩng đầu lên chiều lôi mắt nhìn đi. Đúng lúc này, một đạo hùng vĩ huyền âm từ tam thập tam trọng thiên tải lên bên dưới, thượng thiên có đức hiếu sinh, bọn hắn phản kháng thiên đình. Bất quá là thụ đạo thiên lâu chỗ lôi cuốn, chu diệt nhục thân nó đạo hạnh, thả bọn họ hồn phách chuyển thế đi thôi. Đây là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn thanh âm. Đây là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn bế quan tiêu kiếp sau, lần thứ nhất hạ xuống sắc lệnh. Phương Giám nghe vậy, lúc này không người bái vai chào nói thần Phương Giám, cận tuân Đại Thiên Tôn sắc lệnh. Sau đó, trên trời lôi nhãn chậm rãi tiêu tán, Phương Giám xoay người lại, nhìn phía dưới cái kia gần mấy triệu quỷ hồn nói Đại Thiên Tôn từ bi, miễn đi các ngươi vĩnh viễn không siêu sinh chi tội nghiệp, phóng nhị các loại hồn phách luân hồi chuyển thế. Những cái kia đạo binh quỷ hồn nghe vậy, đều chỉ lên trời khấp bái, khấu tạ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn từ bi. Ngay sau đó, địa phủ mở ra quỷ môn quan, phương bắc quỷ đế trương hành, Dương Vân hai vị đế quân tự mình xuất lĩnh địa phủ âm binh đến đây câu hồn. Trương Hành, Dương Vân hai vị quỷ đế đứng ở quỷ môn quan trước, xa xa hướng Trảm Tiên Đài xem ra, phương dám thấy thế, lúc này hướng hai vị này quỷ đế chắp tay thi lễ, mà hai vị quỷ đế cũng là gật đầu ra hiệu. Theo định Thanh Châu lịch tặc đến tội, lần này sự kiện xem như tạm thời vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Nhưng cũng không kết thúc, Đạo Thiên Lâu đã bị Thiên Đình trực tiếp tuyên bố là phản địch, muốn tại trong tam giới trắng trợn tìm kiếm giết. Trừ phi Đạo Thiên Lâu vĩnh viễn trốn ở không gian hư vô nhỏ giới thiên bên trong, hiện thế đã không có bọn hắn nơi sống yên ổn. Mà tại thi hành tiên luật đằng sau, Phương Giám cũng nhận được Thái Huyền Đô tỉnh pháp chỉ, để hắn xuất lĩnh Bắc Câu Lô Châu đãng ma hiệu ý bộ 300. Không 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 thiên binh thiên tướng hồi thiên tiếp nhận phong thưởng. Khi Phương Giám xuất lĩnh lấy 300. Không 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 thiên binh thiên tướng từ Bắc Thiên Môn tiến vào thời điểm, toàn bộ thiên đỉnh tứ phẩm trở xuống tiên quan cơ hồ đều đi tới Bắc Thiên Môn tham quan. Phương Giám tại Thái Huyền làm Bình Hán chân nhân dẫn đầu xuống, thẳng vào Bắc Thiên Môn, khi hắn xuất hiện tại những cái kia tiên quan trong tầm mắt lúc, những kia tuổi trẻ tiên quan lập tức bạo phát ra một trận reo hò. Nhìn, Hồng Thanh chân nhân. Một đám tiên quan bên trong, một cái xinh xắn đáng yêu, thân mang Thái Huyền Đô nhường phẩm tiên quan bảo phục thiếu nữ chỉ vào Phương Giám nói ra, "Ta biết Hồng Thanh chân nhân." Nàng hồng quang đầy mặt, cùng chung quanh những kia tuổi trẻ tiên quan một dạng, đối với Phương Giám tràn đầy kính ngưỡng cùng sùng bái. Thiếu nữ này chính là Ước Huyền, tại Ước Huyền bên người, là một cái đồng dạng người mặc ngũ tỷ hiện quan bảo nữ tử dáng người cao gầy, thành thục mỹ lệ, một đôi mắt to như nước trong veo thẳng tắp nhìn phía xa Phương Giám tự nhủ, "Ta nếu có thể bái Hồng Thanh chân nhân vi sư liền tốt, hoặc là tại dưới tay hắn làm việc cũng tốt." Phương Giám cùng cái này 300 không 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 thiên binh thiên tướng cùng phía trước trở về dự thánh chân quân một đoàn người một dạng đều hứng chịu tới thiên đỉnh cơ sở tiên quan bọn họ đối đãi đại anh hùng thức hoan nên những yêu tộc kia kim tiên cùng 300 không 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 yêu tộc thiên binh nơi nào có qua cảm thụ như vậy, bọn hắn trước kia nằm mơ cũng không dám muốn chính mình có thể tại thiên đỉnh có đãi ngộ như vậy. Trong lúc nhất thời, vô luận là cái kia 83 tên kim tiên thiên tướng hay là 300 không 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 thiên binh đều có chút lâng lâng, bọn hắn đi tại thiên đỉnh cái kia hà vân ngưng quang ngự nhai phía trên, mỗi người đều say mê. Chỉ có cùng Thái Huyền làm Bình Hán chân nhân sánh vai mà đi Phương Giám nghe được trùng quanh thanh âm, có chút nhíu mày nói ra, quá ổn. Đấu chương xong, chương 543, thang quan rồi chương 543, thang quan rồi chương 543, thang quan rồi xin hỏi chân nhân, đại thiên tôn xuất quan sao? Thái Huyền điện trước, Phương Giám hướng Văn Thủy chân nhân Doãn Hỉ hỏi vấn đề này. Văn Thủy chân nhân nói đại thiên tôn nếu là xuất quan, tất nhiên sẽ có sắc chiếu truyền đạt 33 ngày. Phương Giám nghe vậy nhẹ gật đầu, ý tứ của những lời này chính là, không có sắc chiếu truyền đạt 33 ngày, cái kia đại thiên tôn liền không có xuất quan. Bắc Câu Lô Châu đãng ma hiệu ý bộ bao quát Nghiêm Tịnh Hào bốn người, 83 tên kim tiên thiên tướng cùng 300. Không 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 thiên binh đều được an bài đến Bắc Thiên Môn đãng ma hiệu ý bộ bên trong giáo trường, bọn hắn phía sau sẽ nhận được thiên đình ban thưởng pháp chiếu, sau đó đại chủ làm sẽ đích thân tới Bắc Thiên Môn đãng ma hiệu ý bộ giáo trường đối bọn hắn tiến hành kiểm duyệt. Có thể tự mình đến Thái Huyền Điện, ở trước mặt thụ Cửu Thiên Huyền Nữ phong thưởng, đều là đang đứng đại công hoặc đặc thù công lao, mà Phương Giám đều không ngoại lệ mỗi lần đều làm được điểm này. Khởi bẩm đại chủ làm, Hồng Thanh chân nhân Phương Giám đã đến Thái Huyền Điện bên ngoài. Văn Thủy chân nhân tiến vào Thái Huyền Điện, hướng Cửu Thiên Huyền Nữ bẩm tấu đạo. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ bước cằm, nói tuyên vương dám nhập điện thiết kiến. Thanh Ngạn đồng tử lập tức tiến lên một bước, đứng tại bệ trên bậc hát nói đại chủ làm pháp chỉ, tuyên Hồng Thanh chân nhân vương dám nhập điện thiết kiến. Phương Giám không người nghiêm túc, chỉnh lý y quan dung nhan, sau đó mở ra bộ pháp, tiến nhập Thái Huyền Điện bên trong. Thần Thái Huyền nhận vụ lang kiêm thiên pháp viện tư pháp thiên thần Phương Giám, bái kiến đại chủ làm. Phương Giám đi vào trong đại điện đình sau, không người hướng Cửu Thiên Huyền Nữ vái chào bái đạo. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không để Phương Giám bình thân, mà là mở miệng hỏi, Phương Giám, ngươi vì sao muốn xuyên tạc Thái Huyền Đô tỉnh sắc tội chiếu thư? Phương Giám nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là không người đáp, về đại chủ làm, thần cũng không xuyên tạc, thần chỉ là làm đơn giản hóa. Thần niệm đến mỗi một chữ đều là trên chiếu thư có, chỉ là thần đem bọn nó giản hóa một chút mà thôi. Cửu Thiên Huyền Nữ lại hỏi, ngươi vì sao muốn đơn giản hóa, chẳng lẽ cái kia chiếu thư viết không tốt sao? Phương Giám nói về đại chủ làm, chiếu thư viết rất tốt, nhưng chính là bởi vì viết quá tốt rồi, cho nên thần mới muốn đơn giản hóa. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy, lúc này nói ra, a, nói ra lý do của ngươi đến. Nếu là ngươi không thể nói ra một cái có thể làm cho mọi người tin phục lý do, hôm nay đã nếu bản bề công, cũng muốn trị tội. Phương Giám cung kính đáp, là. Sau đó liền mở miệng nói ra, khởi bẩm đại chủ làm, sát tội chiếu thư ở chỗ xác định tội nghiệt, trừng phạt nghịch trị loạn, biểu thị công khai thiên đình ý đức. Cho nên nên giản lược nói tóm tắt, thẳng thắn phát biểu vừa ý, nếu là chỉ cầu văn từ hoa lệ, ca công tục đức, mà không để ý đến chính yếu nhất sự tình, vậy liền không thể làm đến tuyên uy bố đức, ngược lại có hại thiên đình uy nghiêm. Tại thần xem ra, sát tội chiếu thư nên trực tiếp sáng tỏ, sát tội hàng phạt, chém trừ loạn địch, lôi lệ phong hành, mới có thể chấn nhiếp tam giới đạo trích, làm lòng dạ khó lường người lòng có e ngại, là lấy thần liền làm đơn giản hóa. Nói xong, Phương Giám lần nữa không người vai chào bái nói bất quá, thần chưa bẩm đấu, tự tiện đơn giản hóa Thái Huyền Đô tỉnh chiếu thư, xin mời đại chủ làm trách phạt. Nhưng thần tuyệt không có xuyên tạc chiếu thư, xin mời đại chủ làm minh giám. Phương Giám nói xong, liền cúi người vai chào bái, chờ Cửu Thiên Huyền Nữ quyết định. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe xong Phương Giám lời nói sau, hướng một bên Úy Nguyên chân nhân, Lý Nghiệp chân nhân, Quang Đỉnh chân nhân ba người hỏi, các ngươi coi là Phương Giám lời nói như thế nào? Úy Nguyên chân nhân nghe vậy, lúc này tiến lên bẩm, khởi bẩm đại chủ làm, Hồng Thanh chân nhân nói không sai, thật sự là hắn chỉ làm đơn giản hóa, cũng không xuyên tạc. Nhưng Hồng Thanh chân nhân chưa tấu xin mời, tự tiện đơn giản hóa chiếu thư, cử động lần này không nhìn Thái Huyền Đô tỉnh uy quyền đã đến, nếu không trừng phạt, sau này khó tránh khỏi sẽ hữu hiệu phảng phất người Lý Nghiệp chân nhân cùng Quang Đình chân nhân cũng tới trước nói ra, đại chủ làm, chúng ta đồng ý U Nguyên chân nhân nói như vậy. Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ gật đầu, sau đó đối với Phương Giám nói, Phương Giám, ngươi đơn giản hóa chiếu thư cũng đều thỏa, nhưng sai tại chưa bẩm báo, tự tiện làm việc, này tuy nhỏ qua, nhưng lại không thể không có phạt. Nói xong, Cửu Thiên Huyền Nữ bay thẳng đến một bên Tuân Hùng nói ra, tiết xem xét làm, ngươi từng vì Thiên Pháp Viện viện chủ, hiện tại lại là Thái Huyền Đô tỉnh Văn Lâm Tiên Quan đứng đầu, như thế nào xử phạt Phương Giám, liền do ngươi đến quyết định đi. Tuân Hùng nghe vậy khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền không người bái nói thần tuân pháp chỉ. Sau đó, Tuân Hùng trực tiếp đối với Phương Giám nói ra, Phương Giám, ngươi chưa thỉnh cấu, tự tiện đơn giản hóa chiếu thư, cử động lần này mạo phạm Thái Huyền Đô tỉnh ủy quyền, hôm nay bản quan phạt ngươi thụ lôi tiên chi hình, quất 300, ngươi có lời gì nói? Phương Giám nghe vậy, lúc này bái nói đa tạ đại chủ làm, đa tạ Thái Huyền Đô tỉnh tiết xem xét làm, thần nguyện lĩnh hình. Tuân Hùng gật gật đầu, sau đó hướng Cửu Thiên Huyền Nữ không người cúi đầu, liền lui trở về. Ú Uyên chân nhân ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt không khỏi hơi nghi hoặc một chút, 300 lôi tiên, vậy cũng không nhẹ a, lôi bộ lôi tiên thế nhưng là Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn ban thưởng hành quyết lôi tiên, chuyên dụng tại trưởng trị, vốn nắm tiên quan phẩm hạnh, đừng nói Phương Giám một cái thái ớt huyền tiên, cho dù là cự linh thần chịu một roi cũng phải kêu đau đớn 3 tiếng. Cửu Thiên Huyền Nữ cầm lấy phất trần tay có chút siết chặt, ánh mắt hướng xuống bên cạnh con mắt xem mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm Tuân Hướng lướt qua. Sau đó Cửu Thiên Huyền Nữ bất động thanh sắc đem ánh mắt rơi xuống Phương Giám trên thân nói, Phương Giám, ngươi bình thân đi, ta đại làm chủ. Phương Giám vai chào thân bái tạ, sau đó chậm rãi đứng thẳng người. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, công là công, qua là qua, hiện tại nên luận công thời điểm. Cửu Thiên Huyền Nữ nói xong, Thái Huyền Điện Ti chủ kế lập tức phục mệnh tiến lên, triển khai sổ ghi chép công lao tuyên đọc đứng lên. Sổ ghi chép công lao nội dung chủ yếu chính là liệt kê từng cái Phương Giám công lao, sau đó tán dương hắn cỡ nào cần cù tài giỏi, cỡ nào tận chức tận trách, cỡ nào vũ dũng quả quyết. Cuối cùng mới là ban thưởng nội dung chủ yếu, do đó chạc nổ Phương Giám là Thiên Đình Tam phẩm Tam giới tuần sát sứ vẫn kiêm nhiệm Thiên Pháp Viện Tư pháp Thiên thần, chấp tử Vi Huyền Phù Đại Thiên tuần sát Tam giới, trừng ác dương thiện, giám sát tiên quan, chấp hành thiên luật, tiên ổn Tam giới. Các ban thưởng Long Huyết Thiên Kim một viên, Phượng Huyết Ngọc Thủy một viên, ban thưởng công đức 10 triệu như pháp lệnh. Long Huyết Thiên Kim, Phượng Huyết Ngọc Thủy. Mặc dù sớm đã biết đối với Phương Giám ban thưởng nội dung, nhưng vẫn là để trong điện đám người không ngừng hâm mộ. Cùng Long Huyết Thiên Kim, Phượng Huyết Ngọc Thủy so ra, cái kia 10 triệu công đức đều lộ ra không có ý nghĩa, bởi vì Long Huyết Thiên Kim cùng Phượng Huyết Ngọc Thủy là có thể đem bất kỳ pháp bảo nào trực tiếp tấn thăng làm Thái Ức Kim Tiên pháp bảo thần vật. Loại thần vật này liền ngay cả hiện tại Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc đều không có bao nhiêu, Long Huyết Thiên Kim, Phượng Huyết Ngọc Thủy, đây chính là chỉ có đại công đức, đại pháp lực kim long, Phượng Hoàng lúc tọa hóa, thiên đạo cảm giác to lớn công đức, đại pháp lực theo thời thế mà sinh thần vật. Cho nên Cửu Thiên Huyền Nữ trực tiếp ban cho Phương Giám một viên Long Huyết Thiên Kim một viên Phượng Huyết Ngọc Thủy, tương đương trực tiếp ban cho hắn hai kiện Thái Ức Kim Tiên pháp bảo. Nhưng Phương Giám bản nhân đang nghe hai thứ này thần vật thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút, hắn căn bản chưa nghe nói qua đây là vật gì, hắn duy nhất nghe rõ chính là Tam giới tuần sát sứ cùng cái kia 10 triệu công đức. Làm sao lúc này hơi chút hẹp hỏi? Phương Giám nội tâm hơi nghi hoặc một chút, phải biết lần trước hủy diệt Chân Dương đạo cung, thế nhưng là chọn vẹn ban thưởng chính mình 8 triệu công đức, lúc này lại chỉ nhiều 2 triệu. Mặc dù trong lòng có một chút xíu thất vọng, nhưng Phương Giám rất nhanh liền nghĩ thông suốt rồi, không sao, lên chức là được. Từ giờ trở đi, hắn chính là Thiên Đình Tam phẩm tiên quan, mà lại cùng Thái Huyền nhận vụ lang loại này chức quan nhàn tản khác biệt, Tam giới tuần sát sứ thế nhưng là đường đường chính chính thực quyền tiên quan, liền cùng nhân gian khâm sai tuần phụ là một cái đạo lý. Thần, Tam giới tuần sát sứ kiêm Thiên Pháp Viện Tư pháp Thiên thần Phương Giám, bái tạ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Hoàng Ân, bái tạ Tứ Ngự Đại Đế Quân, đại chủ làm ân tử. Phương Giám lúc này không người bái tạ, sau đó hắn tiên quan ngọc điệp liền từ trong nguyên thần bay ra ngoài, nhưng lần này là bay thẳng đến Cửu Thiên Huyền Nữ trước mặt. Cửu Thiên Huyền Nữ đưa tay hướng Phương Giám tiên quan ngọc điệp một chút, chỉ gặp cái kia tiên quan ngọc điệp lập tức bộc phát ra một đạo sáng chói huyền quang, ngay sau đó lại bay trở về Phương Giám nguyên thần bên trong. Khi Phương Giám thần niệm hướng phía trong nguyên thần tiên quan ngọc điệp nhìn lại lúc, chỉ thấy phía trên chương ấn văn tự đã biến thành Ngọc Hoàng Khâm Mệnh Sắt Chế Nguyên Tam phẩm Tam giới tuần sát sứ kiêm Tư pháp Thiên thần Tư thần Giám chương. Tấu chương xong, chương 544, Phương Giám là nhân vật nào? Chương 544, Phương Giám là nhân vật nào? Chương 544, Phương Giám là nhân vật nào? Theo đối với Phương Giám phong thưởng hoàn tất, Cửu Thiên Huyền Nữ đối với Bắc Câu Lô Châu đáng ma hiệu ý bộ đám người từng cái tiến hành ban thưởng. Bất quá những người này bởi vì là vừa mới chỉnh biên nhập Thiên Đình Tiên quân danh sách, cho nên liền không có chức quan phía trên phong thưởng, toàn bộ làm công đức ban thưởng. Trong đó Nghiêm Tịnh Hảo, Nghiêm Tịnh Pháp, Nghiêm Tịnh Tử, Nghiêm Tịnh Đạo bốn người mỗi người ban thưởng công đức 3 triệu, từ thần cắt 10 thuyền. Sau đó liền Yến Cát, Giản Đều Đạn, Phó Linh Tử, Tuân Sước bốn người mỗi người ban thưởng công đức 2 triệu. Tiếp theo là cái kia 83 tên Kim Tiên Thiên tướng, trong đó cái kia 6 tên Hủy Lục Thiên tướng lập công lao lớn nhất, mỗi người ban thưởng công đức 5 triệu, từ thần cắt 10 thuyền. Những người còn lại mỗi người ban thưởng công đức 3 triệu, từ thần cắt 10 thuyền. Cuối cùng là 300.000 thiên binh cùng 300.000 dự bị thiên binh, 300.000 tham dự định Thanh Châu chiến dịch thiên binh mỗi người ban thưởng công đức 500.000, chưa tham dự định Thanh Châu chiến dịch 300.000 dự bị thiên binh, mỗi người thì ban thưởng công đức 100.000. Tất cả ban thưởng hoàn tất sau, Cửu Thiên Huyền Nữ liền tại hai tên áo xanh nữ đồng phụng dưỡng bên dưới tiến nhập Thái Huyền Điện hậu điện, bởi vì Cửu Thiên Huyền Nữ muốn đi Bắc Thiên Môn Đãng Ma hiệu ý bộ kiểm duyệt thiên binh, cần thay đổi tiên y đi. Thanh Ngạn đồng tử đứng ở điện bệ phía trên, còn lại một đám văn võ tiên quan đều lặng lặng đợi tại Thái Huyền Điện bên trong. Không bao lâu, chỉ gặp cái kia hai tên áo xanh nữ đồng lần nữa về tới Thái Huyền Điện. Sau một lát, Cửu Thiên Huyền Nữ lần nữa lái Khánh Vân giáng lâm tại Thái Huyền Điện bên trong. Đám người lập tức không người bái nên, Phương Giám ánh mắt tại Cửu Thiên Huyền Nữ trên thân khẽ quét mà qua, chỉ gặp Cửu Thiên Huyền Nữ giờ phút này, đầu quấn cửu long phi phượng búi tóc, người mặc sợi vàng đỏ thâm tiêu y y làm ruộng đai lưng ngọc rắc dài cư, bạch ngọc khuê trường giờ cao màu tay áo. Còn có tả hữu hai vị áo xanh nữ đồng, một cái chấp hốt nâng quê, một cái chấp tinh dơ cao phiến, thừa đan phượng ngự cảnh mây, phục cửu sát thải thúy chi y y mà Cửu Thiên Huyền Nữ trong tay phất trần cũng không thấy, thay vào đó là một cái thần xanh màu phỉ ngọc như ý Cửu Thiên Huyền Nữ tay cầm ngọc như ý, ánh mắt tại Thái Huyền Điện quần thần trên thân khẽ quét mà qua, chậm chậm rãi nói ra, bại giá Bắc Thiên môn đãng ma hiệu ý bộ. Dự Thánh chân quân, Thiên Du chân quân, Vũ Vương Lôi Đế, Thái Dương tinh quân, Thiên Hán kim long, Doãn Hỉ, Quan Vũ các loại một đám tiên quan cùng đều lên cung bái nói tuân pháp chỉ. Phương Giám thấy thế, sắc mặt có chút lúng túng đứng ở nơi đó, hơi có vẻ do dự không biết nên làm sao bây giờ. Cửu Thiên Huyền Nữ liếc mắt liền thấy được Phương Giám, thế là liền hỏi, tam giới tuần sát sứ, ngươi còn có chuyện gì bẩm tấu sao? Phương Giám nghe vậy, lúc này bái nói đại chủ làm, thần vô sự bẩm tấu, chỉ là muốn hỏi một chút, đại chủ làm kiểm duyệt thiên binh, thần lặn nên cùng nhau tùy hành, hay là trực tiếp đi lôi bộ lĩnh hình? Cửu Thiên Huyền Nữ nghe được Phương Giám tra hỏi trực tiếp lời, nụ cười này đúng như 33 ngày phun màu mẻ, vạn giới nhân gian tinh hòa minh. Tốt, ngươi liền không cần phải đi, trực tiếp đi lôi bộ lĩnh hình đi. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra. Phương Giám nghe vậy, lúc này không người lĩnh mệnh nói là, thần tuân pháp chỉ. Lôi bộ, Bắc Đế Lôi Đình Ti, trưởng hình đài. Bắc Đế Lôi Đình Ti an ảnh hoắc cất nhìn đứng ở trên hình đài Phương Giám nói hồng thanh chân nhân, ngươi thật không cần lôi tòa sao? Phương Giám động thân đứng ở trên hình đài, nghe vậy quay người hướng hoắc cất nói ra, hoắc thượng tường, trà tấn đi. Nhìn thấy Phương Giám kiên quyết như thế, hoắc cất bất đắc dĩ nói, cái kia tốt, bất quá chờ một lúc hồng thanh chân nhân nếu như đứng không yên, có thể nói với ta, ta để cho người ta cho ngươi bên trên lôi tỏa. Cái gọi là lôi tỏa, chính là dùng Bắc Cực thần thiết chế tạo xiềng xích đem hai tay khóa lại, dạng này có thể phòng ngừa tại tụ hình lúc bởi vì đau nhức kịch liệt, hôn mê mà đưa đến ngã xuống đất, mặc dù ngã xuống đất một dạng muốn hành hình, nhưng tóm lại là có chút chật vật. Cho nên dùng lôi tỏa đem hai tay khóa lại, dạng này vô luận như thế nào tụ hình, cho dù là ngất đi cũng sẽ bị lôi tỏa kéo lại, mà sẽ không ngã xuống đất. Phương Giám nói đa tạ Hoắc thượng tương hảo ý, ta nếu là nhịn không được sẽ cùng Hoắc thượng tương nói. Hoắc gật gật đầu, sau đó ánh mắt hướng một bên Lôi Đình đại lực sĩ nói dùng hình đi. Tuân mệnh. Lôi Đình đại lực sĩ lên tiếng, sau đó liền dẫn theo một đầu vừa to vừa dài, quanh thân không ngừng lóe ra điện quang màu tím lôi tiên đi lên phía trước. Hoắc gật bọn người thì lập tức thối lui đến khu vực an toàn, cái này lôi tiên cho dù là vô ý trúng vào một chút, vậy cũng phải đau gần chết. Và trăm roi. Hoắc gật nhìn xem Phương Giám thầm nghĩ nói, hình phạt người, đây là cùng Hồng Thành chân nhân có thâm cửu đại hận nha. Bá răng rắc cầm theo một tiếng tiếng roi, sau đó toàn bộ trưởng hình đài liền đột nhiên vang lên một trận tiếng sấm âm thanh, tiếp lấy đầu kia lôi tiên kéo lấy thật dài sấm chớp nặng nề mà đánh vào Phương Giám trên lưng. Trong nháy mắt Phương Giám chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cuồng liệt, bên ngông lôi pháp chi lực rơi xuống trên người mình, cũng liền tại lúc này, Phương Giám nghe hoàn cung bên trong tử thần lôi linh bảo thụ đột nhiên liền đến tinh thần. Sau đó cái kia tử thần lôi linh bảo thụ đống nhiên lắc một cái, lốp bốp tại Phương Giám nghe hoàn cung bên trong mang theo liên tiếp lôi điện. Sau đó khi cái kia lôi tiên đánh vào Phương Giám trên người thời điểm, lôi tiên bên trên tất cả lực lượng trong khoảnh khắc liền bị tử thần lôi linh bảo thụ hấp thu. A. Phương Giám cũng ngay đầu tiên đã nhận ra điểm này, khi hắn nội thị nhìn thấy tử thần lôi linh bảo thụ hấp thu lôi tiên lực lượng sau, khí cơ vậy mà kéo lên một đoạn ngắn thời điểm, liền trong nháy mắt hiểu được, cái này lôi tiên lực lượng đối với tử thần lôi linh bảo thụ hữu ích. Phương Giám đang nghĩ ngợi, roi thứ hai lại rơi xuống trên người hắn, đồng dạng, lần này lôi tiên lực lượng tiếp tục bị tử thần lôi linh bảo thụ hấp thu, mà Phương Giám cảm nhận được, chỉ là phổ phổ thông thông một đầu roi đánh vào trên người hắn, cùng gãi ngơ ngơ giống như. Trong chớp mắt Lôi Đình đại lực sĩ đã rút Phương Giám 10 roi, mà tử thần lôi linh bảo thụ ai đến cũng không có cự tuyệt, đem tất cả lôi tiên lực lượng toàn bộ hấp thu. 300 roi thiếu đi nhìn thấy tử thần lôi linh bảo thụ tình huống này, Phương Giám lúc này liền ở trong lòng có chút ít tiếc nuối thầm nghĩ. Mà ngay tại thi hình Lôi Đình đại lực sĩ liền có chút ngộng, chuyện gì xảy ra? 10 đạo lôi tiên đánh vào Phương Giám trên thân, ngay cả trên người hắn áo bảo đều không có phá, thậm chí ngay cả cái nếp nhăn cũng không có. Ta có phải hay không cầm nhầm lôi tiên? Lôi Đình đại lực sĩ nhìn một chút Phương Giám, lại nhìn xem trong tay lôi tiên, trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại. Lúc này hậu Phương Giám hình Bắc Đế Lôi Đình Ti an ảnh Hoắc Cất cùng Bắc Đế Lôi Đình Ti một đám tiên quan cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng may Hoắc Cất thân là Bắc Đế Lôi Đình Ti an ảnh kiến thức rộng rãi, lập tức kịp phản ứng, hướng Lôi Đình đại lực sĩ nói tiếp tục hành hình, chưa kịp 300 số không cho phép ngừng. Lôi Đình đại lực sĩ lúc này mới kịp phản ứng, sau đó tranh thủ thời gian ném đi tạm niệm, nhấc lên lôi tiên tiếp tục hành hình. Nghe từng tiếng sấm rền tiếng roi, nhìn xem từng đạo lôi tiên đánh vào Phương Giám trên thân lại chưa nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào, Hoắc Cất quay người hướng một bên cấp dưới hỏi, lần trước xuất hiện loại tình huống này là lúc nào? Cấp dưới nghe vậy, lúc này nói ra, trả lời cùng nhau, là ngàn năm trước đấu chiến thắng Phật nháo thiên cung thời điểm. Lúc đó thiên đình đối với hắn chỗ lấy 3.000 lôi tiên chi hình, cũng là không bị thương hắn mảy may. Hoắc Cất hỏi, trừ đấu chiến thắng Phật, còn có ai? Cấp dưới nghĩ nghĩ, lại nói đó chính là 5.000 năm trước, Nhị Lang chân quân bị Đại Thiên Tôn trách phạt 500 lôi tiên, kết quả cũng giống như vậy. Á Hoắc Cất sau khi nghe xong khẽ gật đầu, sau đó nhìn trên hình đài sát bên lôi tiên, còn lông tóc không tổn hao gì, một thân nhẹ nhõm đứng ở nơi đó Phương Giám nói như vậy, chúng ta thiên đình lại ra một vị như Nhị Lang chân quân, đấu chiến thắng Phật nhân vật như vậy. Tấu chương xong, chương 545, Phương Giám chó cũng không bằng chương 545, Phương Giám chó cũng không bằng chương 545, phương giám chó cũng không bằng Hồng Thanh chân nhân thụ lôi tiên chi hình 300, Bắc Đế lôi đỉnh ti thi hình 3 nén hương lúc số, Hồng Thanh chân nhân nhục thân vô hại, Bắc Đế lôi đỉnh ti thi hình tương án, bản chính bên trên tồn thái huyền đô tỉnh, cần đấu. Đây là từ Bắc Đế lôi đỉnh ti đưa đến thái huyền đô tỉnh tiết xem xét làm tuân huống trong tay thi hình tương án bản chính, Bắc Đế lôi đỉnh ti đối với tiên quan làm lôi tiên chi hình sau, sẽ ghi chép kỹ càng thi hình án bản, trong đó bản chính sẽ lên tấu thái huyền đô tỉnh cùng tồn tại ngăn, mà phó bản thì là do Bắc Đế lôi đỉnh ti chính mình lưu trữ. Tuân huống xem hết trong tay thi hình tường sau án, liền án bản khép lại, cũng thêm đóng thái huyền đô tỉnh phong ấn, gọi một tên thái huyền trái điện ngũ phẩm văn lâm thư lệnh sử nói lập tức đem án này bản mang đến lang hoàn các bên trong phong tồn. Thư lệnh sử tiếp nhận án buồn hậu, lúc này không người đáp, là cứ như vậy, tam giới lớn nhất điện kho, lang hoàn các bên trong liền có phương giám đệ nhất tông hồ sơ vụ án, hơn nữa còn là bị phạt hồ sơ vụ án. Mà thụ hình hoàn tất phương giám vừa rời đi lôi bộ, liền thấy lôi bộ tỷ hiện cung ngoài cửa có một đám thân ảnh quen thuộc đang chờ hắn. Cầm đầu là một đầu toàn thân lông trắng, uy vũ thần tuấn thần chó, chính là Hạo Thiên Quyền. Hạo Thiên Quyền đứng phía sau Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh, Sở Bích Thanh trong ngực thì ôm Hắc Đản. Phương Giám, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao vừa về đến liền đến lôi bộ tới? Hạo Thiên Quyền nhìn thấy Phương Giám trong ngay mắt, hơi nghi hoặc một chút không hiểu hỏi. Phương Giám mỉm cười, bất quá cũng không trả lời vấn đề này, mà là hướng Hạo Thiên Quyền nói ngươi bị cái gì phong thưởng. Hạo Thiên Quyền nghe chút cái này, cũng không thèm để ý Phương Giám tại sao tới lôi bộ, lúc này nói ra, ta thật không có đến phòng, chỉ là chịu thưởng, đại chủ làm ban thưởng ta 6 triệu công đức. Phương Giám nghe vậy, lúc này chắp tay cười nói, 6 triệu công đức. Chúc mừng a. Hạo Thiên Quyền cũng là vui mừng hớn hở, đi theo Nhị Lang Chân Quân, đối với chức quan phẩm vị nó căn bản không quan tâm, coi như Hạo Thiên Quyền phẩm cấp lại thấp, làm Nhị Lang Chân Quân thần thú, ai lại dám xem thường nó. Ngược lại là 6 triệu công đức, đối với Hạo Thiên Quyền tới nói càng lợi ích thực tế, bởi vì dạng này nó liền có thể đi cùng Phổ Hiển Bồ Tát đổi 3 rượu kim liên con, để Nhị Lang thần cho nó luyện tiên đan ăn. Nghĩ đến đây một chút, Hạo Thiên Quyền trong lòng cũng đừng xách nhiều cao hứng. Hồng Thanh sư thúc, ta không có cái gì bị Sâm Bích Thanh ôm vào trong ngực Hắc Đản lúc này ngẩng đầu lên, trong mắt rưng rưng hướng Phương Giám nói ra. Phương Giám cười ha ha một tiếng, tiến lên một bước rỗi ra hai tay, Sâm Bích Thanh thấy thế, lúc này liền đem Hắc Đản đưa cho Phương Giám. Phương Giám ôm Hắc Đản nói ra, không khóc, sư thúc ban thưởng cho ngươi. Nói xong, Phương Giám nhìn về phía một bên như keo như sơn Hứa Tiên vợ chồng, hỏi, Tố Thanh bốn vị đạo hữu cùng hai vị nhận lấy cái gì ban thưởng? Bạch Tố Trinh ánh mắt tại Phương Giám trên mặt nhìn kỹ một chút, cái nhìn này thấy Phương Giám toàn thân nổi da gà lên, Bạch Tố Trinh ánh mắt giống như là lao trượng mẫu nương đang nhìn con rể. Nương tử một bên Hứa Tiên chú ý tới Phương Giám dị dạng, đội vàng đưa tay nhẹ nhàng đẩy Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh trong nháy mắt lặng yên không một tiếng động thu hồi ánh mắt, sau đó nói, làm phiền Hồng Thành chân nhân rủ xuống hỏi, chúng ta đều thụ phong tiên đại nhờ quả vị. A. Phương Giám nghe vậy không khỏi sửng sở, chợt chắp tay nói, vậy cần phải chúc mừng các vị đạo hữu. Được tiên đại nhờ quả vị, vậy coi như tính nửa cái thiên đỉnh danh sách người. Nghĩ tới đây Phương Giám có chút hiếu kỳ, nói xin hỏi các vị đạo hữu thụ phong loại nào quả vị? Thiên đỉnh quả vị cùng đạo môn quả vị là giống nhau, phân biệt có phía dưới 6 loại, chân nhân, chân quân, thiên sư, đạo quân, đế quân, thiên tôn. Nhưng nơi này muốn làm đặc biệt nói rõ chính là quả vị cùng đạo hiệu phía sau mang theo tôn xưng là khác biệt. Tỷ như Hồng Thanh chân nhân, mặc dù cũng gọi chân nhân nhưng cũng không phải là quả vị, bởi vì Hồng Thanh là cựu thiên huyền nữ ban thưởng đạo hiệu, mà không phải quả vị phong hảo. Bạch Tố Trinh nói ra, Tố Thanh sư tỷ thụ phong ý Đức chân nhân, Tố Hoa sư tỷ thụ phong ý Nhân chân nhân, Tố Ngọc sư tỷ thụ phong ý Mận chân nhân, Tố Linh sư tỷ thụ phong ý Cung chân nhân. Tiếp lấy Bạch Tố Trinh lại nói về phần ta, thì thụ phong ý Trinh chân nhân. Bạch Tố Trinh nói xong, Hứa Tiên liền nói, ta là Văn Liệt chân nhân. Phương Giám nghe xong đám người thụ phong quả vị, thầm nghĩ trong lòng những này phong hào đều rất không tệ, nhất là Hứa Tiên phong hào Văn Liệt, trong đó hàm nghĩa thì phong phú hơn, nói là hắn, học cần tốt hỏi, từ huệ yêu dân, mẫn dân huệ lễ, có công an dân, đánh giá này đã khá cao. Mặc dù Bạch Tố Trinh bọn người là đạo môn đệ tử, Hứa Tiên là Phật môn đệ tử, nhưng Thiên Đình là tam giới cộng chủ, Thiên Đình phong quả vị cùng đạo môn, Phật môn một dạng, đều là thiên đạo chính quả. Cuối cùng, Phương Giám đem ánh mắt nhìn về hướng một bên Sầm Bích Thanh, cười hỏi, Thanh tiên tử, ngươi đây? Sầm Bích Thanh nghe vậy không cưỡng nổi đắc ý cười cười, sau đó hướng Phương Giám nói ngươi đoán. Phương Giám nghe vậy nói là chức quan. Sầm Bích Thanh lắc đầu, nói ta đúng vậy thích hợp làm quan, ngươi lại đoán. Phương Giám cười nói, đó chính là công đức, hoặc là quả vị. Không phải công đức, về phần quả vị, ta còn không có tư cách kia đâu. Sầm Bích Thanh nói ra. Một bên Hạo Thiên Khuyển nói Tiểu Thanh lấy được ban thưởng, nhưng so sánh quả vị tốt hơn nhiều, cho dù có quả vị người cũng không nhất định có thể được đến ban thưởng này. Nghe Bạch Tố Trinh tiểu nói này, Phương Giám lập tức liền biết là cái gì, dù sao Thanh Ngạn đồng tử đã từng đã nói với chính mình, sau đó hắn mới đem Thái Hoàng trung cấp cho Sầm Bích Thanh. Là bàn đạo yến thì mời. Phương Giám nói ra. Lời vừa nói ra Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh lập tức kinh sợ, Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh cũng không đi Thái Huyền Điện được thưởng, mà là tại ngoài điện thụ chiếu ban thưởng. Nhưng Hạo Thiên Khuyển lại là tiến nhập Thái Huyền Điện nội cận gặp qua Cửu Thiên Huyền Nữ, đồng dạng Sầm Bích Thanh cũng là. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh lúc đó còn nghi hoặc Sầm Bích Thanh dựng lên bao lừa công, vậy mà có thể cùng Tố Thanh các nàng cùng một chỗ nhập Thái Huyền Điện ý kiến. Nhưng Sầm Bích Thanh sau khi ra ngoài một mực không nói nàng ban thưởng là cái gì, cho nên Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh cũng liền không có hỏi. Lúc này nghe được Phương Giám nói ra Sầm Bích Thanh ban thưởng, Hứa, Bạch hai người giờ mới hiểu được Sầm Bích Thanh đây tuyệt đối là lập xuống công lao to lớn á Tiểu Thanh, đây là sự thực. Bạch Tố Trinh hướng Sầm Bích Thanh hỏi. Sở Bích Thanh mặc dù cũng rất kinh ngạc tại Phương Giám có thể đoán được, nhưng vẫn là hướng Bạch Tố Trinh gật đầu nói, đúng vậy, tỷ tỷ, lúc đầu đại chủ làm không để cho ta lộ ra lại là bản đảo yến thì mời. Hứa Tiên không gì sánh được kinh ngạc, coi như tại ta Phật môn bên trong, cũng chỉ có chư vị Phật Đà, Bồ Tát, La Hán có thể có tư cách này, tiểu thanh ngươi đến cùng làm cái gì? Sở Bích Thanh nhìn xem Hứa Tiên cùng tỷ tỷ cái kia chấn kinh, không dám tin ánh mắt, trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng, nàng hiện tại rốt cục có một loại tràn đầy cảm giác thành tựu. Tỷ tỷ, chúng ta là tới đón Phương Giám đi Thiên Hà Phường, trên đường nói đi. Sở Bích Thanh sớm muốn đi Thiên Hà Phường đi dạo một vòng, lần này là rốt cục có cơ hội, cho nên nghe nói Phương Giám đã trở về thụ phong đồng thời đi vào lôi bộ đằng sau, liền lập tức lôi kéo Hứa Bạch, lại mời Hạo Thiên Quyền cùng đi tiếp Phương Giám. Đi Thiên Hà Phường a? Phương Giám nao nao, chợt nghĩ dù sao cũng rảnh rỗi, thế là liền gật đầu nói, cái kia tốt, đi thôi. Thế là đám người một nhóm liền hướng Nam Thiên môn bên ngoài, tiến nhập Thiên Hà Tiên Kính. Tại Thiên Hà Tiên Kính bên trong, Sở Bích Thanh mới đưa trước mặt mình cầm Thái Hoàng Trung Độ Hóa Nhập Ma người công lao nói cho mọi người, đám người mới chợt hiểu ra, nguyên lai Sở Bích Thanh trước đó còn có dạng này đại công đức. Cuối cùng, Sở Bích Thanh lại hướng Phương Giám hỏi, "Phương Giám, ngươi lần này đạt được cái gì phong thưởng?" "Ta." Phương Giám nghe vậy mỉm cười, nói ra, "Tấn là Tam phẩm tiên quan, hai loại bảo tài, cộng thêm 10 triệu công đức." Nghe được Phương Giám lời nói, Bạch Tố Trinh mang theo một tia cảm khái nói Hồng Thanh chân nhân thật sự là tuổi trẻ tài cao, nhập đạo không hơn 100 năm, cũng đã là thiên đỉnh Tam phẩm tiên quan, thật sự là tiền đồ vô lượng. Hứa Tiên nghe vậy, cũng làm tức gật đầu nói, đúng vậy a, thật là khiến người bội phụ. Nhưng là một bên Hạo Tiên khuyển liền không vui, tam phẩm có cái gì hiếm lạ? Ta vẫn là nhất phẩm thiên tướng đâu. Sau đó nó xoay đầu lại nhìn xem Phương Giám, ngự trọng tâm trường nói, Phương Giám, ngươi không bằng ta. Đám người nghe vậy bỗng nhiên khẽ giật mình, liền ngay cả Phương Giám cũng ngây dại. Mà Sâm Bích Thanh tại kịp phản ứng sau càng là phốc thử cười một tiếng, nhưng rất nhanh lại cười lên ha ha, Hạo Tiên khuyển lời này không phải liền là đang nói, Phương Giám, ngươi chẳng bằng con cho a. Đấu chương xong, chương 546, trước mắt nước mắt danh chương 546. Trước mắt nước mắt danh chương 546, trước mắt nước mắt danh Bạch Tố Trinh bị hù dọa, là bị Sâm Bích Thanh vung tay quá chán bị dọa cho phát sợ. Cùng Sâm Bích Thanh lần đầu tiên tới Thiên Hà Phường khác biệt, Bạch Tố Trinh đã tới qua rất nhiều lần Thiên Hà Phường. Bất quá thân là Lê Sơn lão mâu đệ tử, Bạch Tố Trinh những năm này nhiều tại Ly Sơn Tiên Cung nội tu đi, rất ít đi nhân gian địa bộ đức, cho nên Bạch Tố Trinh trên thân cũng không có bao nhiêu công đức. Nhưng Sâm Bích Thanh công đức rất nhiều, trừ bỏ Đông Thắng Thần Châu độ hóa nhập ma người công đức, còn có Lăng Hà Sơn dược viên ích lợi. Trừ bỏ phân cho Phương Giám cùng Lăng Hà Sơn đám người bộ phận kia, nàng hiện tại đã có gần ngàn vạn công đức. Cho nên Sâm Bích Thanh chỉ dùng một cách giờ, liền thành công đem nàng cùng Bạch Tố Trinh trang phục từ đầu đến chân đổi một lần. Chỉ là hai người đã bảo, tiên ý đi, trang sức đều tốn mất hơn 3 triệu công đức, hai người đi trên đường gọi là một cái chói lọi, khuôn mặt như vẽ, yểu điệu yêu kiều, dẫn tới một đám đi ngang qua thần tiên liên tiếp quay đầu. Đương nhiên, cũng không phải nói bởi vì Thanh Bạch hai nữ mỹ mạo, mà là bởi vì các nàng trên người áo bào, trang sức đó cũng đều là thượng phẩm tiên y Ly Hạo Thiên khuyển vừa vào Thiên Hà Phường liền mang theo hắc đạn đi Bồng Lai Thiên Ngai, cho nên hiện tại chỉ có Phương Giám cùng Hứa Tiên đi theo Bạch Tố Trinh cùng Sâm Bích Thanh phía sau đi dạo cái này giao chỉ thiên ngai. Hồng Thanh chân nhân, ngươi không mua vài thứ sao? Hứa Tiên hướng Phương Giám hỏi. Phương Giám nghe vậy khoát tay áo, nói ta nghèo, không có nhiều như vậy công đức. Hứa Tiên nghe nói như thế không khỏi có chút một quái lạ, nói ngươi không phải vừa mới được 10 triệu công đức ban thưởng sao? Phương Giám không có trả lời, hắn tự nhiên không thể nói những công đức này đều là muốn chuyển hóa làm đạo khí, đương nhiên không có khả năng phung phí. Mà lại Phương Giám cũng không phải là một cái ưa thích cách ăn mặc người của mình, một chút không cần thiết đồ vật, hắn là sẽ không mua, tiên ý đã bảo, có mặc là được rồi, muốn làm như vậy thôi. Đạo hạnh, pháp lực, pháp bảo những vật này mới là trọng yếu nhất, mới là lập thân gốc dễ. Nói đến đây, Phương Giám không khỏi hướng Hứa Tiên mở một trò đùa, nói làm sao, ngươi không đi cho ngươi nương tử mua chút đồ vật sao? Ta. Hứa Tiên nghe nói như thế không khỏi khẽ giật mình, đúng rồi, ta đều quên nhìn ta có bao nhiêu công đức. Hứa Tiên vỗ trán một cái, nói những năm này ta một mực tại Tứ Đại Bộ Châu làm nghề y cứu trợ sinh linh, không có đi quản qua những vật này, ta xem một chút nói xong, Hứa Tiên liền đem thần niệm thăm dò vào chính mình trong nguyên thần tiên lục kim trường trông được một chút, cái này không nhìn không sao, vừa nhìn Hứa Tiên trực tiếp kêu lên sợ hãi, a nha. Cái này giật mình gọi lập tức hấp dẫn ánh mắt xung quanh, trước mặt Sâm Bích Thanh cùng Bạch Tố Trinh cũng ngừng lại, sau đó hai nữ cùng nhau đi trở về. Tướng công, thế nào? Bạch Tố Trinh hướng Hứa Tiên hỏi. Hứa Tiên nghe vậy, trên mặt nổi lên một tia thần bí nụ cười nói, nương tử, đem ngươi tiên lục kim trường cho ta một chút. Bạch Tố Trinh hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Hứa Tiên, nhưng vẫn là đem chính mình tiên lục kim trương triệu đi ra, cũng đưa cho Hứa Tiên. Hứa Tiên tiếp nhận Bạch Tố Trinh tiên lục kim trương sau, chỉ gặp Bạch Tố Trinh tiên lục kim trương phía trên đột nhiên nổi lên một trận sáng chói công đức kim quang. Đợi cái kia công đức kim quang tán đi đằng sau, Hứa Tiên mới đưa tiên lục kim trương đưa trả cho Bạch Tố Trinh. Ngươi đem ngươi công đức cho ta. Bạch Tố Trinh vừa nói, một bên dùng thần niệm hướng bên trong quét qua, sau một khắc nàng xốp giòn tay du lên, kém chút không có đem trong tay tiên lục kim trương vứt bỏ. Nhiều như vậy? Bạch Tố Trinh mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, tướng công, ngươi làm sao có nhiều như vậy công đức? Hứa Tiên cười hắc hắc, sau đó khua tay nói, vi phu làm nghề y tế thế, chỉ là điểm ấy công đức không tính là gì, nương tử ngươi thì lấy đi hoa đi. Chỉ là, Bạch Tố Trinh mười phần im lặng, 50 triệu công đức ngươi vậy mà nói chỉ là điểm ấy. Đồng thời, nàng cũng đối Hứa Tiên mấy trăm năm này đến làm nghề y tế thế công hạnh có một cái rõ ràng hiểu rõ, xem ra chính mình tướng công mấy trăm năm này đến, thật cứu được không ít sinh linh. Bạch Tố Trinh trong lòng đã là vui mừng, lại là kiêu ngạo. Sâm Bích Thanh có chút hiếu kỳ, một mực truy vấn Bạch Tố Trinh hứa tiên cho nàng bao nhiêu công đức, Bạch Tố Trinh thu hồi tiên lục kim chương sau, lặng lẽ truyền âm cho Sâm Bích Thanh nói. Sâm Bích Thanh sau khi nghe xong con mắt trừng đến cực lớn, sau đó nàng trực tiếp lôi kéo Bạch Tố Trinh nói, tỷ, đừng để hắn ra ngoài chạy khắp nơi, liền để hắn đến Lăng Hà Sơn đến cùng ta cùng một chỗ trùng tiên dược đi. Sau đó, lại là Bạch Tố Trinh lôi kéo Sâm Bích Thanh đi dạo thật lâu giao chỉ thiên ngai. Phương Giám chỉ cảm thấy 10 phần nhàm chán, nhưng dù sao cũng là Sâm Bích Thanh mời, cũng không tốt đi thẳng một mạch, liền lôi kéo Hứa Tiên tìm một chỗ trà lâu vừa uống trà vừa chờ. Phương Giám cùng Hứa Tiên tìm một chỗ gần cửa sổ nhã các ngồi xuống, không bao lâu liền có một tên đầu sắn theo đuôi tóc, người mặc toái hoa hoa sen ngọc tiên y dương thần cảnh nữ tu tay cầm một tấm bạch ngọc bài đi đến. Hai vị đạo hữu tốt. Nữ tu hướng phía Phương Giám cùng Hứa Tiên chậm rãi thi lễ, sau đó ánh mắt linh động, ngữ khí thanh huyền địa đạo, xin hỏi hai vị đạo hữu, muốn uống cái gì linh trà? Phương Giám hỏi, loại nào linh trà rẻ nhất? Nữ tu nghe nói như thế không khỏi khẽ giật mình. Một đôi linh động con ngươi tò mò nhìn Phương Giám một chút, nhưng cũng không biểu lộ ra bất luận cái gì cảm xúc, nên miệng mỉm cười nói ra, rẻ nhất linh trà chính là ngọc linh sọt 100 công đức một tiền. A, Phương Giám còn không có tại Thiên Hà Phường uống qua trà, nghe nói như thế không khỏi nói, là theo cân nặng tính toán. Nữ tu gật đầu nói, đúng vậy, nếu là hai vị đạo hữu điểm một hai, như vậy vô luận uống xong uống không hết, đều là thu đồng dạng giá cả, uống không hết lá trà có thể mang đi. Phương Giám lại hỏi, vậy nếu như chính ta mang theo lá trà, các ngươi có thể cung cấp nước linh tuyển pha trà cho ta sao? Nữ tu chưa từng thấy người như vậy, trong lúc nhất thời lại có chút ngây người. Một bên Hứa Tiên thấy thế, đội bằng nói, không đến mức không đến mức, bữa này trà ta đến mời đi. Nói xong, Hứa Tiên liền hướng nữ tu nói, đem các ngươi tốt nhất linh trà sưng một hai tới đi, mặc dù hắn cho Bạch Tố Trinh 50 triệu công đức, nhưng từ mình hay là lưu lại mấy triệu. Phương Giám liền chờ Hứa Tiên nói lời này, thế là liền cười híp mắt ngồi ở một bên không nói một lời. Nữ tu nhẹ gật đầu, lại hỏi, hai vị đạo hữu tiên là muốn chúng ta nơi này nữ tiên hiện pha trà đâu, hay là pha tốt bưng tới đây chứ? Hiện pha trà đi. Hứa Tiên nói ra. Nữ tu nói xong, liền dùng pháp lực tại bạch ngọc kia bài bên trên viết một hàng chữ, sau đó lại đem bạch ngọc bài đưa cho Hứa Tiên nói, tiểu điếm tốt nhất linh trà là Mịch La Khổ rõ ràng cảnh 1 tháng 2 năm 0000 công đức, đạo hữu chỉ cần chăm chỉ học tập đức phù vẽ 50,000 công đức đến ngọc bài này bên trong là được. Công đức phù là từ tiên quan ngọc điệp hoặc tiên lục kim chương bên trong hóa ra chuyển di công đức phù chiếu, chăm chỉ học tập đức phù là có thể tránh khỏi mỗi lần đều muốn gọi ra tiên quan ngọc điệp hoặc tiên lục kim chương phiền phức. 1-2 liền muốn 50,000 công đức. Các ngươi trà này là ngọc làm hay là làm bằng vàng? Phương Giám hơi kinh ngạc mà hỏi. Nữ tu cũng không tức giận, mà là trên mặt dáng tươi cười nói, vị đạo hữu này, vô luận là ngọc hay là vàng, đều không làm được cái này Mịch La Khổ rõ ràng cảnh linh trà a. Đang khi nói chuyện, Hứa Tiên đã vòng vo 50,000 công đức đến trong ngọc bài. Nữ tu túi người hành lễ liền thối lui ra khỏi nhã các, không lâu sau đó, nữ tu lần nữa trở về, mà theo nàng cùng đi, còn có một vị bộ dáng kỳ quái nguyên anh cảnh thiếu nữ. Hai người tiến vào nhã các sau, cái kia nguyên anh cảnh thiếu nữ theo nữ tu tiến lên, đi vào Phương Giám cùng Hứa Tiên vị trí chỗ ở một bên. Sau đó từ trong túi chứa vật của nàng lấy ra pha trà sử dụng cái bàn, đợi nàng chuẩn bị kỹ càng hết thảy sau, lúc trước nữ tu kia vung tay lên, nhã các bên ngoài lại đi tới hai tên thiếu nữ, phân biệt đem nước linh tuyển, Mịch La Khổ rõ ràng cảnh lá trà, chén trà bày ra đến cái kia nguyên anh thiếu nữ trên bàn. Lúc này nữ tu kia hướng Phương Giám, Hứa Tiên túi người hành lễ nói, hai vị đạo hữu, vị này là ta Thanh Minh lâu trà tiên tử, sau đó nàng sẽ vì hai vị đạo hữu pha trà, xin mời hai vị đạo hữu trầm dùng. Nói xong, nữ tu lần nữa thi lễ, liền lui ra ngoài. Trong nhã các lập tức chỉ để lại Phương Giám, Hứa Tiên cùng vị kia trà tiên tử, thở nhỏ, cái kia trà tiên tử xoay người lại, ngồi quỳ chân tại trên nệm em hướng Hứa Tiên, Phương Giám thi lễ nói, hai vị tiên trưởng, có thể bắt đầu chưa? Chính diện thấy thiếu nữ bộ dáng, Hứa Tiên cùng Phương Giám lần nữa kinh ngạc, thiếu nữ này tướng mạo thực sự quá kỳ quái. Bởi vì tại thiếu nữ này dưới hai mắt phương, có hai đạo thật sâu nước mắt một mực kéo dài đến trên cằm mặt, mà lại cái này hai đạo nước mắt xem xét cũng không phải là loại kia đã mới vừa khóc không có lau khô nước mắt, mà là hai đạo phản phất trực tiếp ở trên mặt khắc đi ra nước mắt rãnh. Nhìn xem thiếu nữ nước mắt, Phương Giám nghĩ đến một con ngựa, đó chính là Lưu Bị Lô. Thế nhưng là vốn nên xuất hiện tại động vật hoặc là yêu tinh trên người dị tượng, làm sao lại tại một cái cũng không phải là yêu tinh xuất thân nữ tu trên thân đâu? Phương Giám cùng Hứa Tiên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia nghi hoặc. Mà thiếu nữ kia có lẽ là bởi vì đối với mình dị tượng quá mất cảm, bén nhạy đã nhận ra Phương Giám cùng Hứa Tiên phản ứng, liền có chút tự ti cúi đầu đi, lộ ra cực kỳ đê hèn. Nhìn thấy thiếu nữ như vậy, Phương Giám cười nhạt một tiếng, ngựa khí ôn nhu hòa ái địa đạo, không sao, ngươi bắt đầu pha trà đi. Có lẽ là Phương Giám thanh âm ôn nhu, nghe chi như gió xuân ấm áp, lại không mang mảy may kỳ thị nguyên nhân, cái này khiến thiếu nữ trong lòng dễ chịu rất nhiều. Sau đó nàng khẽ gật đầu, sau đó liền xoay người sang chỗ khác bắt đầu pha trà. Tấu chương xong, chương 547, đây là ngươi ngọc quyết chương 547, đây là ngươi ngọc quyết chương 547, đây là ngươi ngọc quyết. Không đến thời gian một nén nhang, trong nhã các liền bị một cỗ nồng đậm hương trà tràn ngập. Sau đó cái kia trước mắt có nước mắt thiếu nữ tự mình đổ hai ngọn linh trà đưa lên. Hai vị thượng tiên, xin mời dùng trà. Thiếu nữ mặc dù là nguyên anh cảnh, nhưng Phương Giám rõ ràng có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng pháp lực khí cơ lại hết sức yếu kém, tạo thành loại tình huống này chỉ có một cái, đó chính là thiếu nữ căn cơ đánh rất kém cỏi, mà lại không có tốt công pháp. Thiếu nữ đem nhận trà ngọc bàn đặt ở trên bàn trà sau, liền một lần nữa ngồi xuống lại chuyên tâm pha trà. Hứa Tiên lúc này hai tay nâng lên một chén trà đưa tới Phương Giám trước mặt nói, Hồng Thanh chân nhân, xin mời. Phương Giám mỉm cười, sau đó đưa tay nhận lấy chén trà, cười nói, "Hứa đạo hữu xin mời." Mà thiếu nữ kia đang nghe Hồng Thanh chân nhân bốn chữ thời điểm, pha trà động tác đột nhiên trì trệ, sau đó nhanh chóng mà bí ẩn ngẩng đầu đến xem Phương Giám một chút, tiếp lấy lại bất động thanh sắc bắt đầu pha trà. "Trà ngon." Hứa Tiên uống một hớp linh trà sau không khỏi tán thán nói, "Không lỗ Mịch La Khổ rõ ràng cái tên, sơ uống hơi chát chát, phía sau biến khổ, nuốt xuống sau trong cổ lại tràn đầy thơm ngọt thanh linh chi khí, cái này 50,000 công đức hoa giá trị." Nói đi, Hứa Tiên còn quay đầu chuyên môn hướng thiếu nữ khen một câu, "Nấu cũng không tệ, hảo thủ nghệ." Thiếu nữ nghe vậy, trên mặt lộ ra nghề nghiệp mỉm cười, cũng có chút túi người bái tạ nói đa tạ thượng tiên khích lệ. Hứa Tiên quay đầu, nhìn xem ngay tại phẩm trà Phương Giám hỏi, "Hồng Thanh chân nhân cảm thấy thế nào?" Phương Giám nói tư vị còn có thể, ta đối với trà rượu tư họa biết rất ít, tự nhiên không thể so với Hứa đạo hữu phong nhã. Hứa Tiên nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói Hồng Thanh chân nhân quá mức khiêm tốn, Hồng Thanh chân nhân chi đại danh, Diêm phủ đại thế giới ai không hiểu. Đây chính là ta Hứa Tiên không cách nào so sánh. Phương Giám thản nhiên nói, bất quá đều là chút hư danh thôi. Hứa Tiên nói để Tà Túy yêu ma nghe tin đã sợ mất mật hư danh. Phương Giám nói ra, không sai, loại này hư danh không dùng được, trừ ta diệt ma cũng không phải là ta thiên đỉnh chuyên môn, đạo môn, Phật môn bên trong giỏi về trảm yêu trừ ma đại đức cũng không phải số ít, bọn hắn trong này ở giữa danh vọng chẳng lẽ không thể so với ta Phương Giám cao sao? Hứa Tiên nghe vậy, lúc này ngồi nghiêm chỉnh, chắp tay hỏi, xin hỏi Hồng Thanh chân nhân đại nguyện. Phàm nhân gọi chí hướng tu sĩ liền gọi là đại nguyện. Phương Giám hơi nhướng mày, đại nguyện loại vật này hắn thật đúng là không có nghĩ qua, bất quá lúc này Hứa Tiên nếu hỏi, Phương Giám liền trầm tư một lát, sau đó mười phần dứt khoát trả lời, còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho người biết đi. Hứa Tiên nghe vậy khẽ giật mình, chợt cười nói, là ta đường đột. Sau đó hai người một bên uống trà một bên nói chuyện tiếm, ước chừng một lúc lâu sau, Sở Bích Thanh cùng Bạch Tố Trinh liền tới đến Thanh Minh lâu tìm được đang uống trà hai người. "Tốt, ta cùng tỷ tỷ hạnh hạnh khổ khổ dạo phố, các ngươi lại tại nơi này uống trà." Sở Bích Thanh bước nhanh đến, khi nàng nhìn thấy pha trà thiếu nữ trước mắt nước mắt lúc cũng là nao nao, nhưng rất nhanh liền không để ý đến nàng, đối với Hứa Tiên cùng Phương Giám nói nhanh, "Hôm nay giao chỉ thiên nhai có thuyền rồng tịnh hội, chúng ta có thể thừa lòng chu đi thiên hà phía trên du lãm một phen." Hứa Tiên nghe chút cũng tới hứng thú, lập tức đứng dậy nói đã sớm nghe nói qua thiên hà phường thuyền rồng tịnh hội, hôm nay cuối cùng gặp, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh đi. Phương Giám ngược lại là tại Bồng Lai thiên nhai đã nghe qua cái này thuyền rồng tịnh hội, nói cụ thể chính là thường cách một đoạn thời gian, thiên hà phường liền sẽ ngẫu nhiên tại tứ đại thiên nhai một ngày nào đó đường phố hạ xuống thuyền rồng sẽ ở một ngày này đường phố bến cảng ngừng 7 canh giờ, trong vòng 7 canh giờ lên thuyền người liền có thể đáp lấy thuyền rồng tiến vào thiên hà nhìn qua chu thiên vạn giới thịnh cảnh. Đương nhiên, lên thuyền cũng là muốn công đức, một người 100,000 công đức. Đi nhanh đi. Sở Bích Thanh tranh thủ thời gian thúc giục Hứa Tiên cùng Phương Giám. Cái kia pha trà thiếu nữ ngồi ở chỗ đó, mặc dù bên tai hò hét ầm ĩ, nhưng vẫn như cũ bất động như núi mà ngồi xuống pha trà, thẳng đến Hứa Tiên nói chuyện với nàng. "Đạo hữu, không cần pha trà, liền đến nơi này đi, chúng ta muốn đi." Hứa Tiên đối với thiếu nữ nói ra. Thiếu nữ nghe vậy chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng phía Hứa Tiên thi cái lễ, tố thủ một chỉ liền dập tắt dùng để pha trà linh hỏa. Tiếp lấy thiếu nữ tay trái từ trong tay áo nhét một cái, một viên ngọc quyết lập tức xuất hiện ở trong tay của thiếu nữ. Lúc này Sâm Bích Thanh một đoàn người đã đi ra cửa các, vừa lúc Phương Giám đi tại phía sau cùng, một chân đã bước ra ngoài. Thiếu nữ thấy thế, ngọc sỉ cắn chặt môi dưới, đôi mi thanh tú nhíu chặt cùng một chỗ, thẳng đến răng cắn nát miệng môi trên, dòng máu đỏ sẫm chảy đến trong miệng nàng mới quyết định, một cái bước xa sông lên phía trước, hướng đã đi ra nhã các Phương Giám hô, "Thượng Tiên dừng bước." Trước hết nhất dừng lại chính là Hứa Tiên, sau đó là Bạch Tố Trinh, Sâm Bích Thanh, Phương Giám thì tiếp tục đi về phía trước, thiếu nữ gặp Phương Giám tựa hồ không có chú ý tới mình đang gọi hắn, thế là liền lần nữa kêu lên, "Thượng Tiên xin dừng bước." Phương Giám là nhìn thấy Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh, Sở Bích Thanh ánh mắt mới phát giác sau lưng thanh âm này là đang gọi chính mình, hắn rất kỳ quái, mời khách trả tiền cũng không phải chính mình, nàng chẳng lẽ không nên gọi Hứa Tiên sao? Nhưng cuối cùng như vậy, Phương Giám hay là dừng bước, quay người hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ gặp cái kia dưới mắt có nước mắt thiếu nữ hai tay dâng một khối cực kỳ tinh mỹ ngọc quyết đi lên phía trước, túi đầu đối với Phương Giám nói ra, "Thượng Tiên, ngài ngọc quyết rơi xuống." Phương Giám ánh mắt hướng thiếu nữ trên tay ngọc quyết nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu đối với Hứa Tiên nói, "Đây là người sao?" Hứa Tiên cũng có chút sửng sở, nhìn kỹ một chút ngọc quyết kia nói, "Cái này đây không phải ta à?" Phương Giám nghe vậy, sau đó hướng thiếu nữ mở miệng nói, ngọc quyết này cũng không phải là, nhưng Phương Giám còn chưa nói xong, thiếu nữ liền bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong cặp mắt mang theo sợ hãi, quyết tuyệt cùng cầu khẩn thần sắc thẳng vào nhìn xem Phương Giám, thanh âm mang theo một tia khẽ run nói, "Thượng Tiên, ngọc quyết này thật là ngài rơi xuống. Thượng Tiên nếu như không tin có thể trở lại trong các, ta chỉ cho Thượng Tiên ngài." Nhìn xem thiếu nữ thần sắc, cùng nghe trong giọng nói của nàng run rẩy, Phương Giám bén nhạy cảm thấy một tia không tầm thường. Phương Giám ánh mắt khẽ híp một cái, sau đó nói, "A, có lẽ thật sự là ta rớt, vậy ngươi liền chỉ cho ta xem một chút đi." Thiếu nữ nghe vậy lập tức buông lỏng thở ra một hơi, trong mắt ở trong nháy mắt này ở giữa thậm chí nổi lên một tia nước mắt, nhưng rất nhanh liền bị nàng cho che giấu đứng lên, sau đó nàng đối với Phương Giám nói ra, "Thượng Tiên xin mời," sau đó quay người bước nhanh tiến nhập trong các. Phương Giám quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trình, sau đó cùng thiếu nữ cùng một chỗ tiến nhập trong nhã các mặt. Sở Bích Thanh có chút choáng váng mà nhìn xem một màn này, có chút không nghĩ ra địa đạo, hai người bọn họ đang làm gì? Mà Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trình tựa hồ đã phản ứng lại, rất rõ ràng ngọc quyết kia chỉ là một cái nguy trang, cô nương tiên là có chuyện muốn tìm Hồng Thanh chân nhân, nhưng lại không dám nói rõ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ nhất đẳng Hồng Thanh chân nhân đi. Hứa Tiên hướng Bạch Tố Trinh nói ra. Bạch Tố Trinh nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền cùng nhau đứng ở tiểu các cửa ra vào, nói là đang đợi, kỳ thật chính là tại giúp Phương giám thủ vệ. Không thể không nói, cái này hai vợ chồng chỉ cần không có bị tình cảm choáng váng đầu óc, vô luận là trí thông minh hay là EQ đều vô cùng cao. So sánh dưới thẳng tính Sâm Bích Thanh đối với những này cũng có chút chậm chạp, các ngươi nếu muốn chờ, vậy liền đi vào hay đợi à? Bạch Tố Trinh một mặt im lặng, sau đó trực tiếp đưa tay một tay lấy Sâm Bích Thanh kéo đến trước mặt, tiếp lấy bưng lấy gò má của nàng, Bạch Tố Trinh đem chính mình cùng Sâm Bích Thanh mặt dán mặt cũng nhẹ nhàng cắn một chút lỗ tai của nàng. Hi hi. Sâm Bích Thanh xinh đẹp phát ra một trận yêu kiều cười, sau đó dán Bạch Tố Trinh mặt nói ta biết rồi tỷ tỷ. Đấu chương xong, chương 548, Bạch Thạch Giới Thần Quân chương 548, Bạch Thạch Giới Thần Quân chương 548, Bạch Thạch Giới Thần Quân trong nhà các, Phương Giám tại một tấm đàn trên ghế ngồi xuống, tại hắn tọa hạ một khắc này, đã hoàn toàn không phải vừa rồi cái kia keo kiệt tìm kiếm uống liền trà đều muốn người khác xin mời tán tiền, mà là một cái toàn thân trên dưới đều hiện lộ rõ ràng thần uy thiên thần. Ngươi nắm ngọc quyết tên lưu lại ta, là có chuyện muốn nói với ta. Phương Giám chính bản thân mà ngồi, hai tay đặt ở đàn ghế giữa hai bên trên lan can, ánh mắt nhìn thiếu nữ nói ra. Thiếu nữ tại Phương Giám thần uy phía dưới, sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng nàng hay là kiên cường ngẩng đầu nhìn Phương Giám nói xin hỏi ngài là Thiên Pháp Viện Hồng Thanh Chân Nhân sao? Phương Giám khẽ bước cằm, nói ta chính là Thiên Pháp Viện Hồng Thanh Chân Nhân, Phương Giám. Nói xong, Phương Giám đưa tay vây một cái, chỉ gặp hắn mi tâm kim quang lóe lên, Tiên Quan Ngọc Điệp lập tức bay đến thiếu nữ trước mặt, đây là bản thần Tiên Quan Ngọc Điệp. Thiếu nữ nhìn trước mắt Tiên Quan Ngọc Điệp, ánh mắt trước tiên liền hướng Tiên Quan Ngọc Điệp phía dưới Tiên Quan sắc in lên nhìn lại. Phương Giám lông mày nhíu lại, xem ra thiếu nữ này cũng không phải là phổ thông nguyên anh cảnh tu sĩ, nàng biết Tiên Quan Ngọc Điệp thứ trọng yếu nhất là cái gì, chính là điểm ngọc kia bên trên Tiên Quan sắc ấn, đó mới là Tiên Quan Ngọc Điệp hạch tâm ý nghĩa chỗ. Phương Giám đem Tiên Quan Ngọc Điệp thu hồi nguyên thần bên trong, sau đó hướng thiếu nữ hỏi, ngươi gặp qua Tiên Quan Ngọc Điệp? Thiếu nữ đã thấy Tiên Quan sắc ấn, cũng xác nhận trước mắt người này chính là nàng muốn tìm Hồng Thanh Chân Nhân, cho nên thiếu nữ không nói hai lời, trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng Phương Giám bái nói cầu Hồng Thanh Chân Nhân mau cứu mẫu thân của ta. Cứu ngươi mẫu thân? Phương Giám hơi nhướng mày, nói mẹ của ngươi có quan hệ gì tới ta? Thiếu nữ ngẩng đầu lên, giờ phút này nàng đã là nước mắt rơi như mưa, mà nước mắt của nàng vừa vặn liền dọc theo nàng trước mắt hai đầu nước mắt rinh chảy xuống dưới, chỉ nghe nàng nói, Hồng Thanh Chân Nhân, mẫu thân của ta nàng bây giờ bị người khống chế tra tấn, mỗi ngày đều trải qua sinh không bằng chết sinh hoạt, van cầu Hồng Thanh Chân Nhân lòng từ bi, mau cứu mẫu thân của ta. Phương Giám thản nhiên nói, mẫu thân ngươi bị ai khống chế tra tấn? Yêu, ma, hay là tà đạo tu sĩ? Loại sự tình này ngươi hẳn là đi tìm Lôi Bộ Chúng Thần hoặc Tuần Tra Thiên Tướng thu yêu phục ma, mà không phải tới tìm ta. Thiếu nữ tiếng khóc bái nói ta bị người giám thị, không cách nào rời đi giao chỉ thiên ai, mà lại khống chế mẫu thân của ta người, Lôi Bộ Chúng Thần cùng Tuần Tra Thiên Tướng bọn hắn không có quyền quản hạt, chỉ có Hồng Thanh Chân Nhân ngài mới có thể. Phương Giám nghe nói như thế cũng có nhiều tò mò rồi, Lôi Bộ Chúng Thần cùng Tuần Tra Thiên Tướng cũng không có quyền quản hạt. Hắn là ai? Thiếu nữ nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, một mặt cừu hận cũng cắn răng nghiến lợi nói, ta cha đẻ, Thiên Đình Sát Phong Bạch Thạch Giới Thần Quân, Tịch Biên. Ân. Phương Giám ánh mắt ngưng tụ, thần sắc lập tức nghiêm túc. Bạch Thạch Giới là chư thiên trong vạn giới một chỗ hạ giới, cũng là Thiên Đình trực tiếp khống chế hạ giới một trong. Mà thần quân chức là Thiên Đình hướng trực tiếp khống chế hạ giới điều động cấp bậc cao nhất tiên quan, hạ giới một giới thần quân cơ hồ trông coi giới này đại biểu Thiên Đình quyền sở hữu lực, trong giới này tất cả tiên quan đều muốn nghe lệnh của giới này thần quân. Lại mỗi một cái hạ giới thần quân đều là kim tiên đạo hạnh, nhất phẩm tiên quan, địa vị gần so với tứ đại bộ châu thiên quân thấp một nửa. Nhưng một giới thần quân cũng là tiên quan, thiên điều quy định, tiên quan là không cho phép kết hôn sinh con. Nếu như thiếu nữ này lời nói là thật, như vậy vị này Bạch Thạch Giới Thần Quân liền trực tiếp phạm vào một đạo thiên điều. Ngươi nói ngươi là Bạch Thạch Giới Thần Quân Tịch Biên nữ nhi, có cái gì chứng cứ? Phương Giám hỏi. Thiếu nữ xoa xoa nước mắt, nước nở nói, Hồng Thanh Chân Nhân thần thông quảng đại, có thể đi Nam Đầu Lục Tư cha ta xuất sinh, Hồng Thanh Chân Nhân cha một cái liền biết. Nam Đầu Chu Sinh, chư thiên vạn giới ra đời hết thảy sinh linh, nó xuất sinh căn nguyên đều có thể tại Nam Đầu Lục Tư bên trong cha được. Phương Giám nhẹ gật đầu, nói việc này ta tự sẽ đi thăm dò, ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi mẫu thân bị phụ thân ngươi khống chế trả tấn, lại thế nào nói? Thiếu nữ vừa mới lau khô nước mắt, vừa nghe thấy lời ấy liền lần nữa nước mắt chảy xuống, về Hồng Thanh Chân Nhân, ta tên Tuyên Anh, sinh ra ở Bạch Thạch Giới Thần Quân phủ. Sau đó, Tuyên Anh liền đem hết thảy chuyện cũ êm thai hướng Phương Giám nói đến, nguyên lai cái này Tuyên Anh đã 360 tuổi, mẹ của nàng Nghiêm Khanh Nhi là Bạch Thạch Giới một cái bình thường tán tu, nhưng là bởi vì tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu, liền bị Thần Quân phủ thần tướng nhìn trúng, sau đó cái này thần tướng liền trực tiếp đem Nghiêm Khanh Nhi dẫn tới Thần Quân phủ, hiến tặng cho Bạch Thạch Giới Thần Quân Tịch Biên. Trước đó, Tịch Biên đã đảm nhiệm Bạch Thạch Giới Thần Quân 50005. Bạch Thạch Thần phủ bên trong chừng nữ tu mỹ mạo gần ngàn người, mà lại đều là Bạch Thạch Thần Quân Tịch Viên nữ nhân. Tại Tuyên Anh giảng thuật bên trong, Tịch Viên là có chính thê, hơn nữa còn có ba vị bình thê. Tịch Viên chính thê là Bạch Thạch Giới Hữu Hải Long Vương Long Nữ, mà khác ba vị bình thê một vị là Bạch Thạch Giới đệ nhất giáo môn Nguyên Đàn giáo trưởng giáo Vân Hồng, một vị là Bạch Thạch Giới núi lớn nhất Mạch Dược Sơn Sơn Thần Muội Muội Lang Nữ, một vị là Bạch Thạch Giới duy một vị nữ Thái Ất Huyền Tiên Tiêu Tế, mà lại rất có thành tựu kim tiên khả năng. Vấn đề cũng liền xuất hiện ở nơi này, Bạch Thạch Thần Quân trừ rất thương yêu, kính trọng vị kia chính thê cùng mặt khác ba vị bình thê bên ngoài. Các nữ tu với hắn mà nói cũng chỉ là dùng để phát tiết dục vọng, mà Bạch Thạch Thần Quân chính thê cùng ba vị bình thê lại không ngừng mà tranh giành tình nhân, mỗi một lần bốn người này tranh giành tình nhân đều sẽ có một đống lớn bị Thần Quân phụ thiên tướng bắt tới nữ tu gặp nạn. Tuyên Anh mẫu thân Nghiêm Khanh Nhi liền ở tại hàng, Nghiêm Khanh Nhi chỉ là một kẻ tán tu, không có căn cơ, tư chất cũng không tốt, tu vi cũng chỉ có bao đăng cảnh. Nghiêm Khanh Nhi vừa bị hiến cho Tịch Viên lúc, Tịch Viên sủng hạnh mấy lần Nghiêm Khanh Nhi liền đưa nàng quên ở sau đầu, mà lại Nghiêm Khanh Nhi bị Bạch Thạch Thần Quân sủng hạnh qua, cho nên Thần Quân phủ là sẽ không để nàng rời đi. Thế là Nghiêm Khanh Nhi liền trở thành Thần Quân phủ một cái tiểu thiếp, mà nói có khéo hay không chính là Tịch Viên sủng hạnh Nghiêm Khanh Nhi mấy lần sau, nàng vậy mà mang thai. Bất quá mặc dù như thế, Tịch Viên cũng căn bản không để ý tới một cái mang thai tiểu thiếp, ngay cả câu ân cần thăm hỏi lời nói cũng không có. Về sau Nghiêm Khanh Nhi sinh ra hài tử, bởi vì là nữ hải, liền đặt tên là Tuyên Anh. Từ đây Nghiêm Khanh Nhi liền tại Thần Quân phủ an tâm, một bên nuôi dưỡng Tuyên Anh dạy nàng tu luyện, một bên lấy tiểu thiếp thân phận tại Thần Quân phủ phục thị Tịch Viên cùng hắn bốn vị thế tử. Ngay tại Tuyên Anh 16 tuổi lúc, Thần Quân phủ phát sinh một việc đại sự. Đó chính là Bạch Thạch Thần Quân Bình Thê Vân Hồng cùng một vị khác Bình Thê Lăng nữ ở giữa bạo phát to lớn xung đột, hai nữ tại Thần Quân phủ bên trong tiến hành dài đến 6 năm cùng đấu. Mà rất đáng tiếc, Tuyên Anh mẫu thân Nghiêm Khanh Nhi vô ý cuốn vào đi bảo, Nghiêm Khanh Nhi bị Vân Hồng phái người lừa bịp lợi dụng, từ Lăng nữ trong cung bưng một chén tiên sâm bảo thang đưa cho Bạch Thạch Thần Quân. Nhưng Nghiêm Khanh Nhi không biết là, chén này tiên sâm bảo thang đã sớm bị Vân Hồng động tay chân, mặc dù động tay chân căn bản không đủ để đem một cái Kim Tiên Thần Quân thế nào, nhưng lại có thể giá họa cho Lăng nữ, để nàng mất đi Thần Quân Tịch Viên sủng ái. Kết quả rất rõ ràng, bảo thang động tay chân bị Tịch Viên phát hiện, Tịch Viên nổi giận. Vô luận Nghiêm Khanh Nhi giải thích như thế nào cầu khẩn, Tịch Viên hay là hạ lệnh, đem Nghiêm Khanh Nhi cùng lấy trước kia chút phạm sai lầm tiểu thiếp một dạng đưa đến Thần Quân phủ Ngự Hoa Viên bên trong làm thành một gốc đẹp nhân hoa. Cụ thể quá trình chính là, đem nữ tu sĩ tứ chi chấm dụng, sau đó tại gãy chi bên trên gieo xuống hạt giống hoa, đang dùng pháp lực tắm nhập bên trong linh điển, chỉ để lại bộ ngực trở lên ở bên ngoài. Tiếp lấy lại dùng bảo dược, linh trận duy trì nữ tu sĩ sinh mệnh, không để cho nàng đoạn dùng máu của mình cùng Nghê Hoàn cung bên trong pháp lực đến bồi dưỡng hạt giống hoa. Cuối cùng mọc ra đóa hoa, chính là cực kỳ tiểu diễm, mỹ lệ lại cực ẩn linh khí đẹp nhân hoa, lấy thờ Bạch Thạch Thần Quân cùng thê tử của hắn bọn họ thưởng thức. Mà theo Tuyên Anh nói tới, Bạch Thạch Thần Quân trong Ngự Hoa Viên đẹp nhân hoa chí ít có mấy ngàn gốc. Bởi vì Tuyên Anh bị làm thành đẹp nhân hoa, Bạch Thạch Thần Quân cũng mượn cơ hội này trấn nhiếp cũng cưỡng ép điều hòa Vân Hồng cùng Lăng Nữ ở giữa mâu thuẫn, hắn ngay từ đầu liền đối với hai vị này bình thê tranh đấu nhìn ở trong mắt, chỉ là lười nhác quản mà thôi, lần này thấy các nàng vậy mà dùng tới loại thủ đoạn này, liền không thể không tự mình ra mặt lắng lại. Dòng dã 6 năm cùng đấu, cuối cùng chỉ có Nghiêm Khanh Nhi thành vật hy sinh, mà Tịch Viên lại chỉ là đối với Vân Hồng cùng Lăng Nữ hai cái này bình thê tất cả đánh như con, cuối cùng còn bị Tịch Viên tất cả thưởng hai viên táo ngọt. Nói đến đây, Tuyên Anh đã nằm rạp trên mặt đất, là khóc không thành tiếng, nước mắt như là vỡ đê giang hà bình thường từ trước mắt nước mắt trong ránh chảy xuôi xuống tới. Tấu chương xong, chương 549, muốn học trà nghệ. Chương 549, muốn học trà nghệ. Chương 549, muốn học trà nghệ. Nhưng là, trong này còn có một vấn đề, Phương Giám ánh mắt nhìn quỳ xuống đất khóc giống không chỉ Tuyên Anh hỏi, như vậy ngươi là thế nào đi vào cái này giao chỉ thiên ai? Một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng không có cái kia vượt qua giới thiên năng lực. Tuyên Anh nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên nói ra, tại ta luyện hư cảnh thời điểm, từ thiên ngoại tới một chiếc trời thuyền, từ trên trời thuyền phía trên xuống tới rất nhiều tiên nữ, các nàng là đến Bạch Thạch giới bên trong chọn mua linh trà. Phương Giám nghe đến đó, lúc này liền hỏi, chẳng lẽ chính là cái này Thanh Minh lâu người? Tuyên Anh gật gật đầu, nói ra, chính là cái kia Bạch Thạch thần quân tại Bạch Thạch giới bên trong một tay che trời, nhưng đối với mấy cái này tiên nữ lại hết sức tôn kính khách khí, ta biết những người này chính là hắn không đắc tội nổi người, cho nên ngươi liền lăn lộn đến trời thuyền, đi theo các nàng cùng đi đến giao trì thiên ngai. Phương Giám nói ra. Tuyên Anh gật gật đầu, lại lắc đầu, nói trời thuyền há lại dễ dàng như vậy lăn lộn đến đi, ta là tại người khác trợ giúp bên dưới mới lên hôm nay thuyền. Ai? Phương Giám hỏi. Tuyên Anh trong ánh mắt lộ ra một tia thần tình phức tạp, sau đó chậm rãi nói ra, ta cùng cha khác mẹ ca ca, cũng chính là Bạch Thạch thần quân con thứ ba, Bình Thê Tiêu Tế Sở Sinh nhi tử. Hắn vì cái gì giúp ngươi? Phương Giám cao mày nói, hắn có mục đích gì? Tuyên Anh cúi đầu nói, mục đích chính là để cho ta tại giao trì thiên nhai bên trong kiếm lấy công đức, cho hắn mua sắm tu luyện sử dụng đan dược, bảo tài đưa đến Bạch Thạch giới bên trong thờ hắn tu luyện, cùng Bạch Thạch thần quân trưởng tử, thứ tử tranh đoạt quyền bị. Phương Giám nói như vậy nói cách khác, mấy trăm năm này đến, ngươi cũng là đang vì hắn làm việc. Ta là bị uy hiếp, Hồng Thanh chân nhân. Tuyên Anh nói ra, ta nếu là không theo hắn nói làm, hắn liền sẽ không lại giúp ta che giấu ta đã đào tẩu sự tình, đến lúc đó, Bạch Thạch thần quân sẽ trực tiếp để cho ta mâu thân hồn phi phách tán. Phương Giám nghe vậy, nói ra, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, Bạch Thạch thần quân đã sớm biết ngươi đã chạy trốn tới giao trì thiên ai, nhưng hắn không dám ở nơi này ra tay với ngươi, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con, ngầm đồng ý hắn con thứ ba dùng mẫu thân ngươi đối với ngươi tiến hành uy hiếp, để tránh ngươi bại lộ hắn tại Bạch Thạch giới hành động. Tuyên Anh gật đầu nói, chuyện này ta sớm đã nghĩ tới, bọn hắn tại cái này giao trì thiên nhai an bài rất nhiều người, chính là vì tiếp cận nhất cử nhất động của ta. Nói đến đây, Tuyên Anh trong mắt rưng rưng, tha thiết mà nhìn xem Phương Giám nói mấy trăm năm này đến, ta mỗi ngày ban ngày đều tại Thanh Minh lâu bên trong cố gắng làm việc, kiếm lấy công đức, ban đêm trắng đêm lấy nước mắt rửa mặt, nguyện nguyện như vậy, ngày ngày như vậy, chính là muốn có hướng một ngày cứu ra mẫu thân, nhưng nhiều năm như vậy ta một mực không có cơ hội, một là thiên đỉnh chư vị thượng thần căn bản sẽ không xuất hiện tại loại trà này trong lầu, hai là bọn hắn chằm chằm đến. Thật chặt, ta ở chỗ này ai cũng không biết, không dám tùy tiện mạo hiểm. Nhưng ta cái này chút năm tại rất nhiều trà khách trong miệng nghe nói Hồng Thanh chân nhân sự tích của ngài, ta nhật đêm nhớ muốn, hy vọng dường nào ngài có thể xuất hiện ở trước mặt ta, vì ta cùng mẫu thân chủ trì công đạo. Nói, Tuyên Anh hai hàng nhiệt lệ lần nữa thuận nước mắt chảy xuống, trời xanh có mắt, ta rốt cục đợi đến ngài. Nói xong, Tuyên Anh trực tiếp tiến lên tại trước mặt tiếng khóc dập đầu nói, cầu Hồng Thanh chân nhân vì ta mẹ con chủ trì công đạo, Tuyên Anh nguyện làm châu làm ngựa báo đáp chân nhân, tuy là núi đao biển lửa, khang khít địa ngục, muôn lần chết không chối tử. Phương Giang từ đàn trên ghế đứng lên, đưa tay đem Tuyên Anh đỡ dậy, sau đó nhìn nàng trước mắt nước mắt hỏi, cái này hai đầu nước mắt là ngươi mấy trăm năm này bên trong khóc lên.
Ân.
Tuyên Anh cúi đầu nói, thật có lỗi, để Hồng Thanh chân nhân ngài chê cười. Cũng liền tại Tuyên Anh thuật oan thời điểm, cái này liền tình huống rốt cục đưa tới Thanh Minh lâu quản sự chú ý rung mội. Thanh Minh lâu quản sự là một tên chân tiên đạo quả nữ tiên, tên là Dư Cẩn, nàng đem lúc trước cái kia chiêu đại hứa tiên cùng Phương Giám nữ tử gọi hỏi, gian nhã các tiên là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ba người kia đứng tại cửa ra bảo? Tên là Dung Mội Dương Thần cảnh nữ tu nhìn kỹ một chút, sau đó nói ra, hai vị kia nữ đạo hữu là tìm đến cái kia hai người nam đạo hữu, à, hẳn là còn có một vị nam đạo hữu. Dư Cẩn nghe vậy hơi nhướng mày, hỏi Dung Mội nói tại gian nhã các kia bên trong pha trà chính là ai? Dung Mội đáp, a, là Tuyên Anh.
Ân.
Dư Cẩn nghe vậy biến sắc, lúc này nói ra, vậy nàng là không phải còn tại bên trong? Dung Mội nghe vậy thần sắc cũng là hơi đổi, sau đó trầm giọng nói, là một cái nam tu cùng một cái pha trà thiếu nữ tại một gian trong lầu cát, còn có ba người đứng ở nơi đó tựa như là tại giữ cửa, cái này không phải do Dư Cẩn không nghĩ ngợi thêm. Đi, đi xem một chút. Dư Cẩn lúc này liền mang theo Dung Mội đi tới nhã các bên ngoài. Ba vị đạo hữu tại sao đứng ở bên ngoài? Vì sao không vào đi uống trà? Dư Cẩn đi vào Hứa Tiên ba người trước mặt chắp tay thi lễ, sau đó cười hỏi. Hứa Tiên ba người hoàn lễ, sau đó chỉ nghe Bạch Tố Trinh đi thẳng vào vấn đề nói, hai vị đạo hữu không cần lo lắng, chúng ta có một vị đạo hữu muốn cùng vị kia pha trà cô nương trò chuyện, rất nhanh liền tốt. Nghe nói như thế, Dư Cẩn ánh mắt ngưng tụ, sau đó cũng nói thẳng, có lời gì muốn thần bí như vậy? Xin thứ cho tại hạ vô lễ, ba vị đạo hữu có thể để cho ta đi vào.
Không được.
Bạch Tố Trinh nói vị đạo hữu này, chúng ta không phải ác nhân, bên trong vị đạo hữu kia cũng sẽ không đối với vị kia pha trà cô nương như thế nào, xin mời đạo hữu kiên nhẫn chờ đợi một lát liền tốt. Nhưng Bạch Tố Trinh càng là nói như vậy, Dư Cẩn thì càng lo lắng, nàng là rất ưa thích Tuyên Anh tiểu cô nương này, mà lại thường xuyên chiếu cố nàng. Hoặc là nói nàng là từng ngày nhìn xem Tuyên Anh đem trên mặt mình khóc ra hai đầu nước mắt, mặc dù Tuyên Anh xưa nay không chịu nói cho nàng biết là vì cái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng chiếu cố Tuyên Anh. Ba vị đạo hữu đừng quên, nơi này là giao trì tiên nhai Thanh Minh lâu. Dư Cẩn khuôn mặt dần dần trầm ngưng, ngữ khí cũng biến thành cứng rắn đứng lên. Tựa hồ nghe ra Dư Cẩn trong lời nói bất thiện, cái này rõ ràng chính là đang cảnh cáo các nàng, nơi này là tại giao trì tiên nhai, các ngươi tốt nhất đừng nghĩ gây sự, tốt nhất để cho ta đi vào. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh liếc nhau, các nàng làm như vậy vốn là muốn giúp Phương Giám ngăn trở ngoại giới quấy rầy, nhưng là trước mắt cục diện này, làm lớn chuyện ngược lại không tốt. Cuối cùng Hứa Bạch hai người hay là làm ra nhượng bộ, bất quá Hứa Tiên lại nhắc nhở Dư Cẩn nói đạo hữu nghe ta một lời khuyên, ở ngoài cửa nhìn một chút liền tốt. Nói xong, Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh một trái một phải đem cửa cắt ngược lại, mà Dư Cẩn căn bản không có nghe Hứa Tiên khuyên cáo, trực tiếp mang theo Dung Muội liền vào.
Tuyên Anh,
Dư Cẩn tiến lầu các liền lớn tiếng kêu lên. Vừa bị Phương Giám đỡ dậy, Tuyên Anh nghe được Dư Cẩn tiếng kêu, lập tức quay người hướng về hậu phương nhìn lại, mà nàng thì còn duy trì lau nước mắt động tác. Dư Cẩn thấy một lần Tuyên Anh vậy mà tại lau nước mắt, mà lại hốc mắt vừa đỏ vừa ướt, lúc này liền hướng phía Phương Giám hét lớn một tiếng nói ác tặng, ngươi làm cái gì? Tại Dư Cẩn hô lên một khắc này, Tuyên Anh phản ứng cực nhanh, trước tiên ngăn tại Phương Giám trước mặt nói Dư tỷ tỷ, không nên hiểu lầm. Hắn là nhưng Tuyên Anh nói đến một nửa, lập tức liền đem Hồng Thanh chân nhân bốn chữ nuốt trở vào, hai vách mạch dừng, huống hồ nàng bây giờ còn đang bị giám thị, một khi báo ra Hồng Thanh chân nhân danh tự, hậu quả kia chính là cực kỳ nghiêm trọng. Phương Giám lúc đầu muốn ngăn cản Tuyên Anh, nhưng hắn phát hiện Tuyên Anh chính mình phản ứng lại, không khỏi trong lòng thầm khen, mấy trăm năm này chịu đủ, đã để nàng trở nên đầy đủ cẩn thận. Hắn là lão quân các tiên sư, nói là có thể giúp ta xóa đi dưới mắt nước mắt. Tuyên Anh tức thời đổi giọng nói ra. Khí thế hung hăng Dư Cẩn lập tức khẽ giật mình, có chút nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem Tuyên Anh, thật. Nói đến đây, Dư Cẩn nghi ngờ nói, có thể ngươi ở đâu ra công đức? Ngươi không phải đem tất cả công đức đều sẽ đổi thành bảo dược tiên đan đưa về nhà đi sao? Tuyên Anh nói là vị tiên sư này từ bi, hắn gặp ta pha trà tay nghề còn có thể. Nói chỉ cần ta có thể dạy sẽ hắn đồng tử pha trà, hắn liền không ràng buộc ban thưởng ta tiên đan, xóa đi nước mắt. Là thế này phải không? Dư Cẩn vẫn còn có chút không tin, sau đó liền đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Dư Cẩn. Mặc dù Tuyên Anh rất tín nhiệm Dư Cẩn, nhưng ở Tuyên Anh trần thuật oan tình đằng sau, hắn đối với toàn bộ Thanh Minh lâu người đều hoài nghi, trong những người này, khó đảm bảo không có uổng phí Thạch Thần Quân nằm vùng nhãn tuyến. Nếu như Tuyên Anh lời nói hết thảy là thật, chẳng như vậy Thạch Thần Quân nhưng chính là một cái thiên đình lớn mọn, nếu để cho hắn sớm nhận được tin tức chạy trốn, vậy thì phiền toái. Cho nên Phương Giám bất động thanh sắc đi ra phía trước, ánh mắt nhìn Tuyên Anh nói ngươi suy tính một chút đi, ngày mai ta lại phái ta đồng tử đến tìm ngươi. Ngươi nguyện ý hắn sẽ lưu lại theo ngươi học pha trà chi pháp, học được đằng sau hắn liền sẽ đem tiền đan cho ngươi, nếu như ngươi không nguyện ý, hắn sẽ mang theo tiền đan trở về, bần đạo tự sẽ đi tìm người khác. Nói xong, phát cái kiện nhìn thoáng qua Dư Cẩn cùng Dung Muội, sau đó trực tiếp cất bước đi ra lầu các, đối với Sầm Bích Thanh ba người cười nói, chúng ta đi thôi. Tấu chương xong, chương 550, Tư Mệnh Tinh Quân chương 550, Tư Mệnh Tinh Quân chương 550, Tư Mệnh Tinh Quân Sầm Bích Thanh hào hứng rất cao. Trước tiên liền dẫn đám người hướng Thiên Hà Long Chu Độ khẩu tiến đến. Thiên Hà thuyền rồng không gì sánh được to lớn, mà lại là dùng chân long hải cốt luyện chế mà thành, khi nó dừng sát ở trên bến đó lúc, toàn bộ giao chỉ thiên nhai đều có thể nhìn thấy cái tiên nguy nga khổng lồ thân thuyền. Khoảng cách thuyền rồng lái vào Thiên Hà còn có 2 canh giờ, cho nên 4 người lên thuyền rồng sau, Sở Bích Thanh liền bao hết một gian sương phòng. tiến vào trong sương phòng, mới phát hiện trong này có động tiên khác, bên trong hiện đầy các loại pháp lực tạo nên cảnh quan, núi nhỏ nước, đình đài, biệt viện, cái gì cần có đều có, cùng nói là sương phòng, còn không bằng nói là một tòa cỡ nhỏ phủ đệ. Mà đứng tại cao nhất trên đình đài hướng phía trước nhìn lại, liền có thể nhìn thấy sóng cả mãnh liệt, nhìn không thấy bờ thiên hà. Chân thực thiên hà cùng sương phòng này bên trong cảnh quan tạo thành một loại kỳ diệu không đều cảm giác, để cho người ta hơi cảm thấy mới lạ. Nhưng là, cùng Sâm Bích Thanh, Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên ba người cao hào hứng khác biệt, Phương Giám từ khi rời đi Thanh Minh lâu sau liền không quan tâm, đứng ngồi không yên. Điểm này Hứa Tiên đã nhìn ra, Bạch Tố Trinh cũng đã nhìn ra, cuối cùng ngay cả Sâm Bích Thanh cũng có thể rõ ràng cảm giác được Phương Giám cái kia cấp bách cảm xúc. Rốt cục, tại thuyền rồng sắp lái thuyền nửa canh giờ trước, Sâm Bích Thanh tại trong sương phòng cột trước sân khấu tìm được Phương Giám, trong lòng ngươi có việc. Sâm Bích Thanh đi vào Phương Giám bên cạnh hỏi. Cao mày Phương Giám quay đầu nhìn thoáng qua Sâm Bích Thanh, sau đó nói, có đại sự. Việc bao lớn? Sâm Bích Thanh hỏi. Phương Giám nói mấy ngàn cái nhân mạng. Sâm Bích Thanh nói vậy liền kéo dài không được, cái này thiên hà thuyền rồng tùy thời đều có thể đến, mấy ngàn cái nhân mạng sự tình so cái này trọng yếu gấp trăm lần. Phương Giám vừa cười vừa nói, Thanh Thiên Tử hảo ý mời ta đến giao chỉ thiên nhai du ngoạn, còn bỏ ra 100,000 công đức mua vé tàu, ta nếu là không nể tình, cũng có chút không biết tốt xấu. Sâm Bích Thanh cũng cười, hỏi, Phương Giám là như thế không quả quyết, do dự bất định người sao? Tự nhiên cũng phải. Phương Giám nói ra. Sâm Bích Thanh gật gật đầu, nói cho nên ngươi đã quyết định xuống thuyền. Đối với Phương Giám nói ra, về phần thuyền của ta phiếu ngươi đi tìm nhà đỏ thương lượng một chút nhìn xem có thể hay không lui, không có khả năng lui liền từ ta chia hoa hồng bên trong chụp đi. Sâm Bích Thanh tò mò nói, ngươi như là đã quyết định, vậy tại sao không trực tiếp xuống thuyền đâu? Phương Giám cười nói, tự nhiên là các loại thanh tiên tử đến thả ta xuống thuyền. Sâm Bích Thanh nói, nếu như ta một mực không tìm đến ngươi đây. Phương Giám nói, vậy ta sẽ ở lái thuyền trước một khắc xuống thuyền. Sâm Bích Thanh lật ra một cái liếc mắt, sau đó hướng Phương Giám nói, tốt tốt, vậy ngươi nhanh đi làm việc đi, biết các ngươi tiên quan bận bịu, nhất là ngươi vừa mới thăng lên quan. Phương Giám nghe vậy mỉm cười, sau đó do dự một chút, nhìn xem Sâm Bích Thanh chần chờ nói, cái kia, cái gì? Sâm Bích Thanh một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn xem Phương Giám đạo. Phương Giám cười hắc hắc, nói ra, Thanh tiên tử, ngươi đi phó bản đảo yến thời điểm, có thể hay không thuận tiện mang một viên bản đảo đi ra cho ta? A. Sâm Bích Thanh kinh ngạc nói, ngươi vị này đại danh đỉnh đỉnh hồng thanh chân nhân, chẳng lẽ chưa lấy được thì mời? Này. Phương Giám lắc đầu nói, không có cách nào người ta không mời ta. Sâm Bích Thanh cười hì hì nói, nghĩ không ra còn có không cho ngươi hồng thanh chân nhân mặt mũi, tốt ta, đến lúc đó nếu như có thể, ta liền mang ba viên bản đảo đi ra cho các ngươi giải thèm một chút. Phương Giám cười ha ha, đỡ thèm. Cách cục nhỏ, chỉ cần có một viên bản đảo, là hắn có thể lập tức biến ra một gốc bản đảo thụ đến lúc đó ngươi bản đảo yến không mời ta lại có quan hệ thế nào? Chính ta cũng có. Về phần Phương Giám vì cái gì không trực tiếp dùng biên tập khí biên tập bản đảo thụ, đó là bởi vì chống giống biên tập bên cạnh cây đảo cùng dùng có sẵn bản đảo bồi dưỡng bản đảo thụ, tiêu hao đạo khí chi phí hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Từ biên Sâm Bích Thanh, Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh sau, Phương Giám lập tức liền hạ thuyền rồng, sau đó ngựa không dừng vó trở lại thiên đình, tại lôi bộ mượn một đạo phù chiếu sau liền chạy tới Chu Thiên Tinh vực Nam Đầu Lục Tư chỗ tinh vực. Ha ha ha. Nam Đầu Lục Tư đấu tú nhị, thứ hai thiên tướng cùng trước cửa cùng, Tư Lộc Tinh quân Hàn Thần cười lớn ra đón, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Thiên Đình đại danh nhân a. Phương Giám mỉm cười, sau đó lập tức tiến lên chắp tay bái nói gặp qua Tư Lộc Tinh quân. Tư Lộc Tinh quân tiến lên nâng lên Phương Giám hai tay, sau đó nói, ai, không cần đa lễ như vậy, tất cả mọi người là cùng một chỗ vượt qua sự tình, từng uống rượu giao tình, tới tới tới, tiên tiến thiên tướng cung bên trong đàm phán. Phương Giám nói, Tư Lộc Tinh quân xin mời chậm, tại hạ lần này đến là có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn xin mời Tư Mệnh Tinh quân giúp một chút. A. Tư Lộc Tinh quân sắc mặt hơi ngạc nhiên, tìm lao ra hoặc kia. Phương Giám gật đầu nói, chính là, bất quá ta cùng Tư Mệnh Tinh quân không quá quen, cho nên muốn xin mời Tư Lộc Tinh quân ngài hỗ trợ dẫn tiến một chút. Này, Tư Lộc Tinh quân nghe vậy cười nói, chuyện này dễ dàng, tới tới tới, ta cái này dẫn ngươi đi đấu tú nhất đệ nhất tiên phủ cung. Nói đi, Tư Lộc Tinh quân lập tức liền bắt được Phương Giám tay, sau đó tay kết pháp quyết chỉ lên trời một chỉ, một đạo tinh quang lập tức từ trên trời tiêu rơi xuống, bao lại Tư Lộc Tinh quân cùng Phương Giám. Tiếp lấy Phương Giám chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật chớp mắt biến ảo, tại một trận đấu chuyển tinh di đằng sau, hai người đã xuất hiện ở đấu tú nhất đệ nhất thiên phủ cung ngoài cửa. Khi hai người tới đệ nhất tiên phủ cung bên ngoài lúc, chỉ gặp một cái thân mặc tinh quân đạo bào, đầu đội thanh ngọc trâm, thân hình cao gầy, lao đạo sĩ tiên phong đạo cốt đang chỉ huy lấy một đám đồng tử chỉnh lý một đống lớn ngọc sách. Đông Thắng Thần Châu thả bên kia, Tây Nhu Hạ Châu thả bên kia. Chờ chút, làm sai rồi, đó là chư thiên hạ giới, ngươi chuyện gì xảy ra a? Làm sao ngay cả cái này đều không phân rõ? Không đúng không đúng, thiên địa 10 loại không có khả năng xen lẫn trong cùng một chỗ, ta dạy qua các ngươi bao nhiêu lần? Thiên địa nhân thần quỷ, tháng 7 ma vũ côn, cái này thiên địa 10 loại ngọc sách không thể thả cùng một chỗ. Lão đạo sĩ vừa đi vừa về bốn nắn lấy đồng tử bọn họ sai lầm, loay hoay chân không chạm đất. Lao ra hỏa. Tư Lộc Tinh quân lập tức kêu một tiếng. Lão đạo sĩ kia lập tức xoay người lại, khi hắn nhìn thấy Tư Lộc Tinh quân thời điểm, trực tiếp nhếch miệng không nhìn Tư Lộc Tinh quân. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tư Lộc Tinh quân bên cạnh Phương Giám lúc, không khỏi nao nao, sau đó lập tức tiến lên phía trước nói, xin hỏi thế nhưng là Hồng Thanh chân nhân. Phương Giám chắp tay nói, Phương Giám bái kiến Tư Mệnh Tinh quân. Ai ai nha nha. Tư Mệnh Tinh quân tranh thủ thời gian hoàn lễ nói, lão đạo cũng không dám thụ Hồng Thanh chân nhân đại lễ nha. Nói xong, Tư Mệnh Tinh quân hướng Phương Giám hỏi, Hồng Thanh chân nhân giá lâm ta đệ nhất thiên phủ cùng, không biết có chuyện gì quan trọng, Nói đến đây, Tư Mệnh Tinh Quân lúc này nói ra, ta lão đạo thế nhưng là cả một đời quan côn, chưa từng có hái hoa ngắt cỏ a. Phương Giám nghe vậy cười một tiếng, nói ra, ta tự nhiên tin tưởng Tư Mệnh Tinh Quân ngài đại đức cao khiết, kỳ thật tại hạ lần này tới, là muốn làm phiền Tư Mệnh Tinh Quân một sự kiện.
A.
Tư Mệnh Tinh Quân hai đầu mày tuyết có chút lắc một cái, hỏi, chuyện gì? Hồng Thanh Chân Nhân nhưng giảng không sao, chỉ cần lão đạo có thể giúp liền nhất định giúp. Phương Giám nói ra, ta muốn trang một chút chư thiên hạ giới giáng sinh ngọc sách. Tư Mệnh Tinh Quân nghe chút lời này, lông mày chính là nhíu một cái, hỏi, Hồng Thanh Chân Nhân muốn trang một giới nào ngọc sách?
Bạch Thạch giới.
Phương Giám nói ra. Tư Mệnh Tinh Quân lại hỏi, thời gian đâu?
Hơn 300 năm trước.
Phương Giám đạo. Tư Mệnh Tinh Quân lông mày liền nhăn chặt hơn, chỉ gặp hắn khẽ vuốt sợi râu nói đến tìm.
Phải bao lâu?
Phương Giám hỏi. Tư Mệnh Tinh Quân nói thả rất loạn, muốn tìm thật lâu. Phương Giám nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ, sau đó hắn nhìn xem những cái kia ngay tại phân loại đồng tử nói không phải có chỉnh lý phân loại sao? Tư Mệnh Tinh Quân quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó buông tay nói ra, phân loại mục đích cũng không phải để cho tiện tra tìm.
Đó là vì cái gì?
Phương Giám hỏi. Tư Mệnh Tinh Quân nói vì đem gần nhất một năm ngọc sách phân loại, sau đó thống kê một chút số lượng, tiếp lấy lưu trữ nhập kho.
Lưu trữ không phải theo phân loại tồn sao?
Phương Giám có chút choáng váng mà hỏi thăm.
Tư Mệnh Tinh Quân gãi gãi gương mặt, nói ngay từ đầu là nghĩ như vậy ân.
Phương Giám ánh mắt nhìn Tư Mệnh Tinh Quân. Tiếp lấy chỉ nghe Tư Mệnh Tinh Quân nói chỉ bất quá còn chưa kịp áp dụng, ngươi biết, ta muốn trưởng quản chư thiên vạn giới giáng sinh ngọc sách, thực sự quá bận rộn.
Phương Giám chớp chớp con mắt, sau đó hỏi, cái kia dễ tìm sao?
Tư Mệnh Tinh Quân thở dài, nói gần nhất hai cái nguyên hội ngọc sách toàn bộ chất thành một đống, ta cũng không biết có được hay không tìm.
Đúng, Phương Giám vỗ trán một cái, sau đó chính là nửa ngày im lặng, cuối cùng Phương Giám thực sự bất đắc dĩ nói, ta chậm nhất lịch buổi sáng ngày mai liền muốn nhìn thấy ta muốn giáng sinh ngọc sách, đây là mạng người quan trọng đại sự.
Tư Mệnh Tinh Quân nghe vậy không khỏi mặt buồn rười rượi nói, ta đã biết, ta hết sức tìm một chút đi, Bạch Thạch giới, 300 năm trước đúng không?
Đối với, tốt nhất là ghi chép Bạch Thạch giới gần 600 năm giáng sinh ngọc sách.
Phương Giám chắp tay nói ra, vậy liền phiền phức Tư Mệnh Tinh Quân.
Tiếp lấy, Tư Mệnh Tinh Quân nhìn thoáng qua bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác Tư Lộc Tinh Quân, lúc này tiến lên một phát bắt được Tư Lộc Tinh Quân cánh tay trái nói ra, cười cái gì?
Đi, cùng ta cùng một chỗ tìm đi.
Tư Lộc Tinh Quân lập tức sắc mặt đại biến, nhưng bị Tư Mệnh Tinh Quân lôi kéo hắn dây rủa thế nào đi nữa cũng không tránh thoát được, liền ngạnh sinh sinh bị Tư Mệnh Tinh Quân lôi kéo tiến nhập đệ nhất thiên phủ cung cửa cung.
Tấu chương xong, chương 551, Hà Đông Chân Nhân chương 551, Hà Đông Chân Nhân chương 551, Hà Đông Chân Nhân thần tiên đến cùng là thần tiên, chưa tới một canh giờ Tư Mệnh Tinh Quân liền bưng lấy một chồng ngọc sách đi ra, Tư Lộc Tinh Quân theo ở phía sau, sắc mặt hơi trắng bệnh. Đây chính là chất đống tam giới bên trong hai cái nguyên hội giáng sinh ngọc sách, coi như thần tiên có thể dùng thần niệm một lần tìm kiếm, loại bỏ mấy trăm vạn sách, hơn nửa canh giờ xuống tới đó cũng là cái cự đại tiêu hao.
Hồng Thanh Chân Nhân, tìm được, đây chính là Bạch Thạch giới 600 năm trong vòng toàn bộ sinh linh giáng sinh ngọc sách.
Tư Mệnh Tinh Quân cầm trong tay một chồng ngọc sách toàn bộ đưa cho Phương Giám.
Phương Giám tiếp nhận giáng sinh ngọc sách, sau đó ngay tại chỗ dùng thần niệm lật xem.
Căn cứ Tuyên Anh chính mình lời nói thời gian là neo điểm, Phương Giám rất nhanh liền tra được Tuyên Anh giáng sinh ghi chép.
Tuyên Anh không có nói sai, ngọc sách bên trong ghi chép nàng là Tịch Viên nữ nhi, mẫu thân tên là Nghiêm Khanh Nhi.
Tư Mệnh Tinh Quân, ngài biết cái này Tịch Viên là ai chăng?
Phương Giám đem ngọc sách đưa tới Tư Mệnh Tinh Quân trước mặt hỏi.
Tư Mệnh Tinh Quân nhìn thoáng qua, chợt lắc đầu nói, tam giới trùng tên trùng họ người nhiều không kể xiết, ta cũng không rảnh rỗi đi quản hắn là ai.
Phương Giám nhẹ gật đầu, thiên đình cùng loại Tư Mệnh Tinh Quân loại tình huống này rất nhiều, mỗi ngày đều là bị tam giới chư thiên các loại dòng lũ tin tức trùng kích, căn bản không có không đi từng bước cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật.
Cái này rất bình thường, chỉ là Diêm Phủ đại thế giới, mỗi ngày liền có ước vạn sinh linh giáng sinh, những này đều muốn Tư Mệnh Tinh Quân nơi này trưởng quản, nhập sách, mà tam giới cũng không chỉ có một Diêm Phủ đại thế giới, còn có vô số chư thiên hạ giới. Phương Giám chỉ là tưởng tượng liền tê cả da đầu, khó trách Tư Mệnh Tinh Quân nhìn như vậy giàn mua, loại công việc này số lượng, vô số cái nguyên hội xuống tới, Tư Mệnh Tinh Quân không điên đều rất đáng gầm rồi.
Ấn chứng Tuyên Anh lời nói đằng sau, Phương Giám liền bưng lấy giáng sinh ngọc sách đối với Tư Mệnh Tinh Quân nói, Tinh Quân nếu như không để ý, có thể đem những này giáng sinh ngọc sách cho ta mượn mấy ngày sao?
Cầm đi đi.
Tư Mệnh Tinh Quân khoát tay nói.
Phương Giám nao nao, sau đó nghi ngờ nói, chẳng lẽ không cần lưu ấn ký ghi chép một chút không?
Tư Mệnh Tinh Quân cười híp mắt nhìn Phương Giám một chút, chỉ vào đệ nhất thiên phủ cung cửa cung nói, nơi đó có linh chiếu kính, Hồng Thành Chân Nhân yên tâm, nếu là những này giáng sinh ngọc sách tại Hồng Thành Chân Nhân nơi đó xảy ra sai sót, ngươi có thể chạy không được à?
Ha ha.
Phương Giám cao giọng cười một tiếng, sau đó thu hồi những cái kia giáng sinh ngọc sách, hướng Tư Lộc Tinh Quân cùng Tư Mệnh Tinh Quân chắp tay nói, Phương Giám đa tạ hai vị tinh quân tương trợ.
Tư Lộc Tinh Quân hàn thần khoát tay nói, Hồng Thanh Chân Nhân không cần phải khách khí, đều là thiên đỉnh đồng liêu, nên tương trợ.
Tư Mệnh Tinh Quân thì cười nói, Hồng Thanh Chân Nhân khách khí, Hồng Thanh Chân Nhân ngày sau có rảnh, có thể thường đến ta đệ nhất tiên phủ cùng ngồi một chút.
Tốt, nhất định.
Phương Giám chắp tay nói, vậy ta cáo từ trước.
Xin mời.
Tư Lộc Tinh Quân cùng Tư Mệnh Tinh Quân cùng nhau gật đầu nói.
Phương Giám rời đi Chu Thiên Tinh Vực, sau đó một đường thẳng đến Thái Huyền Đô tỉnh mà đi.
Bất quá Phương Giám lại không phải muốn đi gặp ai, mà là đi mình tại Thái Huyền Đô tỉnh biệt thự Tam Giới Tuần Kiểm Ti. Hắn hiện tại là Tam Giới Tuần Sát Sứ, nhậm chức nha tư chính là Thái Huyền Đô tỉnh Tam Giới Tuần Kiểm Ti nha môn, ngay tại Thái Huyền Đô tỉnh bên trong, bất quá khoảng cách Thái Huyền Điện còn rất xa, ở giữa cách mấy chục tòa bộ ti đại viện. Bất quá so sánh với trước mặt Thái Huyền Nhận Bụ Lang, hiện tại Phương Giám mới tính chân chính độc trưởng thiên đình một bộ quyền hành.
Phương Giám nhìn trước mắt nguy nga trang nghiêm Tam Giới Tuần Kiểm Ti cửa lớn,
sau đó bước chân hướng bên trong đi đến. Nhưng cửa ra vào phòng thủ hai tên thiên binh lập tức tiến lên phía trước nói, thượng thần xin dừng bước. Phương Giám dừng bước lại, chỉ gặp bên trái thiên binh nói thượng thần, nơi này là tam giới tuần kiểm ti nha môn, xin ngài báo lên ý, để chúng ta thông báo. Phương Giám không chần chờ, trước tiên gọi ra chính mình tiên quan ngọc điệp nói ta là tân nhiệm tam giới tuần sát sứ Phương Giám. Hai tên thiên binh lập tức kiểm tra tiên quan ngọc điệp, sau đó lập tức lui lại không người bái nói nguyên lai là tân nhiệm tuần tra sứ, bái kiến tuần tra sứ đại nhân. Phương Giám thu hồi tiên quan ngọc điệp, hướng hai tên thiên binh gật đầu nói, hai vị vất vả, không cần thông báo. Bên phải thiên binh nghe vậy nói là, khởi bẩm Hồng Thanh chân nhân, Hà Đông chân nhân đã tại nhà trong ti đợi ngài đã lâu. A. Phương Giám nghe vậy sắc mặt ngưng lại, nói Hà Đông chân nhân đang chờ ta. Cái kia thiên binh gật đầu nói, đúng vậy, Hà Đông chân nhân nói muốn cùng ngài giao tiếp đằng sau mới có thể đi Thái Huyền Đô tỉnh đi nhậm chức. Vị này Hà Đông chân nhân, dĩ nhiên chính là đời trước tam giới tuần sát sứ, hắn đảm nhiệm tam giới tuần sát sứ 70.0005, công tích lớn lao, vị đại chủ làm thăng chức là Thái Huyền Đô nhờ ỷ phẩm văn lâm tiên quan cùng sẽ quá huyền đều trái sử mà chống ra tam giới tuần sát sứ vị trí này, vừa vặn liền do Phương Giám tới thay thế. Phương Giám thực sự không nghĩ tới vị này Hà Đông chân nhân vậy mà không có đi Thái Huyền Đô tỉnh đi nhậm chức, mà là tại nơi này chờ mình đến giao tiếp, cái này không thể không nói là Phương Giám sơ sẩy. Bởi vì thiên đình cũng không có trước, người kế nhiệm giao tiếp pháp lệnh cùng quy củ, cho nên đây cũng chỉ là Phương Giám cá nhân sơ sẩy mà thôi, cũng không phải là thất trách. Phương Giám tiến vào tam giới tuần kiểm ti nha tư sau, nha trong ti tư lệnh sử bọn họ trước tiên hướng Hà Đông chân nhân bẩm báo. Vị này Hà Đông chân nhân cũng ngay đầu tiên đi tới đại đường hội kiến Phương Giám, nói lên vị này Hà Đông chân nhân, tại Phương Giám xem ra cũng là một vị nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Hán tục họ Liễu, danh Tông Nguyên, cũng chính là viết ra Thiên Sơn Điệu Phi Tuyệt, vạn kính nhân tung diệt cái kia Liễu Tông Nguyên. Hạ quan bái kiến Hà Đông chân nhân. Phương Giám tiến vào đại đường sau nhìn thấy Liễu Tông Nguyên lúc này liền vái chào thân hành lễ bái đạo. Liễu Tông Nguyên sắc lập khoảnh khắc thân đi ra đường án, đi vào Phương Giám trước mặt đem hắn đỡ dậy cười nói, Hồng Thanh chân nhân không cần đa lễ, lão phu chờ ngươi đã lâu. Liễu Tông Nguyên là một bộ cực kỳ chính phái nho tông phong phạm, mọi cử động mang theo quân tử phong thái. Hiện tại ngươi là mới tam giới tuần sát sứ, lão phu nơi này còn có một số sự vụ muốn giao tiếp ngươi, những sự tình này nếu không giao tiếp thỏa đáng, lão phu không yên lòng. Liễu Tông Nguyên cũng không nói nhảm, nói xong trực tiếp lôi kéo Phương Giám tay tiến nhập tam giới tuần kiểm ti nha môn trong hậu điện. Liễu Tông Nguyên mang theo Phương Giám đi tới tam giới tuần kiểm ti cất giữ hồ sơ trong đại điện, cũng tự mình dẫn Phương Giám đi tới một tòa to lớn tàng cố trước, nói ra, trong này đều tồn phóng tất cả kiếp vực chư thiên hồ sơ, bên trong có không ít kiếp vực chư thiên sự tình còn chưa xử lý hoàn tất, Hồng Thanh chân nhân nhất định phải đối với mấy cái này kiếp vực chư thiên chú ý nhiều hơn. Phương Giám nghe vậy, lúc này gật đầu nói, quán Hà Đông chân nhân yên tâm, hạ quan nhất định ghi nhớ trong lòng. Liễu Tông Nguyên khẽ bước cằm, sau đó thở dài nói, còn có, trừ những này kiếp vực chư thiên bên ngoài, những cái kia chư thiên hạ giới vấn đề cũng không ít, nhưng ta mấy vạn năm này đến đều bị kiếp vực chư thiên sự tình dây dưa, đang không xuất thủ đi chư thiên hạ giới tuần sát, chuyện này về sau cũng muốn rơi vào Hồng Thanh chân nhân trong tay của ngươi. Phương Giám hỏi, chư thiên hạ giới có cái gì dị thường sao? Liễu Tông Nguyên nói ta chỗ này nhận qua một chút tin tức, chư thiên hạ giới tiên quan tự cam đoạ lạc người không phải số ít, Hồng Thanh chân nhân, ngươi chỉ muốn trọng điểm chú ý kiếp vực chư thiên sự tình bên ngoài, còn muốn chú ý một chút bạch thạch giới. Phương Giám ánh mắt ngưng tụ, hỏi, bạch thạch giới? Đối với Liễu Tông Nguyên nói ra, bạch thạch giới thần quân tịch viên có chút vấn đề, bất quá ta là không có cơ hội đi tuần sát, những sự tình này liền toàn bộ nhờ Hồng Thanh chân nhân ngươi. Lão phu từ trước đến nay là cái thẳng tính, Hồng Thanh chân nhân đại danh của ngươi lão phu như sấm bên tai, ngươi có đầy đủ năng lực tới làm tốt cái này tam giới tuần sát sứ, chí ít có thể làm được rất nhiều ta làm không được sự tình. Nói xong, Liễu Tông Nguyên hướng Phương Giám chắp tay thi lễ nói Hồng Thanh chân nhân, chúng ta đã là thiên mệnh tỷ hệ quan, sẽ vì tam giới chúng sinh hàng phúc phận. Nhìn Hồng Thanh chân nhân trưởng tồn lòng từ bi, lo lắng thương sinh vạn linh nỗi khổ, tuần sát tam giới, trừng ác dương thiện, bảo hộ bệ sinh. Phương Giám nhìn xem hướng chính mình hành lễ Liễu Tông Nguyên, cả người nhất thời nổi lòng tôn kính, đáp lễ bài nói hạ quan định không phụ Hà Đông chân nhân dạy bảo. Liễu Tông Nguyên đạt được Phương Giám hứa hẹn, ngay cả cho Phương Giám lưu hắn cơ hội cũng không cho, cười lớn phiêu nhiên mà đi, rời đi cái này hắn nhậm chức 70.0005 tam giới tuần kiểm ti. Tấu chương xong, chương 552, Lôi binh sẽ pha trà sao chương 552, Lôi binh sẽ pha trà sao chương 552, Lôi binh sẽ pha trà sao Phương Giám chính thức vào ở tam giới tuần kiểm ti sau, đối với mình trưởng quản cái này nhà tư cũng hiểu chút đỉnh. Tam giới tuần kiểm ti nha môn này cũng không nhỏ, Phương Giám thủ hạ thực tế quản hạt có 6 người, chủ bộ 1 người, du tuần 2 người, thư lệnh sử 3 người. Tam giới tuần sát sứ chức quyền là tuần sát tam giới tiên quan, có quyền lực bắt phạm vào thiên điều tiên quan, nhưng là kết tội cùng thi hình đều muốn giao cho thiên pháp viện cùng lôi bộ đến tiến hành. Nói cách khác, tam giới tuần sát sứ có bắt người quyền lực, cũng có điều tra quyền, nhưng không có quyền thẩm phán cùng chấp hành thiên luật quyền lực. Quyền thẩm phán cùng chấp hành thiên luật quyền lực đều tại thiên pháp viện cùng lôi bộ, kỳ thật thiên pháp viện chỉ so với lôi bộ nhiều một lời giải thích thiên điều quyền lực, không phải vậy trên thực tế cả hai quyền hành là có nhiều trọng hợp. Nhưng là bây giờ thì khác, không phải tam giới tuần kiểm ti khác biệt, mà là hiện tại tam giới tuần sát sứ khác biệt. Phương Giám hiện tại là tam giới tuần sát sứ, nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn làm cho hắn kiêm nhiệm Thiên Pháp Viện Tư Pháp Thiên Thần, ý tứ này đã rất rõ ràng. Hiện tại Phương Giám là tam phẩm, lại hướng lên chính là nhị phẩm tiên quan, mà Thiên Pháp Viện viện chủ chức, vừa vặn chính là nhị phẩm chức quan. Na Cha chỉ là đi giúp Phương Giám giành chỗ đưa, đợi đến Phương Giám tại tam giới tuần sát sứ trên vị trí này làm ra thành tích về sau, Phương Giám tiếp nhận Na Cha trở thành Thiên Pháp Viện chính là nước chảy thành sông sự tình. Mà Na Cha một cái thiên đình nguyên soái cấp bậc nhân vật, căn bản chướng mắt một cái nhị phẩm thiên pháp viện viện chủ vị trí. Cho nên Thái Huyền Đô tỉnh một chút một, nhị phẩm tiên quan cũng ở trong đấy lòng nghị luận, nói cái gì đại chủ làm cho mưu trí người đều biết đây chính là rõ ràng muốn đem Phương Giám trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng Phương Giám một không đi cửa sau, hai không có dựa vào quan hệ bàn bấy, người ta là thật sự dựa vào một trận lại một trận đại công lao kiếm tới đây hết thảy, cho nên đối với đại chủ làm tâm tư, mọi người cũng chỉ có thể vụng trộm chua một chút, không có cách nào thật lấy ra cái gì sai đến. Phương Giám đầu tiên là đem chính mình lần này lấy được ban thưởng sửa sang lại một chút, bất quá cũng không nhiều, không ở ngoài chính là một viên Long Huyết Thiên Kim, một viên Vượng Huyết Ngọc Tủy cùng 10 triệu công đức. Cái kia 10 triệu công đức Phương Giám không giữ lại chút nào, toàn bộ chuyển hóa thành đạo khí, cũng chính là 10 vạn sợi đạo khí, tăng thêm trước đó còn lại đạo khí, tổng cộng là 131.005 sợi đạo khí. 13 vạn đạo khí, nhìn như rất nhiều, nhưng nếu muốn biên tập một viên Kim Tiên Đạo Quả đệ ngũ phẩm kim đan, nhưng là muốn chọn vẹn 36 vạn sợi đạo khí, còn thiếu hơn 200.000 sợi đạo khí. Ai, hay là từ từ tích lũy đi. Phương Giám lắc đầu nói, nghèo rất mồng tơi a. Cũng không phải nói nhất định phải dựa vào cái này để ngũ phẩm kim đan đến hái Kim Tiên Đạo Quả, Phương Giám cũng có thể thông qua bình thường tu luyện để tích lũy đạo hạnh pháp lực đến hái Kim Tiên Đạo Quả. Nhưng là, thiên tài đi nữa người, từ Thái Ức Huyền Tiên tu luyện tích lũy đạo hạnh pháp lực thẳng đến hái Kim Tiên Đạo Quả, không có trên vạn năm khổ tu là gần như không có khả năng. Phương Giám cho mình làm qua một cái dự đoán, lấy tư chất của hắn, lại thêm hắn tiên quan thân phận, nếu như tinh khiết dựa vào chính mình khổ tu, từ Thái Ức Huyền Tiên đến Kim Tiên, chí ít cần hoa 50.000 năm tả hữu. Mà Phương Giám hiện tại là Thái Ức Huyền Tiên, mà hắn nhập đạo vẫn chưa tới 100 năm, thậm chí không đến 50 năm. Bạch Tố Trinh tư chất như thế nào? Bái tại Lê Sơn lão mẫu môn hạ tu luyện mấy ngàn năm, đến bây giờ không phải cũng mới là Huyền Tiên đạo hạnh. Sau đó chính là Long Huyết Thiên Kim cùng Phượng Huyết Ngọc Thủy, Phương Giám tạm thời còn không có thời gian đến nghiên cứu hai thứ này bảo tài, chỉ có thể trước đem nó thu nhập giới tử không gian Vân Vân Thanh Phong tụ nang bên trong. Đúng lúc này, Phương Giám tỉnh xá truyền ra ngoài tới một thanh âm, "Tuần sát sứ đại nhân." "Ai?" Phương Giám mở miệng hỏi. Chỉ gặp thanh âm kia đáp, "Chủ bộ Dương Tú." "Chủ bộ Dương Tú?" Phương Giám nghe được cái tên này có chút kinh ngạc. Ngoài cửa thanh âm kia có chút bất đắc dĩ, rất rõ ràng hắn nghe được Phương Giám trong lời nói lệch âm, "Bẩm đại nhân, là Dương Tú, không phải Dương Tu." A, Phương Giám lúc này nghe rõ ràng, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, sau đó phiêu nhiên từ trên giường ngọc đứng dậy, mở ra tinh xá cửa phòng. Xuất hiện tại Phương Giám trước mắt, là một cái bộ dáng gầy gò nho tú, người mặc tứ phẩm tiên quan bảo phục nam tử trung niên, chính là chủ bộ Dương Tú. "Thuộc hạ Dương Tú, bái kiến tuần sát sứ đại nhân." Dương Tú lập tức hành lễ bái đạo. Phương Giám gật gật đầu, nói, "Ngươi tới bởi bạn, ta chỗ này có một kiện muốn ngươi đi làm." Dương Tú nghe vậy, lúc này nói ra, "Xin mời tuần sát sứ phân phó." Phương Giám đánh ra một đạo phù chiếu, đưa đến Dương Tú trước mặt, nói, "Ngươi cầm ta phù chiếu, đi lôi bộ sách 3000 lôi binh, đến Thiên Hà phường giao chỉ thiên nhai thanh minh lâu đi bắt người." Dương Tú đón lấy phù chiếu, cung thân đạo, "Xin hỏi tuần sát sứ, ba hai." Phương Giám nói, "Thanh minh lâu lâu chủ sự cùng trà tiết tử, pha trà nữ toàn bộ mang về, một cái cũng không thể chạy thoát." Dương Tú lại hỏi, "Không biết lấy tên gì nghĩa?" "Tại bất kỳ địa phương nào bắt người đều được nổi danh nghĩa, huống chi là giao chỉ thiên nhai." Phương Giám trầm ngâm một lát, nói liền nói, "Đông Thắng Thần Châu phát đại án, án này cùng Thanh Minh lâu có quan hệ, phàm Thanh Minh lâu tất cả mọi người phải phối hợp thẩm tra." "Đúng rồi, người toàn bộ mang đến lôi bộ." "Tuân pháp chỉ." Dương Tú lập tức tuân lệnh lĩnh mệnh. Sau đó Dương Tú nói ra, "Khởi bẩm tuần sát sứ, tuần kiểm ti nha môn chúng bộ trúc cùng các bộ viện, bộ ti đường sứ đều đã tại thừa vụ điện bên trong xin đợi tuần sát sứ ngài." Phương Giám gật gật đầu, nói, "Ta liền tới đây, ngươi đi trước xử lý ta bản giao đưa cho ngươi sự tình, nhớ kỹ, nhất định không thể để lộ rơi bất cứ người nào, nếu không ta bắt ngươi là hỏi." Dương Tú lập tức túc gầm thanh đáp, "Cẩn tuân pháp chỉ." Đợi Dương Tú rời đi đằng sau, Phương Giám lúc này mới hướng thừa vụ điện bên trong đi đến, vừa rồi Dương Tú nói tới thuộc hạ, chính là chỉ thuộc về Phương Giám quản hạt Du Tuần, thư lệnh sử bọn người. Về phần các bộ viện, bộ ti đường sứ, thì là Thái Huyền Đô Tỉnh, Thiên Xu Đô Tỉnh, còn có Thái Huyền Tư Cục, Thiên Xu Đô Tư Cục các loại bộ viện, bộ ti phái chú tới người. Những người này phái chú tới mục đích, chính là phụ trách riêng phần mình bộ viện, bộ ti cùng tam giới tuần kiểm ti liên lạc câu thông, sự vụ khẩn cấp xử trí. Tỷ như tam giới tuần sát sứ muốn điều động thiên binh thiên tướng, như vậy thì do tam giới tuần sát sứ cùng Thiên Xu Đô Tỉnh đường sứ trực tiếp câu thông tiến hành, miễn đi trực tiếp cùng Thiên Xu Đô Tỉnh thân đấu, xin chỉ thị dài dòng phức tạp quá trình. Phương Giám quan mới tiền nhiệm, những này đường sứ tự nhiên là muốn tới bái kiến, mọi người mở hội gặp mặt làm quen một chút, về sau câu thông giao lưu cũng sẽ thông thuận một chút không phải. Tuyên Anh tối hôm qua một đêm đều không có nghỉ ngơi tốt, từ khi Phương Giám sau khi đi, nàng liền cả đêm lơm lớp lo sợ. Mặc dù đã nhìn qua Phương Giám tiên quan ngọc điệp, nhưng nàng dày vò nội tâm hay là để nàng nhịn không được sinh ra đủ loại suy nghĩ lung tung. Vạn nhất vị kia Hồng Thanh chân nhân là giả làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn là Bạch Thạch thần quân phái tới làm sao bây giờ? Vạn nhất Hồng Thanh thần quân đem chuyện này quên làm sao bây giờ? Vạn nhất vô luận là người hay là tu sĩ, khi nàng nội tâm sinh ra các loại tạp niệm lo lắng thời điểm, liền không thể tránh cho điên cuồng suy nghĩ lung tung. Tại loại này không chừng cùng tâm tình bất an tra tấn bên dưới, tại lo lắng tưởng niệm mẫu thân cảm xúc bên dưới, Tuyên Anh nội tâm áp lực càng lúc càng lớn, nàng vừa khóc cả một cái ban đêm. Mà lại đêm nay cùng khác ban đêm khác biệt, nàng không chỉ vì mẫu thân mà khóc, càng thêm hy vọng mà khóc, là nội tâm dậy vỏ mà khóc. Thiên Hà Phường là có ngày đêm phân chia, trong tam giới chỉ có một chỗ không có ngày đêm phân chia, đó chính là Thiên Đỉnh. Sau khi trời sáng, Tuyên Anh nhanh chóng chỉnh lý tốt dung nhan, sau đó bắt đầu một ngày pha trà sinh hoạt. Nhưng hôm nay Tuyên Anh có chút không quan tâm, tại cho khách nhân khác pha trà thường xuyên thường sẽ thất thần. Cuối cùng nàng rốt cục bị bất mãn khách nhân khiếu nại, chủ sự Dư Cẩn đem Tuyên Anh dẫn tới hậu điện trong phòng trà, "Ngươi hôm nay không thoải mái sao?" Dư Cẩn lo lắng mà hỏi thăm. Tuyên Anh có chút áy náy lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Dư Cẩn nói, "Dư tỷ tỷ, có lỗi với ta." Nhưng Tuyên Anh còn chưa dứt lời, thanh minh lâu nhô ra nhưng vang lên một trận chỉnh tề hiệu lệnh âm thanh, sau đó liền nghe được phía trước chuyển đến một trận kịch liệt ồn ào, tiếng kinh hô. Tuyên Anh đem nói xin lỗi nuốt xuống, mà Dư Cẩn cũng hơi nhướng mày, quay đầu hướng ra phía ngoài hỏi, "Chuyện gì như thế nhau nhau?" Không có người trả lời Dư Cẩn, chỉ có trước trong lâu chuyển đến thét ra lệnh âm thanh để Dư Cẩn ý thức được khả năng xảy ra chuyện, "Ngươi ở chỗ này sừng trà đi, ta đi ra xem một chút." Nhưng không đợi Dư Cẩn đi ra phòng trà, chỉ thấy mười mấy tên nghiêm nghị uy nghiêm lôi binh xuất hiện tại phòng trà bên ngoài trong đình viện, bọn hắn cầm trong tay pháp khí, người mặc thần giáp, áo khoác lôi bộ pháp bảo, khuôn mặt cẩn thận tỉ mỉ, từ đình viện tiến nhập phòng trà bên trong. Cầm đầu tiên ngu hầu ánh mắt tại Dư Cẩn cùng Tuyên Anh trên thân đảo qua, sau đó lật ra trong tay một bộ ngọc sách hỏi, "Xương tên ra?" Dư Cẩn ánh mắt thoáng nhìn Thiên Ngu Hầu trong tay ngọc sách, trong lòng lập tức siết chặt, nàng nhận ra đó là thành minh lâu tất cả nhân viên hoa danh sách, mà từ những người trước mắt này trang phục đến xem, bọn hắn hẳn là lôi bộ lôi binh. Nghĩ tới đây, Dư Cẩn lập tức chắp tay nói, "Hồi tướng quân, ta là thành minh lâu trước lâu chủ sự tỉnh Dư Cẩn, nàng là pha trà nữ Tuyên Anh, không biết chuyện gì xảy ra." Thiên Ngu Hầu tại hoa danh sách bên trong từng cái đối với tên sau, lúc này đối với Dư Cẩn cùng Tuyên Anh nói, "Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, bây giờ lập tức cùng chúng ta đi một chuyến đi." Dư Cẩn sắc mặt chỉ trệ, sau đó thăm dò mà hỏi thăm, "Không biết tướng quân muốn dẫn chúng ta đi nơi nào?" Thiên Ngu Hầu thản nhiên nói, "Lôi bộ." Dư Cẩn thần sắc đại biến, lập tức hướng Thiên Ngu Hầu nói, "Cái này không biết chúng ta phạm vào chuyện gì, tướng quân có thể cho ta hướng lâu chủ bẩm báo một tiếng?" "Không cần." Thiên Ngu Hầu mặt không thay đổi nói, "Các ngươi lâu chủ một dạng muốn đi." Khi Dư Cẩn cùng Tuyên Anh bị hơn 20 tên lôi bộ thiên binh đưa đến trước lâu lúc, phát hiện những cái kia uống trà khách nhân lúc này đều vây quanh ở bốn phía xem náo nhiệt, mà toàn bộ thanh minh lâu tất cả chủ sự, trà thiết tử, pha trà nữ toàn bộ đều đã được đưa tới trước lâu đại sảnh. Đương nhiên, cũng bao quát thanh minh lâu lâu chủ, Vũ Yên tiên tử. "Lâu chủ." Dư Cẩn đi vào Vũ Yên tiên tử bên người khẽ gọi một tiếng, trong giọng nói mang theo một vẻ bối rối. Vũ Yên tiên tử thì mười phần tỉnh táo, không sợ hãi không hoảng hốt, mười phần trầm ổn địa đạo, "Không nên hoảng loạn, trong này nhất định là có cái gì hiểu lầm, đến lôi bộ nói rõ ràng liền tốt. Thanh minh lâu đến cùng có hay không làm xúc phạm thiên điều sự tình, làm lâu chủ Vũ Yên tiên tử là rõ ràng nhất bất quá." "Không có." "Thanh minh lâu không có làm bất luận cái gì xúc phạm thiên điều sự tình, thậm chí còn tại chư thiên hạ giới chọn mua hy hữu linh trà trong quá trình làm rất nhiều việc thiện. Cho nên Vũ Yên tiên tử lực lượng rất đủ, đối với trước mắt tình hình không có bất kỳ cái gì e ngại." "Đều tại sao?" Dư Tú hướng trước mắt ba vị tiên ngu hầu hỏi. Ba vị tiên ngu hầu nhao nhao gật đầu nói, "Hoa danh sách bên trong tất cả mọi người đã toàn bộ ở chỗ này." "Tốt." Dương Tú gật gật đầu, sau đó quay người đối với thanh minh lâu mọi người nói, "Đông Thắng Thần Châu phát sinh một kiện đại án, có thể cùng Quý lâu có chút quan hệ, hiện tại xin mời chư vị theo ta tiến về lôi bộ phối hợp thẩm tra." Thanh minh lâu đám người nghe vậy cũng không khỏi giật mình, nhưng Vũ Yên tiên tử lại mở miệng hỏi, "Có thể, thanh minh lâu nguyện ý phối hợp thẩm tra, chỉ là chúng ta toàn bộ đi lôi bộ, cái này thanh minh lâu khách nhân làm sao bây giờ?" Dương Tú ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía những cái kia tới uống trà các lộ thiên nhân, sau đó nói, "Cái này đơn giản, ta sẽ lưu lại 1000 lôi bộ thiên binh giúp ngươi chiếu cố những khách nhân này, thẳng đến các ngươi trở về mới thôi." Vũ Yên tiên tử nhìn một chút những cái kia uy vũ hùng tráng thiên binh, sau đó hỏi, "Bọn hắn sẽ pha trà sao?" Dương Tú nói sẽ. Vũ Yên tiên tử gật gật đầu, nói, "Tốt, vậy ta an tâm, lá trà ở hậu điện, mỗi loại lá trà giá cả đều có đánh dấu, theo cái kia đến là được, thu sổ sách dùng trước lâu trên quầy ngọc phù liền có thể." Thế là Dương Tú liền dẫn 2000 lôi bộ thiên binh, đem thanh minh lâu tất cả mọi người xin mời đi lôi bộ, chỉ để lại 1000 lôi binh hỗ trợ chiếu cố trà lâu sinh ý, mà lưu lại cái kia 1000 lôi binh cũng lập tức tiến nhập nhân vật. Thế là thanh minh lâu nhiều 1000 tên cao lớn thu cạnh pha trà lôi binh, nhưng bọn hắn đối với pha trà lý giải giới hạn tại đem lá trà rót vào trong ấm, sau đó thêm nước đun sôi. Tấu chương xong, chương 553, thần tiên trí nhớ kém sao? Chương 553, thần tiên trí nhớ kém sao? Chương 553, thần tiên trí nhớ kém sao? Phương giám tại thừa vụ điện bên trong hội kiến thuộc hạ của mình cùng thiên đình các bộ ti, bộ viện, sở đường sứ, tại lẫn nhau giới thiệu qua sau, liền gặp Thiên Su đô tỉnh đường sứ Hoàn Phạm đứng dậy chắp tay nói, "Hồng Thành chân nhân." Phương giám nhìn xem một thân tam phẩm võ lâm tiên quan bảo phục, buộc tóc dây buộc, mắt lộ ra thanh minh cơ trí chi quang Hoàn Phạm, liền nói ngay, "Hoàn đường làm có gì chỉ giáo?" Hoàn Phạm lắc đầu cười nói, "Chỉ giáo không dám nhận, tại hạ phụng tiên trụ cột đều ghi chép chi mệnh, chuyên tới để là Hồng Thành chân nhân đưa lên thì mời." "A." Phương giám hơi kinh ngạc địa đạo, "Thì mời?" Mà nhất làm cho Phương giám kinh ngạc chính là cái này phong thiệp mời lại là Thiên Su đều ghi chép đưa tới, có thể chính mình cũng không nhận ra Thiên Su đều ghi chép à? Cái gọi là Thiên Su đều ghi chép chính là Thiên Su đô tư cục chủ quan cùng Thái Huyền Ti cục một dạng đều là siêu phẩm tiên quan. Thiên đỉnh tỷ hệ quan chia làm văn lâm, võ lâm hai đại hệ thống, văn lâm đứng đầu là Thái Huyền đô tỉnh, võ lâm đứng đầu là Thiên Su đô tỉnh. Mà tại Thái Huyền đô tỉnh cùng Thiên Su đô tỉnh phía dưới còn riêng phần mình có hai cái tiểu thể hệ, đó chính là Thái Huyền tư cục cùng Thiên Su đô tư cục. Cho nên tại thiên đình trong danh sách, Thái Huyền đô tỉnh cùng Thiên Su đô tỉnh là cung cấp, mà sở dĩ hiện tại là Thái Huyền đô tỉnh chấp trưởng hết thảy quyền hành, đó là bởi vì Cửu Thiên Huyền Nữ kiêm nhiệm Thái Huyền đô tỉnh đại chủ làm. Cửu Thiên Huyền Nữ tại thiên đình tiên chức hoặc là nói quả vị là đế quân gần với tứ ngự cùng Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu. Cho nên Cửu Thiên Huyền Nữ kiêm nhiệm Thái Huyền đô tỉnh đại chủ làm sau, Thái Huyền đô tỉnh liền trực tiếp nắm trong tay hết thảy quyền hành. Cũng chính vì vậy, Thiên Su đều ghi chép chính là toàn bộ võ lâm tiên quan danh sách người đứng thứ hai. Hoàn Phạm gật đầu nói, chính là, Thiên Xu đều ghi chép cảm giác Hồng Thành chân nhân ân tình, cho nên muốn tại trong phủ thiết trai yến, lấy tạ ơn Hồng Thành chân nhân tương trợ thoát kiếp tri ân. Hoàn Phạm nói xong lời này, bốn phía các bộ ty, bộ viện, sở đường sứ cũng không vẻ kinh ngạc, ngược lại là Phương Giám mười phần kinh ngạc nói Thiên Xu đều ghi chép muốn cảm tạ ta. Phương Giám hơi chậm lại, nhưng lập tức kịp phản ứng, hỏi, xin hỏi Thiên Xu đều ghi tên hủy. Hoàn Phạm vừa cười vừa nói, Thiên Xu đều ghi chép chính là mới thụ phong ban thưởng, ở mấy ngày trước vừa mới nhậm chức, tên tục giao su đạo hiệu Thanh Việt chân nhân. Giao su. Phương Giám nghe được cái tên này, lập tức phản ứng lại, cái này không phải liền là Thiên Hán Kim Long sao? Không nghĩ tới, quả thực không nghĩ tới, vị này Thiên Hán Kim Long vừa mới phục sinh, liền bị đại chủ làm bổ nhiệm làm Thiên Xu đều ghi chép, đến cùng là ngày kia Long Thần, càng thêm bây giờ phục sinh sau đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh chứng đạo thái ớt kim tiên đạo hạnh, có như thế trọng dụng cũng là tính bình thường. Bất quá, đối mặt giao su mời, Phương Giám hay là quả quyết trả lời, xin mời chuyển đạt ta nhìn trời chủ cột đều ghi chép hậu ý cảm tạ, bất quá gần nhất chỉ sợ là không có thời gian, còn xin Thiên Xu đều ghi chép thứ lỗi. Hoàn Phạm gật đầu nói, không sao, Thiên Xu đều ghi chép đã bảo cho biết, như Hồng Thanh chân nhân không có thời gian, có thể đợi ngày sau có rảnh lúc lại đi mời, để bày tỏ lòng biết ơn. Đang nói, thừa vụ điện truyền ra ngoài tới một cái âm thanh trong trẻo, khởi bẩm tuần sát sứ, thuộc hạ Dương Tú xin gặp. Dương Tú, làm tam giới tuần kiểm ti chủ bộ, cũng chính là Phương Giám phụ tá, khi Phương Giám không tại tuần kiểm ti bên trong thời điểm, hắn là có quyền thay mặt trưởng tuần kiểm ti hết thảy sự vụ, nó quyền hành chỉ so với Phương Giám thiếu một cái tuần sát tam giới mà thôi. Nhưng hắn đối mặt Phương Giám lại như là một cái bình thường cấp dưới một dạng, hoàn toàn không có phụ tá nên có giá đỡ. Kỳ thật cái này cũng rất tốt nghĩ rõ ràng, vô luận là ai, đối mặt Phương Giám dạng này một cái cấp trên, đều sẽ không tự giác đem thân thể của mình bị hạ thấp. Không có cách nào, Phương Giám mấy năm này tại Thiên Đình thanh danh thật sự là quá lớn. Dương chủ bộ, mời vào điện nói chuyện đi, mặc dù Dương Tú thân vị thả rất thấp, nhưng Phương Giám nên cho hắn tôn trọng vẫn là phải cho. Cho nên tại Dương Tú nhập bộ hậu, Phương Giám lập tức là Dương Tú ban thưởng ghế ngồi. Bất quá Dương Tú nhưng không có trực tiếp ngồi xuống, mà là đối với Phương Giám nói ra, khởi bẩm tuần sát sứ, người đã toàn bộ đưa đến lôi bộ, thuộc hạ chuyên tới để phục mệnh. Phương Giám nghe vậy, lúc này đứng dậy đối với Dương Tú nói làm rất tốt, không dám nhận tuần sát sứ khích lệ. Dương Tú vái chào thân bái đạo. Phương Giám mỉm cười, sau đó đi đến Dương Tú trước mặt nói ta hiện tại liền muốn đi lôi bộ làm việc, Dương chủ bộ ngươi liền thay thế ta cùng đi chư vị đường sứ đi. Dương Tú nao nao, sau đó lập tức đáp là. Nói xong, Phương Giám quay người hướng chúng tiên quan nói chư vị đường sứ, xin lỗi không tiếp được. Chúng đường sứ lập tức đứng dậy nói Hồng Thanh chân nhân xin cứ tự nhiên. Sau đó Phương Giám liền dẫn một tên thư lệnh sử đi đến lôi bộ, tam giới tuần sát sứ vô luận đi nơi nào, đều phải mang theo một tên thư lệnh sử tùy thời làm ghi chép, lưu trữ. Trước khi đến lôi bộ trên nửa đường, Phương Giám giống như nói chuyện phiếm giống như mở miệng hỏi, ngươi gọi Vương Ký đúng không? Đi tại Phương Giám sau hông thư lệnh sử nghe vậy khẽ giật mình, sau đó lập tức nói, tuần sát sứ chi nhớ thật tốt, thuộc hạ gọi là Vương Ký. Phía trước tất cả mọi người là tự giới thiệu qua, Phương Giám đương nhiên nhớ kỹ tên của bọn hắn. Thần tiên trí nhớ có kém sao? Phương Giám vừa cười vừa nói. Vương Ký nói có, ta chỉ thấy qua một vị trí nhớ rất kém cỏi thần tiên. A, Phương Giám kinh ngạc nói, là ai? Vương Ký nói ra, Tây Hải Long Vương, 100 năm trước tiền nhiệm tuần sát sứ, cũng chính là Hà Đông chân nhân nhận được qua một phong cáo thư, nói là 5000 năm trước, Tây Hải Long Vương từng đem chính mình một vị long nữ gả cho Bắc Hải Long Vương thập tam long tử làm vợ. Nhưng là 5000 năm đi qua, mỗi lần Bắc Hải Long Vương đi cầu hôn, đều bị Tây Hải Long Vương dùng các loại lý do về sau. Thẳng đến 100 năm trước, Bắc Hải Long Vương cũng nhịn không được nữa, trực tiếp một phong cáo thư đem Tây Hải Long Vương cho cáo. Thế là Hà Đông chân nhân liền tự mình tiến về Tây Hải điều giải. Tây Hải Long Vương nói thế nào? Phương Giám hỏi. Vương Ký nói Tây Hải Long Vương nói hắn quên Bắc Hải Long Vương nói Tây Hải Long Vương từ 3000 năm trước liền bắt đầu đẩy, mỗi lần đều nói 100 năm sau liền đem nữ nhi gả đi, có thể mỗi lần qua 100 năm, Bắc Hải Long Vương đi cầu hôn, Tây Hải Long Vương đều nói quên đề nghị Bắc Hải Long Vương đợi thêm 100 năm sau đó chính là trăm năm phục trăm năm. Phương Giám lại hỏi, sông kia Đông chân nhân lần trước điều giải như thế nào? Vương Ký nói ra, lần trước Hà Đông chân nhân điều giải kết quả là Tây Hải Long Vương nữ nhi cùng Bắc Hải Long Vương nhi tử 100 năm sau thành hôn. Nói đến đây, Vương Ký bấm ngón tay tính toán nói giống như cũng chính là hai ngày này. Phương Giám mỉm cười, nói vậy liền chúc đôi này kéo 5000 năm tân hôn vợ chồng bạn năm hảo hợp đi, bất quá, ngươi thực sự tin tưởng Tây Hải Long Vương trí nhớ kém sao? Vương Ký nghe vậy nói ra, kỳ thật nếu có cần, thần tiên cũng có thể trở nên trí nhớ kém. Lại tỉ như Thái Thượng lão quân một vạn năm trước mượn đi Nam Hải Quan Thế Âm Ngọc Tịnh Bình bên trong Dương Liễu Chi, đến bây giờ đều không có còn đâu, chỉ sợ là cũng quên đi. Cái này Phương Giám ngược lại là cũng đã được nghe nói Thái Thượng lão quân thường xuyên cùng Quan Thế Âm đánh cược, hắn lò bắt quái có thể hay không luyện hóa Quan Thế Âm Dương Liễu Chi. Cho nên tại đâu xuất cung bên trong có lúc có thể nhìn thấy Thái Thượng lão quân cùng Quan Thế Âm song song đứng chung một chỗ, một cái đốt lô hỏa, một cá biệt chính mình Dương Liễu Chi quăng vào trong lò đi đốt. Nếu như Dương Liễu Chi bị lò bắt quái hỏa táng, Quan Thế Âm liền thua. Nếu như lò bắt quái không có đem Dương Liễu Chi hỏa táng, Thái Thượng lão quân liền thua. Đương nhiên, đánh cược này là công bằng công chính, Thái Thượng lão quân không được vận dụng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vĩ lực, chỉ là đơn thuần dùng chân hỏa cùng lò bắt quái lực lượng. Cho nên giữa hai người cũng là có thua có thắng, nhất là thua cái kia khẳng định không phục, lần tiếp theo liền sẽ chủ động lại xuống đổ ước. Tấu chương xong, chương 554, trà hẳn là làm sao uống. Chương 554, trà hẳn là làm sao uống. Chương 554, trà hẳn là làm sao uống. Lôi bộ, Chư Tảo viện tử thi. Cái gọi là Chư Tảo viện tử thi, có thể hiểu thành lôi bộ nơi tiếp đãi, chuyên môn tiếp đãi từ bên ngoài đến tiên quan, tán tiên hoặc đặc thù khách nhân. Thanh Minh lâu toàn bộ nhân viên giờ phút này đều được an bài tại Chư Tảo viện tử ti bên trong, Phương Giám cũng không thật lấy phạm nhân thân phận mà đối đãi bọn hắn. Dù sao Phương Giám cũng chỉ là hoài nghi, Thanh Minh lâu bên trong khả năng có Bạch Thạch thần phủ nhãn tuyến, để cho ổn thỏa, đem các nàng toàn bộ đưa đến lôi bộ là bảo đảm nhất. Mà cái kia 2000 lôi binh cũng chưa rút đi, mà là trực tiếp đóng tại Chư Tảo viện tử ti bên ngoài. Vũ Yên tiên tử lúc này đang ngồi ở một gian trong địa cát, nhìn trước mắt trên bàn trưng bày một chiếc linh trà, trong chén còn tại bốc lên từng sợi nhiệt khí linh vụ. Vũ Yên lâu chủ, xin mời dùng trà đối diện bàn ngọc trước, một thanh âm truyền tới. Vũ Yên tiên tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người này thân hình cao lớn uy vũ, người mặc lôi bảo, lúc nói chuyện thanh như lôi chấn, hắn chính là Chư Tảo viện tử ti An Ảnh, Định Tường chân nhân. Vũ Yên tiên tử do dự một chút, liền nâng chén trà lên tinh tế nhấp một miếng, sau đó sắc mặt chính là trầm nhận. Đó cũng không phải bởi vì linh trà này bên trong bị động tay chân, mà là bởi vì quá khó uống. Đối với chính là quá khó uống, làm Thanh Minh lâu lâu chủ, giao chỉ thiên nhai nổi danh trà tiên, Vũ Yên tiên tử tuyệt vọng cho là mình thân thể đã không làm tỉnh. Uống khó như vậy uống linh trà, đối với tất cả linh trà đều có cực mạnh bệnh ép buộc, Vũ Yên tiên tử đương nhiên là có lý do cho là mình đã không làm tỉnh. Nhưng là, mặc dù tuyệt vọng, Vũ Yên tiên tử cũng không dám nói này nói kia, rất đơn giản, nơi này là lôi bộ. Lôi bộ các lão gia uống trà ngươi nói khó uống, lôi bộ lão gia hảo ý mời ngươi uống trà, ngươi uống lại cảm thấy trà này ô nhiễm ngươi, Vũ Yên tiên tử còn không đến mức thấp như vậy FG. Định Tương chân nhân thấy được Vũ Yên tiên tử thần sắc, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Thế nào?" Vũ Yên tiên tử cưỡng ép kéo ra một cái mỉm cười, sau đó lắc đầu nói: "Không đa tạ chân nhân ban thưởng trà." Định Tương chân nhân nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay nâng chén trà lên miệng uống một hớp, uống xong niềm nở thở dài nói: "Thơm quái." Vũ Yên tiên tử để ở trong mắt, khó chịu ở trong lòng, trà không phải như thế uống. Bất quá, Vũ Yên tiên tử đến cùng hay là không dám muốn nắn Định Tương chân nhân sai lầm, vì giải quyết trong lòng khó chịu, nàng quả quyết đem chủ đề từ linh trà chuyển rời đến chính sự phía trên. "Xin hỏi Định Tương chân nhân, đến cùng là vị nào thượng thần muốn gặp ta?" Vũ Yên tiên tử hỏi nghi ngờ trong lòng. Nàng vừa đến lôi bộ liền bị Định Tương chân nhân mời đến nơi này, đồng thời biết được lần này điều tra cũng không phải là lôi bộ chủ đạo, mà là một người khác hoàn toàn. Định Tương chân nhân nghe vậy nói Vũ Yên lâu chủ không cần hỏi nhiều, hắn lập tức tới ngay. Vũ Yên tiên tử nháy nháy mắt, sau đó lại lần hỏi: "Xin hỏi chân nhân, cái kia Đông Thắng Thần Châu đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao lại cùng ta Thanh Minh lâu nhắc lên liên hệ?" Định Tương chân nhân vừa cười vừa nói: "Vũ Yên lâu chủ, chuyện này cũng không phải là ta lôi bộ chủ đạo, ngươi hỏi ta cũng vô dụng, vẫn là chờ vị kia tới, chính ngươi hỏi hắn đi." Định Tương chân nhân nói như vậy, để Vũ Yên tiên tử nghi ngờ trong lòng càng thêm nồng đậm, đến cùng là ai? Thần bí như vậy. Ngay tại Vũ Yên tiên tử lòng tràn đầy nghi ngờ suy đoán thời điểm, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng bẩm báo: "Khởi bẩm An Ảnh, Hồng Thành chân nhân đến." Chư Tảo viện tử ti là tam phẩm bộ ti, Định Tương chân nhân tại trên phẩm cấp là cùng Phương Giám đồng cấp. Khi ngoài điện lôi binh bẩm báo qua đi, Định Tương chân nhân lập tức đứng dậy nói: "Hồng Thành chân nhân, mau mời nhập điện." Đang khi nói chuyện, Phương Giám cao lớn vĩ ngạn thân hình đã xuất hiện tại cửa đại điện cũng cất bước đi đến, thư lệnh sử Vương Ký theo sát phía sau. Vũ Yên tiên tử mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn vào điện Phương Giám, nội tâm chấn kinh đơn giản không gì sánh kịp. Khi nàng kịp phản ứng sau, trong lòng lập tức trở nên tâm thần bất định bất an, trước đây chấn định cũng đã tinh trước trong nháy mắt biến mất, cả người ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, trong đầu điên cuồng bắt đầu tự kiểm. Nàng tự kiểm là, Thanh Minh lâu đến cùng đã có làm hay không cái gì xúc phạm thiên điều sự tình, chẳng lẽ là người phía dưới phạm tội? Chính mình không biết. So sánh với Tuyên Anh, Vũ Yên tiên tử đối với Phương Giám sự tích hiểu rõ càng nhiều, nàng biết rõ người này làm bản án, đó nhất định là đại án. Mà lại Phương Giám phá án chưa từng có sai lầm. Hiện tại Phương Giám tìm tới Thanh Minh lâu, vậy đã nói rõ Thanh Minh lâu có chín thành có thể cùng cái nào đó bản án dính dáng đến. Ngay tại Vũ Yên tiên tử ngồi ở chỗ đó tâm thần bất định bất an thời điểm, Phương Giám đã cùng Định Tương chân nhân lẫn nhau chào, đồng thời Phương Giám đã ngồi xuống, ánh mắt hướng Vũ Yên tiên tử nhìn lại. Định Tương chân nhân gặp Vũ Yên tiên tử vậy mà tại ngẩn người, không khỏi hơi kinh ngạc, cái này Vũ Yên lâu chủ mới vừa rồi còn hiển thị do nữ tiên khí độ, hiện tại làm sao cùng phạm sai lầm tiểu hài tử mở dạng. Khụ khụ khụ. Định Tương chân nhân lúc này phát ra một trận ho nhẹ, đem Vũ Yên tiên tử từ ngẩn người trạng thái dưới bừng tỉnh. Vũ Yên lâu chủ, vị này chính là tân nhiệm tam giới tuần sát sứ kiêm thiên pháp viện tư pháp thiên thần, Hồng Thành chân nhân, cũng chính là hắn muốn tìm bọn các ngươi. Định Tương chân nhân chỉ vào Phương Giám nói ra. Vũ Yên tiên tử liền đội vàng đứng lên, hướng phía Phương Giám vai chào thủ hành lễ nói: "Thanh Minh lâu Vũ Yên, bái kiến Hồng Thành chân nhân." Phương Giám khẽ bước cằm, nói: "Vũ Yên lâu chủ không cần đa lễ, mời ngồi đi." Vũ Yên tiên tử nghe vậy lúc này nhẹ nhàng thở ra, Phương Giám thái độ này cùng ngữ khí, không giống như là đối đai phạm vào thiên điều người ngữ khí, cái này khiến trong nội tâm nàng có chút nhất định, sau đó bái tạ nói đa tạ Hồng Thành chân nhân. Khi Vũ Yên tiên tử sau khi ngồi xuống, Phương Giám mới nói: "Vũ Yên lâu chủ, ngươi Thanh Minh lâu bên trong có một cái tên là Tuyên Anh pha trà nữ, ngươi nhưng có biết?" Vũ Yên tiên tử nghe vậy khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói: "Về Hồng Thành chân nhân, Vũ Yên tất nhiên là biết được, nàng là Bạch Thạch giới người, từ khi đi vào Thanh Minh lâu sau một mực an tâm chịu khó, thành thật tiết kiệm, trừ có chút thích khóc bên ngoài, không có cái gì khuyết điểm, Hồng Thành chân nhân nàng sao rồi?" Nếu như nói người khác xúc phạm thiên điều Vũ Yên tiên tử còn có thể lý giải, nhưng Tuyên Anh đứa nhỏ này ngay cả giao chỉ thiên nhai đều không có đi ra, mà lại như vậy sợ người lạ, làm sao có thể xúc phạm thiên điều đâu? Phương Giám nhìn xem Vũ Yên tiên tử nói vậy, ngươi có biết cái này Tuyên Anh là Bạch Thạch giới thần quân tịch viên nữ nhi? Nghe được Phương Giám nghe được lời này, Vũ Yên tiên tử lúc này chính là nhất ngộng, nàng ngộng chính là không có khả năng à, Bạch Thạch giới thần quân nàng gặp qua cũng không nghèo rất mồng tơi à, vì cái gì nữ nhi của hắn muốn tới chính mình Thanh Minh lâu làm việc, hơn nữa còn như vậy tiết kiệm chịu khó. Mà một bên Định Tương chân nhân thì là ánh mắt nhất ngưng, hắn nghĩ tự nhiên cùng Vũ Yên tiên tử nghĩ không giống với. Bạch Thạch thần quân nữ nhi, Bạch Thạch thần quân là thiên đại nhờ ật phẩm tiên quan, thay mặt thiên đỉnh trấn thủ một phương hạ giới, nếu như hắn có nữ nhi, vậy liền trực tiếp nói thẳng vị này Bạch Thạch thần quân phạm vào thiên điều. Bất quá, Vũ Yên tiên tử cũng bén nhạy ý thức được trong này có vấn đề, mà lại vô cùng có khả năng chính là vị kia Bạch Thạch thần quân vấn đề, thế là Vũ Yên tiên tử liền hướng Phương Giám nói ra, còn xin Hồng Thành chân nhân chỉ rõ. Tiếp lấy Phương Giám liền đem Tuyên Anh đối với hắn giảng sự tình, giản lược nói tóm tắt đối với Vũ Yên tiên tử nói. Vũ Yên tiên tử sau khi nghe xong, sớm đã là nổi giận đùng đùng, chỉ gặp nàng đột nhiên một trường vỗ tại trước mặt trên bàn, sau đó tức giận trách mắng, không nghĩ tới cái kia Bạch Thạch thần quân đúng là như vậy mặt người dạ thú cầm thú. Đáng thương cái kia Nghiêm Khanh Nhi cùng Tuyên Anh khó trách Tuyên Anh mấy trăm năm này đến dạ dạ khóc thảm thương, trước mắt đều khóc ra nước mắt. Thiên hạ há có dạng này lang tâm chó hành chi người. Nói xong, Vũ Yên tiên tử vẫn chậm rất lâu mới lắng lại tâm tình của mình, sau đó nàng nhìn xem Phương Giám hỏi, Hồng Thanh chân nhân là hoài nghi ta Thanh Minh lâu có Bạch Thạch thần phụ nhãn tuyến. Phương Giám gật đầu nói, không sai, thậm chí bao gồm Vũ Yên lâu chủ cũng đang hoài nghi hàng ngũ. Vũ Yên tiên tử nghe vậy, lúc này đối với Phương Giám đáp lại lý giải nói Hồng Thanh chân nhân là Tuyên Anh mẹ con chủ trì công đạo, thay trời hành đạo diệt trừ tịch viên cấp độ kia bại hoại, cẩn thận như vậy cũng đương nhiên. Xin mời Hồng Thanh chân nhân yên tâm, tại cái kia tịch viên đền tội trước đó, ta Thanh Minh lâu sinh ý đều có thể không làm, ngay tại cái này lôi bộ phối hợp Hồng Thanh chân nhân chính là. Phương Giám nghe vậy, lúc này hướng Vũ Yên tiên tử nói cũng không cần như vậy, ta muốn dẫn Tuyên Anh hướng Bạch Thạch giới đi một chuyến, chỉ xin mời Vũ Yên lâu chủ cùng các vị Thanh Minh lâu đạo hữu tại cái này lôi bộ tạm đợi mấy ngày liền có thể. Vũ Yên tiên tử nghe nói như thế, không chút do dự nói tốt, toàn bằng Hồng Thanh chân nhân an bài. Tấu chương xong, chương 555, mặt trách trình độ chương 555, mặt trách trình độ chương 555, mặt trách trình độ đâu xuất cung bên trong, lò bát quái trước. Thái thượng lão quân một mặt buồn bực lắc tay bên trong phất trần, theo phất trần huy động, chỉ gặp cái kia lò bát quái thiên cái tại một mảnh kim quang nắm nâng bên trong chậm rãi bay đến giữa không trung. Sau đó chỉ gặp một đạo thần thanh thải quang từ lò bát quái bên trong bay ra, bay xuống thái thượng lão quân bên cạnh một người mặc cửu hà ngọc tiêu đạo bảo nữ tiên trong tay. Mà nữ tiên này chính là Thái Huyền Đô tỉnh đại chủ làm, Cửu Thiên Huyền Nữ. Lão quân, ngươi thua. Cửu Thiên Huyền Nữ hời hợt đem thần xanh màu phỉ ngọc như ý nắm trong tay, mặc dù giờ phút này ngọc như ý nhiệt độ đủ để phần thiên đốt biển. Thái thượng lão quân thở dài, nói có chơi có chịu, lão đạo cái này bàn phát sắc lệnh. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy, lúc này cười mỉm chắp tay cúi đầu, đa tạ lão quân. Thái thượng lão quân khoát tay nói, ngươi đừng cảm ơn ta, chúng ta chỉ là đánh cược thôi. Nói xong, Thái thượng lão quân gọi một tên đồng tử, đem một đạo pháp chiếu đưa cho đồng tử nói đi, đem pháp này chiếu đưa đến bọn tiểu bối kia trong tay. Đồng tử đón lấy pháp chiếu, cũng không người đáp, là đối với Thái thượng lão quân trong miệng nói tới tiểu bối đồng tử không hỏi, bởi vì có thể bị Thái thượng lão quân gọi tiểu bối, cơ bản đều là đạo môn thái ớt kim tiên. Thực hiện chính mình đánh cược hứa hẹn sau, Thái thượng lão quân nhìn xem lò bắt quái lắc đầu nói, sự thật chứng minh, dùng dương liễu chi nhóm lửa hoàn toàn chính xác không được. Nói xong, Thái thượng lão quân phảng phất tự nhủ nói hay là tìm thời gian đem dương liễu chi còn cho quan âm đi, miễn cho giả có người ở sau lưng nói ta trí nhớ không tốt. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nhạt một tiếng, nàng lần này tới mục đích đã đạt tới, cho nên cũng không để ý bồi Thái thượng lão quân nói lên vài câu nhàn thoại. Trong hiện thế này sự tình, có thể giấu giếm được lão quân sợ là không có, lão quân không ngại đem những này phía sau nói ngươi nói xấu tên người chữ viết xuống tới giao cho bần đạo, thiên đình lôi chặt tiền ngục quan bên dưới. Cửu Thiên Huyền Nữ vừa cười vừa nói. Thái thượng lão quân nghe vậy lại khoát tay áo, nói coi như vậy đi coi như vậy đi, ai phía sau không người nói, ai phía sau không nói người. Ta một cái lão đầu tử đi cùng một chút tiểu gia hỏa so đỏ cái gì? Để bọn hắn mắng, tùy bọn hắn mắng chửi đi. Thiên đạo sẽ không bởi vì người cờ trách mà thay đổi vận hành pháp tắc, nhật nguyệt tinh thần sẽ không bởi vì người cờ trách mà thay đổi nó vận chuyển quy tích, thiên địa cũng sẽ không bởi vì người cờ trách mà thay đổi nó quy luật tự nhiên, cái này là đạo a. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy, lúc này tay bấm kiếm chỉ chắp tay thi lễ nói cần thủ giáo. Nhưng là Thái thượng lão quân lời nói xoay chuyển, nói bất quá, người khác mắng ta ta có thể không so đo, có một người liền làm phiền đại chủ làm giúp lao đạo xử phạt một cái đi. Ai? Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi. Thái thượng lão quân nói chính là cái kia Hồng Thanh chân nhân vô dám, hắn không gần như chỉ ở phía sau mắng ta, còn định cho ta chụp bao tải ẩu đả ta. Ngươi biết ta một thanh lão có đầu, làm sao còn có thể chịu được đánh? Cái này thực sự quá nguy hiểm, còn xin đại chủ làm cho lao đạo chủ trì công đạo. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy, lúc này sắc mặt nghiêm một chút nói lại có chuyện như thế, lão quân yên tâm, bần đạo sau khi trở về nhất định nghiêm tra. Thái thượng lão quân lập tức hứng thú, hỏi, như việc này là thật, ngươi đem như thế nào xử phạt hắn? Cửu Thiên Huyền Nữ một mặt nghiêm túc nói, ta ngay mặt trách với hắn. Mặt trách? Thái thượng lão quân rất không hài lòng. Cửu Thiên Huyền Nữ nói vậy liền trùng điệp mặt trách. Chỉ là trọng trách sao? Thái thượng lão quân trừng mắt. Cửu Thiên Huyền Nữ nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy liền gấp bội trùng điệp mặt trách. Thái thượng lão quân bó tay rồi, nói nếu như ta còn không hài lòng, ngươi có phải hay không liền muốn thêm gấp 10 lần trùng điệp mặt trách? Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy, lúc này biểu thị nói nếu như có thể để lão quân hài lòng, vậy liền thêm gấp 10 lần trùng điệp mặt trách với hắn. Thái thượng lão quân ánh mắt nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ nói ta đã biết, cái này kêu là bao che khuyết điểm. Lão quân, lời ấy sai rồi. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức vốn nắng Thái thượng lão quân lời nói, vẻ mặt thành thật nói ra, cái này gọi quan lại bao che cho nhau. Thái thượng lão quân quay mặt đi, đem phất trần trận lại nói, ngươi đi đi, ta không muốn cùng các ngươi những này ra mặt dạy tán gấu. Cửu Thiên Huyền Nữ cười cười, sau đó chắp tay bái nói bần đạo cáo lui. Phương Giám lần nữa gặp được Tuyên Anh, cùng Thanh Minh lâu những người khác so sánh, lúc này Tuyên Anh trạng thái rất tốt. Vừa thấy được Phương Giám xuất hiện, Tuyên Anh lập tức tiến lên liền muốn quỳ xuống lễ bái, nhưng Phương Giám lại dùng pháp lực đưa nàng nâng lên, cũng nói thiên đình không có quỳ lệ chi lễ. Tuyên Anh nghe vậy, lúc này không mình hành lễ nói Tuyên Anh bái kiến Hồng Thanh chân nhân. Phương Giám gật gật đầu, nói ngươi đã biết đi. Tuyên Anh ngẩng đầu lên nói ra, từ Lôi Bộ thượng thần bọn họ đến Thanh Minh lâu lúc, ta liền đoán được. Tốt, vậy thì đi thôi. Phương Giám chậm rãi nói ra. Tuyên Anh nghe vậy chỉ trệ, sau đó nhìn Phương Giám nói xin hỏi Hồng Thanh chân nhân, chúng ta là muốn đi Bạch Thạch giới sao? Không sai. Phương Giám nói ra. Tuyên Anh há to miệng, mặc dù nàng đã sớm chờ mong cái ngày này, có thể một ngày này sắp đến trước mắt, nàng nhưng lại có chút sợ hãi, bối rối. Phương Giám đem Tuyên Anh hết thể cảm xúc đều thu hết vào mắt, nhưng hắn lại sẽ không vì vậy mà chỉ hoãn tiến về Bạch Thạch giới kế hoạch. Mặc dù Bạch Thạch thần quân sự tình là Tuyên Anh chủ động hướng Phương Giám bẩm báo, nhưng vụ án này từ Phương Giám tiếp nhận một khắc kia trở đi, liền đã không phải Tuyên Anh chính mình sự tình, cũng sẽ không lấy nàng ý chí mà chuyển gì. Ngươi cùng nàng cùng đi. Phương Giám đối với bên cạnh thư lệnh sử Vương Ký nói ra. Vương Ký rất nhanh liền minh bạch Phương Giám ý trong lời nói, đây là để hắn bồi Tuyên Anh trò chuyện, hóa giải một chút tâm tình của nàng. Sau đó Phương Giám liền dẫn Vương Ký cùng Tuyên Anh một đường đi đến Nam Thiên Môn, bởi vì Thiên Đình thông hướng chư thiên hạ giới thông đạo, liền thiết lập tại Nam Thiên Môn bên ngoài. Hôm nay trấn giữ Nam Thiên Môn hai vị thiên tướng, là Tam thập lục thiên cương tướng quân bên trong Thiên Dị Tinh Lã Tự Thành cùng Thiên Sát Tinh đảm nhiệm đến mời. Làm tam giới tuần sát sứ, vẹn vẹn chức quan này bản thân liền có thể tự do tiến về bất luận cái gì một chỗ hạ giới, không cần lại đi Thái Huyền Đô tỉnh xin mời hạ giới phụ chiếu, bởi vì thiên điều quy định, bất luận cái gì thiên mệnh tỷ hệ quan, không có đặc thù chức mệnh cùng Thái Huyền Đô phụ chiếu, là không thể tự tiện tiến về chư thiên hạ giới. Lã Tự Thành cùng đảm nhiệm đến mời đã kiểm tra Phương Giám tiên quan ngọc điệp sau, lại hỏi thăm Phương Giám muốn đi trước giới thiên, sau đó liền vận dụng Chu Thiên giới bài, mở ra Nam Thiên Môn bên ngoài tiến về chư thiên hạ giới thông đạo. Hồng Thanh chân nhân, thông hướng Bạch Thạch giới thông đạo đã mở ra. Lã Tự Thành hướng Phương Giám nói ra. Phương Giám nhẹ gật đầu, lập tức chắp tay nói, đa tạ hai vị thiên tướng. Nhưng ngay lúc Phương Giám chuẩn bị tiến vào thông đạo lúc, lại nghe sau lưng truyền đến một tiếng hô to, tuần sát sứ xin dừng bước. Phương Giám nghe vậy quay người nhìn lại, đã thấy Nam Thiên Môn bên trong, Tam Giới Tuần Kiểm Ti chủ bộ Dương Tu chính mang theo 7 tên người mặc đạo bào màu vàng nhạt, đầu đội màu vàng sáng khăn trùm đầu, khăn trùm đầu chính diện còn vẽ lấy một bức âm dương ngư hình chín thức thần nhân bước nhanh phi chạy tới. Thấu chương xong.